Chương 11608. Lần sau đâu? Chương 11608, lần sau đâu? Hắc hắc, luân hồi chi chủ, xem ra ngươi không chịu nổi trụ thần đại kiếp áp lực a. Còn không mau đem quyền hành phun ra. Ma Phi Tiên thấy thế, lập tức nghe răng cười, đại thủ đè ép, đen nhánh chi tinh phi kiếm lưu lần nữa hoạt động, phá vỡ Diệt Không Thiên Đế giăng cầm, hướng Diệp Thần chém giết xuống dưới. Diệt Không Thiên Đế gặp Diệp Thần gặp nạn, tâm thần cũng là sợ động, không cách nào lại ngăn cản Ma Phi Tiên. May mắn tiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch phản ứng nhanh, một tả một hữu ôm Diệp Thần thân thể, mang theo hắn người nhẹ nhàng lui lại, né tránh Ma Phi Tiên một chút chém giết. Khâu Diệp Ma Tôn gặp Diệp Thần chịu khổ nghiêm trọng như vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng không muốn từ bỏ, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi nếu không chống chịu được, đem trụ thần quyền hành phun ra chính là, lại trả lại kia khô cảnh liễu, lão phu thay ngươi tiếp nhận thống khổ." Hắn nghĩ tới chỉ cần mình thôn vẽ khô cành liễu, cành lá hợp nhất, thân hồn thủy biến, có thể tiếp nhận phần thiên đại kiếp thống khổ. Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn đã quyết ý thôn vẽ Diêm Ma Tử Thần, lại thế nào khả năng lại phun ra. Lúc này Diêm Ma Tử Thần ý thức còn không có mẫn diệt, còn duy trì thanh tỉnh, cũng sợ Diệp Thần đem phun ra, nhân tiện nói: "Luân hồi chi chủ, không muốn vứt bỏ ta, trước mắt ngươi trụ thần đồ đẳng còn không có thắp sáng, điểm ấy phần thiên đại kiếp còn nhẹ hơi cực kỳ, có thể hóa giải." Nghe vậy, Diệp Thần nhếch miệng, nội tâm thầm mắng một chút, mãnh liệt như vậy thống khổ, Diêm Ma Tử Thần lại nói: "Còn nhẹ hơi cực kỳ, vậy chân chính hoàn chỉnh phần thiên đại kiếp lại sẽ thống khổ đến mức nào, làm sao hóa giải?" Diệp Thần liền vội hỏi: "Về sau sự tình chỉ có thể sau này hay nói, hiện tại hắn chỉ muốn lập tức hóa giải mất trước mắt đau đớn." Diêm Ma Tử Thần nói: "Dùng thiên tổ dạy ngươi táng hư luân hồi pháp, ta từ bên cạnh hiệp trợ giúp ngươi trước chấn áp đại kiếp thống khổ là được." Diệp Thần trong đầu linh quang lóe lên, hắn chịu đại kiếp dày vò, suy nghĩ hỗn loạn, càng đem táng hư luân hồi pháp đem quên đi. Táng hư luân hồi pháp có thể nhường vạn vật hóa hư, hoàn toàn chính xác có khả năng hóa giải mất trong cơ thể hắn phần thiên đại kiếp thống khổ. Lập tức Diệp Thần hít sâu một hơi, liền vận chuyển táng hư luân hồi pháp, trong đan điền một đạo luân hồi bản hiện hiện. Hắn lập tức thi triển táng hư luân hồi pháp, trong lòng tồn muốn vạn vật hóa hư áo nghĩa, muốn đem trong cơ thể phần thiên đại kiếp hóa thành hư vô. Nhưng trong cơ thể hắn phần thiên đại kiếp như núi lửa không ngừng phun trào, không cách nào ngăn chặn, lấy trước mắt hắn táng hư luân hồi pháp tu vi lại cũng không thể hóa giải. May mắn ở thời điểm này, Diêm Ma Tử Thần từ bên cạnh hiệp trợ, một sợi hắc khí quanh quẩn lấy Diệp Thần trong đan điền luân hồi bản, làm cho kia luân hồi bản uy thế tăng nhiều, trận trận thần quang nở rộ, liền đem phần thiên đại kiếp tầng tầng tăng dã. A, đau quá a, cô này thống khổ, ta thật không nghĩ lại tiếp nhận. Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi ăn hết ta, tạm biệt, không, hẳn là cũng không thấy nữa, hy vọng ta không có tỉnh nữa tới một ngày. Diêm Ma Tử Thần phát ra thanh âm thống khổ, sau đó là như được giải thoát thở dài một hơi, tại hiệp trợ Diệp Thần hóa giải phần thiên đại kiếp thời điểm, hắn cũng lọt vào phần thiên đại kiếp trùng kích, quen thuộc đau đớn nhường hắn vô cùng dày vò. May mắn, cái này tứ ngược phần thiên đại kiếp, rốt cuộc tạm thời hóa giải, Diêm Ma Tử Thần cũng không thống khổ nữa, hắc khí từ luân hồi bản thượng tan đi, ý thức của hắn rất nhanh như dưới ánh mặt trời tuyết động tan dã tan đi. Diêm Ma Tử Thần. Diệp Thần trong lòng kêu một tiếng, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Diêm Ma Tử Thần ý thức đã hoàn toàn mất diệt. Lúc này Diệp Thần cũng không thống khổ nữa, phần thiên đại kiếp đã bị hóa giải, hắn có thể cảm nhận được trong đan điền thêm ra một viên đen nhánh hạt giống, cái này hiển nhiên liền là Diêm Ma Tử Thần trụ thần hạt giống, là hắn quyền hành ngưng tụ. Hắn rốt cuộc đạt được ước muốn chết đi, hắn quyền hành, một nửa rơi vào tay Ma Phi Thiên, một nửa rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần trong đan điền hắc ám trụ thần hạt giống bắt đầu nảy mầm, rút ra cành lá, theo hạt giống này nảy mầm, đủ loại cùng Diêm Ma Tử Thần tương quan trụ thần pháp cùng bí mật, từng cái phun lên Diệp Thần trong lòng. Ma sát vệ huyết quyết, thiên ma liệt hồn sóng, tử thần chi hôn, tử thần lũ ảnh bước, u minh quỷ hỏa châu, tử thần tịch diệt ấn, Diêm Ma phán quyết liên, vong linh thiên thai kiếm các loại, mỗi một môn thần thông công pháp, mỗi một đạo pháp bảo binh khí, đều mang theo siêu thoát thế giới, nghiền ép chư thiên uy năng. Coi như chấp trưởng một môn, đều đủ để tại vô vô thời không hoành hành một phương, mà bây giờ, không biết có bao nhiêu trụ thần pháp, nhiều ít trụ thần áo nghĩa, phun lên Diệp Thần trong lòng, hắn lập tức liền chấn động. Cái này trụ thần quyền hành, quả nhiên là cường hãn, rộng rãi vô địch, hắn chỉ là kế thừa Diêm Ma Tử Thần nửa đường quyền hành, cũng cảm giác được ích lợi vô cùng, kia rất nhiều trụ thần pháp, đủ để cho hắn cảm ngộ tiêu hóa vào năm. Chỉ bất quá, phần này quyền hành, đại biểu cũng là ngập trời to lớn, phía sau mang theo vô biên trà tấn cùng thống khổ. Kế thừa trụ thần quyền hành, kia Diệp Thần liền muốn cùng nhau tiếp nhận phần thiên đại kiếp. Mặc dù, hiện tại phần thiên đại kiếp tạm thời hóa giải, nhưng lần sau đâu? Lần sau phát tác, hắn nhưng không có Diêm Ma Tử Thần hỗ trợ, chỉ dựa vào chính hắn, làm sao có thể hóa giải, như thế nào nằm cạnh qua. Diệp Thần không biết, hắn cũng không tâm tư quản chuyện tương lai, việc cấp bách là giải quyết chuyện trước mắt. Hắn mở to mắt, nhìn thấy trước mặt Khô Diệp Ma Tôn, biểu lộ đã cứng ngắc, trên mặt đang mang theo vô cùng thần sắc kinh khủng, hốt hoảng lui lại. Chương 11609. Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Chương 11609. Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Trên bầu trời Ma Phi Thiên cũng thoáng chốc đình chỉ công kích, biểu lộ cũng hoàn toàn đọc lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Toàn trường đều yên tĩnh, ánh mắt mọi người tập trung trên người Diệp Thần, ngơ ngác nhìn hắn, lặng ngắt như tờ. Vừa mới vẫn là như bị hỏa thiêu Diệp Thần, trên người bây giờ tất cả phần thiêu khí tượng đã toàn bộ dập tắt đi xuống, hắn thân trên quần áo bị phần thiên đại kiếp đốt thành tro, lộ ra tráng kiện cứng rắn như pho tượng cơ bắp bên trên có từng đạo đặc thù phụ chú, như ác ma xúc tu lan tràn, lại hình như là cái gì cổ xưa đồ đằng. Kia là hắn kế thừa trụ thần quyền hành, đồng thời lĩnh ngộ đại lượng trụ thần pháp về sau, thân thể hiện hóa ra ngoài dị tượng. Tu vi của hắn khí tức, nhìn từ bên ngoài, vẫn là cựu đỉnh cảnh bảy tầng trung giai bộ dáng, nhưng cả người phóng thích ra khí tức, giống như địa ngục xâm nghiêm, như hắc ám tận thế chỗ tể, trên người vòng quanh cực kỳ khủng bố tử khí, nhường tới gần hắn người đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vội vàng lui lại, cũng là không cách nào lại tới gần Diệp Thần, tại kia cố cường hành tử khí cưỡng bức dưới, các nàng sinh lòng run rẩy. Giờ này khắc này Diệp Thần, giống như là một cái cô độc tử thần. Hưu. Diệp Thần bàn chân đạp đất, thân thể bỗng nhiên phóng lên tận trời, liền thoáng hiện đến Ma Phi Thiên trước mặt. Ma Phi Thiên con mắt trừng lớn, lập tức ngạt thở ẩm. Diệp Thần ngang nhiên đánh ra một quyền này không có chút nào xinh đẹp, chỉ có thuần túy tử vong chi lực, hung hăng đánh vào Ma Phi Thiên trên lồng ngực. Giang giác. Ma Phi Thiên xương ngực sụp đổ, như đạn pháo chật vật bị đánh rơi, hung hăng đập bể phía dưới một chỗ kiến trúc, cùng đem đại địa ném ra một cái hố sâu, phù một tiếng máu tươi cuồn cuộn. Mọi người thấy Diệp Thần chỉ là đơn giản một quyền, lại đánh rơi Ma Phi Thiên, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Ma Phi Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cắn răng nói: "Ngươi đã dung hợp tử thần quyền hành, thậm chí thần chủng sinh sôi. Trong cơ thể của hắn cũng có một viên hắc ám hạt giống, cùng Diệp Thần giống nhau như lúc, là Diêm Ma tử thần thần chủng, là hắn quyền hành ngưng tụ. Nhưng trong cơ thể hắn hắc ám hạt giống còn không có nảy mầm, hắn mặc dù dung hợp Diêm Ma tử thần quyền hành, nhưng còn không có chân chính phát huy ra lực lượng. Nhưng mà Diệp Thần thần chủng đã sinh sôi đâm chồi, đạt được đủ loại trụ thần pháp huyền bí, hắn quyền hành uy năng hơn xa Ma Phi Thiên. Đây là hắn tiếp nhận phần thiên đại kiếp thống khổ, đổi lấy cơ duyên tạo hóa. Đương nhiên, Diệp Thần tu vi chỉ là cựu đỉnh cảnh 7 tầng trung giai, cùng Ma Phi Thiên tu vi có chênh lệch cực lớn. Nếu như Ma Phi Thiên bộ phát phản kích, hai người đánh nhau, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng mà tại Diệp Thần trụ thần quyền hành uy áp dưới, Ma Phi Thiên chiến ý tinh thần sa sút, trận trận ngạt thở, cũng khó có thể phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Tử thần tịch diệt ấn. Diệp Thần cũng không có nói nhảm, dung hợp Diêm Ma tử thần trụ thần quyền hành về sau, hắn một trái tim như chết tịch lạnh lẽo, đang đằng sát khí, trong mắt tất cả đều là hắc ám cùng tử vong quan mang, đại thủ đè ép, chư thiên hắc khí hội tụ, liền hóa thành một viên to lớn ấn tỷ, mang theo kinh khủng tịch diệt chi lực, hung hăng hướng về Ma Phi Thiên lệnh như điên xuống dưới. Ma Tôn đại nhân, cẩn thận a. Trên bầu trời, Thiên Khải Chí Tôn cùng Đông Đạo Tử Thần giáo đoàn cường giả, cũng là kinh hoàng, Thiên Khải Chí Tôn chỉ sợ Ma Phi Thiên thật bị đánh chết, liền lớn tiếng kêu gọi. Ma Phi Thiên khẽ cắn môi, lúc này cũng tỉnh ngộ lại, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi quyền hành lợi hại hơn nữa, tu vi cũng chỉ là cựu đỉnh cảnh mà thôi a. Cáo mượn oai hùng, ngươi muốn hủ dọa ta? Và ngươi cũng nghĩ giết ta?" Hắn tức giận, Cửu Thiên Đồ Long đao hiện hiện nơi tay, Hỗn Độn Tiên Ma huyết mạch bộc phát, cả người liền trở nên vô cùng xấu xí, phía sau sinh ra đen nhánh hỗn độn hai cánh, cơ bắp bạo tạc, như tu la khôi phục, một chiều, đại ma quyết bụi trảm, mang theo vô biên uy thế, liền nghịch thiên chém tới. Oeng! Diệp Thần tử thần tịch diệt ấn, cùng Ma Phi Thiên đao quang đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên bạo tạc, khí lãng cuồn cuộn. Hai người các lui về sau đi, đấu cái thế lực ngang nhau. Diệp Thần cường tại quyền hành lợi hại, là một loại pháp tắc phương diện, uy áp thượng lợi hại. Mà Ma Phi Thiên thì là bản thể tu vi lợi hại, đỉnh cấp thiên đế sát phạt sâm nghiêm, không phải hư giả. Hai loại thủ đoạn đều có thiên thu, không cách nào phán định ai càng hơn một bậc. Chiến đấu, ai thắng ai thua, liền nhìn mọi người tinh thần đấu trí cùng kinh nghiệm chiến đấu, còn có thiên thời địa lợi chờ nhân tố. Diệp Thần ở địa bàn của mình chiến đấu, hiển nhiên hơn một chút. Một bên Khô Diệp Ma Tôn, nhìn thấy Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên giữ lẫn nhau, ánh mắt của hắn chuyển động, trong lòng hiện lên trăm ngàn ý niệm, lại sau này lui lại mấy bước, cũng không nhúng tay, hiển nhiên là muốn tọa sơn quan hổ đấu, thu lấy mưu lợi bất chính. Hừ. Ma Phi Thiên hừ lạnh một tiếng, vốn còn muốn gọi Khô Diệp Ma Tôn hợp tác liên hợp, nhưng hiện tại xem ra đối phương không đáng tin cậy, hắn cùng Diệp Thần chiến đấu tiếp, chỉ sợ cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Chương 11610. Giáng Lâm A. Chương 11610. Giáng Lâm A, dù sao, nơi này là Diệp Thần địa bàn. Bất quá, Ma Phi Thiên cũng không có lùi bước, bởi vì hắn đã bắt được có hai cỗ cường đại khí tức đã xâm nhập tiến đến, một cỗ âm trầm lạnh lẽo hung ác, một cỗ bá đạo hùng hồn rộng rãi. Cổ tinh môn người đến. Diệt Không Thiên Đế trầm giọng kêu lên, cũng cảm nhận được có ngoại địch xâm nhập. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, liền thấy không khí xung quanh lưu động ra từng sợi chướng khí, thậm chí hư không bên trong bắt đầu hiện ra từng khỏa mắt trần có thể thấy vi rút tạo cầu, thoạt nhìn tương đương khủng bố. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi lại dám kế thừa trụ thần quyền hành, phần thiên đại kiếp thống khổ, ngươi chịu được sao? Một đạo lạnh lẽo tùy tiện tiếng cười, ngay tại giữa sân nổ vang, chỉ gặp một đạo âm u thân ảnh chậm rãi từ trong hư không xuất hiện, quanh người quanh quẩn lấy từng khỏa vi rút tạo cầu, chính là bệnh ách ma quân. Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên đánh trận, không pháp cốc bên trong, rất nhiều luân hồi trận doanh các cường giả đều tập trung tinh thần quan chiến đề phòng, lại bị bệnh ách ma quân thừa lúc vắng mà vào. Thiên độc dịch chứng vực mở, bệnh ách ma quân hai tay bắc quyết, một cỗ bàng bạc vi rút khí tràng liền từ trên người hắn bạo phát đi ra, quét sạch bốn phía, hình thành một cái kinh khủng ôn dịch tràng vực. Quân quân chứng khí bắt đầu ở không pháp cốc bên trong lan tràn, rất nhiều hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo đi, mà bệnh ách ma quân huyết nục đang điên cuồng thiêu đốt, huyết nục của hắn cấp tốc liền trở nên tiểu tụy xuống tới, quả thực là không muốn sống. Lần này hắn cũng là thật không muốn sống, chuẩn bị hy sinh hết tính mạng của mình, cũng muốn áp chế Diệp Thần, cũng muốn ngăn cản võ tổ đột phá ôn dịch khí tức lan tràn. Giữa sân đám người nhíu chặt lông mày, nhao nhao che lại miệng mũi, ngừng thở, lấy linh khí hộ thể, lại thủ hộ chính mình nội tạng mệnh mạch, miễn bị ôn dịch bệnh khí ăn mòn. Võ tổ sư tôn. Diệp Thần cũng lấy thần giác mệnh tinh hộ thể, nghĩ đến võ tổ, không khỏi biến sắc. Chỉ thấy quần quần ôn dịch khí tức hội tụ thành sông, hướng võ tổ chỗ gian phòng dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc, võ tổ trên thân một mực tản ra kim quang khí tượng, liền hoàn toàn biến mất, sau đó là khụ, khụ khụ, một trận gấp rút tiếng ho khan, theo võ tổ chỗ trong phòng truyền ra, hắn tựa hồ đã bị ôn dịch virus ăn mòn. Ha ha, sự tình so ta tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Bản tọa đốt hết thân thể tàn phế, huyết nhục đều đốt, bộc phát ra vi rút thiên hai, lại có ai có thể ngăn cản? Bệnh ách ma quân khỏe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc cho, huyết nhục của hắn không ngừng tiểu tụy xuống dưới, hắn lấy thiêu đốt chính mình huyết nhục tính mệnh làm đại giá, bạo phát ra kinh khủng nhất ôn dịch trường khí, hóa thành một trận vi rút thiên hai, quét sạch toàn trường. không pháp cốc địa mạch đều bị virus ô nhiễm, địa mạch linh khí tán loạn, tất cả thực vật khô héo, trong sơn cốc phi cầm tẩu thú rên rỉ ngã xuống, rất nhiều tu vi yếu tiểu nhân đệ tử hút vào virus khí tức về sau, lập tức liền ngã co quắp, miệng sùi bọt mép đến mức võ tổ, kia càng là lọt vào virus xâm lấn, đột phá siêu thiên bước chân gắng gượng bị đánh gãy, thậm chí thân thể cũng có thể là gặp ăn mòn. Ma Phi Thiên, Khô Diệp Ma Tôn, Thiên Khải Chí Tôn các loại, nhìn thấy bệnh ách ma quân khủng bố như thế bộc phát, cũng là có chút điểm sợ ngây người. Cái tên điên này, thật sự là không muốn sống nữa a. Ma Phi Thiên khẽ cắn môi, bất quá nội tâm lại là mừng thầm. Bệnh ách ma quân thế mà ngay cả tính mạng đều không cần, đốt hết huyết nục cũng muốn áp chế Diệp Thần, chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Huyết Đồ Xương, võ tổ còn chưa có chết, ngươi đi giải quyết rơi hắn. Luân Hồi Chi Chủ tiểu tử này, liền giao cho ta. Bệnh ách ma quân ánh mắt hung lệ, kêu gọi một tiếng, một đạo mạnh mẽ thân ảnh liền xuất hiện, chính là Phá Quân Thần Nữ Huyết Đồ Xương. Nàng thân hình cao gầy, tay cầm lấy huyết đồ phá quân thương, con ngươi như điện, bắn thẳng về phía võ tổ vị trí. Quanh mình vi rút hai khí tràn ngập, nhưng nàng phá quân thương chính là thiên tổ chế tạo thần binh lợi khí, khí thế rộng rãi, một thương nơi tay cũng không sợ vi rút xâm nhiễm. Nghe được bệnh ách ma quân về sau, Huyết Đồ Xương gật gật đầu, liền nhanh chân hướng võ tổ chỗ gian phòng đập đi. Dừng lại, Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, trên thân tử vong hắc khí hội tụ thành ma liên, xoát lạp lạp phá không, hướng về Huyết Đồ Xương ám sát mà đi. Đây là Diêm Ma Phán Quyết Liên, cũng là Diêm Ma Tử Thần Trụ Thần Pháp một trong. Huyết Đồ Xương nhướng mày, huy động phá quân thương, đón đỡ ở Diệp Thần Phán Quyết Ma Liên. Bệnh ách ma quân cười hắc hắc, nói: "Luân Hồi Chi Chủ, đối thủ của ngươi là ta." Hắn rút ra một kiếm, một chiêu, độc ảnh liên hoàn trảm, kiếm khí liên hoàn như sóng triều, chém tới Diệp Thần. Diệp Thần rút ra Tuyệt Mệnh Tiên Kiếm, chênh 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 liên tiếp vàng, ngăn lại bệnh ách ma quân kiếm. Huyết Đồ Xương nhân cơ hội này, đã lớn bước phóng tới tiến đến. Ngăn lại nàng. Diệp Thần quát. Diệt Không Thiên Đế hừ một tiếng, lập tức xuất thủ, âm ảnh ma nhãn cực hạn bộc phát, khóa lại Huyết Đồ Xương cái bóng, muốn để nàng không thể động đậy. Nhưng không ngờ, Huyết Đồ Xương võ đạo cường hãn, bước chân thoáng dãy rủa, liền tránh ra khỏi Diệt Không Thiên Đế cái bóng trói buộc. Mà Diệt Không Thiên Đế cần phòng bị chuẩn bị vi rút chướng khí xâm lấn, cũng vô pháp vận dụng toàn lực, trơ mắt nhìn xem Huyết Đồ Xương tránh thoát rời đi. Minh Khiếu Thiên cùng Thanh Đồng Cổ Thiểm từ bên cạnh tiến công, bị Huyết Đồ Xương suy suy hai phát, đều đánh lui đến mức tiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch, kia càng là không có đánh nhau năng lực, thực lực cùng Huyết Đồ Xương chênh lệch quá xa. Cái này Huyết Đồ Xương, danh xưng Phá Quân Thần Nữ, chính là ngày xưa mộ táng máu trong Dạ Con Đồ phái thủ lĩnh, lại chấp trưởng Phá Quân Thương, thực lực của nàng so với bệnh ách ma quân, thậm chí càng lợi hại một chút, có thể cùng võ tổ tương đương, đồng dạng cường giả căn bản ngăn không được nàng. Thần Điện Anh Linh, giáng lâm đi. Chương 11611. Vạn độc mà đi. Chương 11611. Vạn độc mà đi. Diệp Thần thấy thế, quyết đoán cấp tốc, lập tức ném ra ngoài một trường triệu hoán phù chiếu, triệu hoán anh linh trong điện anh linh. Lốt buốt. Nương theo lấy một trận tiệm điện phích lịch thanh âm, hư không vỡ ra, một cái đồng dạng chiến khí sôi trào, tư thế hiên ngang nữ tướng, hàng lâm xuống, chính là Lâm Thanh Sương. Thật là nồng nặc bệnh thai dịch khí. Lâm Thanh Sương nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, lập tức lấy làm kinh hãi, sau đó cảm giác được Diệp Thần ý niệm, thân thể vút qua, lập tức liền ngăn ở Huyết Đồ Xương trước mặt. Lan đi. Huyết Đồ Xương một tiếng quát mắng, vung thương quét về phía Lâm Thanh Sương. Lâm Thanh Sương cũng chấp nhất một cây trường thương, dáng người như trên chiến trường tướng quân mạnh mẽ, ken một tiếng, liền ngăn lại Huyết Đồ Xương một kích. A. Huyết Đồ Xương một trận kinh ngạc, lấy nàng võ đạo thực lực, vô thời không hiếm có đối thủ, nhưng trước mắt nữ nhân này, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền ngăn trở nàng một kích, nàng tất nhiên là hết sức kinh ngạc. Lâm Thanh Sương lại cũng không nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cổ tay run lên, vô thời không có vô thời không quy tắc, nàng từ anh linh điện hàng lâm xuống, thực lực nhận mảnh này thời không pháp tắc hạn chế, có thể phát huy ra thực lực, liền cùng Huyết Đồ Xương không sai biệt lắm. Luân Hồi Chi Chủ, nữ nhân này khó đối phó a, ta giết không chết nàng. Chỉ là vừa giao phong, Lâm Thanh Sương liền có thể khẳng định chính mình giết không chết Huyết Đồ Xương, thay ta ngăn lại nàng là được. Diệp Thần nói. Có thể. Lâm Thanh Sương gật gật đầu, mặc dù giết không chết Huyết Đồ Xương, nhưng muốn ngăn cản đối phương đi tổn thương võ tổ, nàng tự nhiên có thể làm được. Cút ngay cho ta. Huyết Đồ Xương tức giận, phá quân thương như điên long quét ra, nhưng Lâm Thanh Sương không sợ, gặp chiêu phá chiêu, hai người chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Diệp Thần thấy thế, liền âm thầm thở dài một hơi, có Lâm Thanh Sương tỏa chấn, võ tổ hẳn là sẽ không bị tổn thương, hắn có thể yên tâm lại. Diệp Thần ánh mắt liền một lần nữa tập trung ở bệnh ách ma quân trên thân. Bệnh ách ma quân nhìn thấy Huyết Đồ Xương bị ngăn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, bất quá cũng không có quá mức kinh hoàng, bởi vì hắn cũng biết Diệp Thần át chủ bài đông đảo, muốn tại hắn ngay dưới mắt đánh giết võ tổ, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Luân Hồi Chi Chủ, ngươi kế thừa trụ thần quyền hành, phần thiên đại kiếp tư vị vừa vặn rất tốt chịu. Bệnh ách ma quân lạnh lẽo cười một tiếng, cầm kiếm lui lại, không tiếp tục công kích Diệp Thần, mà là bấm quyết tác pháp, từng sợi vi rút thai khí không ngừng hướng Diệp Thần xâm nhập mà đi. Kia từng sợi vi rút thai khí vô cùng bất nhập, Diệp Thần thể phách cường đại, lại có thần giác mệnh tinh thủ hộ, cũng không có bị ăn mòn, nhưng trong cơ thể nhưng thật giống như có đồ vật gì muốn bị câu dẫn bộc phát. Kia là phần thiên đại kiếp. Diệp Thần kế thừa trụ thần quyền hành về sau, trong cơ thể thật giống như có một ngọn núi lửa, tòa này núi lửa yên lặng thời điểm, liền là phần thiên đại kiếp yên lặng thời điểm, một khi núi lửa phun trào, phần thiên đại kiếp liền muốn tứ ngược. Bệnh ách ma quân liền là biết điểm này, điên cuồng thôi động vi rút khí tức, tản bộ thiên thai ôn dịch, muốn đem Diệp Thần trong cơ thể phần thiên đại kiếp cũng cùng nhau câu dẫn. Chỉ cần Diệp Thần phần thiên đại kiếp bộc phát, vậy hắn không cần tiến công, cũng có thể không chiến mà thắng. Đáng chết, muốn hai họa ta. Diệp Thần khẽ cắn môi, một chiêu, tử thần đũ ảnh bước, thân giống như quỷ mị, liền nhanh chóng thoáng hiện đến bệnh ách ma quân trước mặt, lại giơ lên Tuyệt Mệnh Tiên Kiếm, cùng nhiên một kiếm chém giết xuống dưới. Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm. Cùng bạo hung mãnh sát lục kiếm ý, trong nháy mắt bộc phát ra, kiếm mang màu đỏ ngòm chém xuống, muốn đem bệnh ách ma quân triệt để chém giết. Diệp Thần biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu như không nhanh chóng giải quyết hết bệnh ách ma quân, vậy hắn phần thiên đại kiếp bị câu dẫn bạo phát đi ra, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại hắn mặc dù kế thừa trụ thần quyền hành, nhưng trụ thần đồ đẳng còn không có thắp sáng, hắn cũng không phải thật sự là trụ thần, không cần thời thời khắc khắc tiếp nhận phần thiên đại kiếp thống khổ, chỉ cần hắn không quá phận tấp nập sử dụng trụ thần lực lượng, không bị người dùng tà ác thủ đoạn câu dẫn, cái này phần thiên đại kiếp liền sẽ không bộc phát. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ chém giết bệnh ách ma quân. Bệnh ách ma quân huyết nhục đã nhanh thiêu đốt cùng kiệt, hiện tại lấy hắn còn sót lại thực lực, đã không thể cùng Diệp Thần cứng đối cứng. Nhìn xem Diệp Thần vô cùng hung mãnh chém xuống một kiếm, hắn vội vàng lấy một lăn lông lốc tư thế, có chút chật vật lăn đất né tránh. Mặc dù chật vật, nhưng bệnh ách ma quân biểu lộ lại là giữ tận bộ dáng, cười hắc hắc nói: "Luân hồi chi chủ, ta hôm nay là muốn chết, nhưng ở trước khi chết, ta nhất định phải lôi kéo ngươi cho cùng. Phần thiên đại kiếp thống khổ, đủ để đưa ngươi bao phủ." Nhe răng cười bên trong, bệnh ách ma quân hai tay liên tục kết ấn, vô tận vi rút hai ách khí tức như nội trào tuôn ra, điên cuồng từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Thần trùng kích đi qua. Bệnh ách ma quân biết, Diệp Thần phòng ngự thủ đoạn lợi hại, chính mình các loại vi rút hai ách khí tức đều không thể xâm hại đến hắn, nhưng lấy vi rút câu dẫn, hắn có cơ hội dẫn bạo Diệp Thần trong cơ thể, núi lửa, nhường phần thiên đại kiếp bộc phát. Từ trên bản chất nói, phần thiên đại kiếp cũng là một loại vi rút, là giòi trong xương, là cấn trên người trụ thần không cách nào hóa giải, không thể thoát khỏi, vĩnh hằng bất diệt vi rút. Chương 11612, một nén nhang đầy đủ. Chương 11612, một nén nhang đầy đủ. Dừng tay cho ta. Diệp Thần cảm thấy mình trong cơ thể đại kiếp có bộc phát dấu hiệu, khẽ cắn môi, tuyệt mệnh tiên kiếm điên cuồng chém giết ra từng đầu kiếm quang, chỉ muốn cấp tốc đem bệnh ách ma quân giết chết. Bệnh ách ma quân liên tục né tránh, nhưng ở Diệp Thần dạy đặc thế công bên trên, cũng là không tránh kịp, rất nhanh bị chém đứt một cánh tay. Cánh tay hắn rớt xuống đất, nhưng lại hư thối thành vi rút huyết thủy, rót vào bên trong lòng đất, nhường giữa thiên địa tràn ngập ôn dịch vi rút khí tức, trở nên càng kinh khủng thảm thiết. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, chúng ta hôm nay đồng quy vu tận là được. Gãy một cánh tay bệnh ách ma quân, gương mặt tái nhợt, sức sống lại thường, đã là sắp chết trạng thái, hắn cắn răng chống đỡ lấy, còn sót lại tay nắm quyết kết ấn, tiếp tục thúc dục vi rút thai khí, điên cuồng trùng kích Diệp Thần. Cách đó không xa Ma Phi Thiên thấy thế, lập tức tế ra tứ đại chí cao thần khí một trong thiên ma tinh biển, quát: "Bệnh ách ma quân, ta pháp bảo này mượn ngươi." Hắn sợ bệnh ách ma quân chết quá nhanh, lập tức liền tế ra thiên ma tinh biển, cấp cho đối phương. Một mảnh mênh mông hắc ám, lại tràn ngập ô uế hải dương, liền rơi xuống bệnh ách ma quân trong tay, cùng một chút chống ra, ầm ầm hải khiếu bộc phát, toàn bộ không pháp cốc đều bị cuốn vào hải triều bên trong, luân hồi trận doanh rất nhiều võ giả vội vàng đằng không mà lên, miễn cho gặp thiên ma tinh biển ăn mòn. Thanh đồng cổ thiểm, diệt không thiên đế nhóm cường giả, tại Lâm Thanh Sương cùng huyết đồ sương đánh nhau thời điểm, đã sớm tiến lên đem võ tổ cứu viện tới, giờ phút này cũng đằng không mà lên. Chỉ gặp võ tổ đã tỉnh táo lại, thể phách như dị vãng cường tráng khôi ngô, đại hiền giả dọn kia trụ thần máu, đã để hắn khôi phục, nhưng hắn trên người kìm quang khí tượng đã hoàn toàn tan đi, lúc đầu có đột phá siêu phẩm thiên đế hy vọng, nhưng bị bệnh ách ma quân vi rút ôn dịch tấn công một đòn, hy vọng này liền bị chặt đứt. Khu khu khục. Võ tổ không ngừng ho khan, sắc mặt khó coi, hiển nhiên là lọt vào vi rút nhập thể, bất quá nhìn hắn khí tức, cũng không có cái gì đáng ngại, trụ thần máu hiệu quả trị liệu phi thường tốt. Chỉ cần hóa giải mất trong cơ thể vi rút, hắn thực lực liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, chỉ là siêu thiên cảnh là đừng suy nghĩ, loại này thời cơ đột phá, mỗi lần bị đánh gãy, sẽ rất khó một lần nữa tiếp tục. Ngoài ra, hắn trước kia lâu dài ở tại băng phôi di tích cổ, thân thể lọt vào băng phôi khí ăn mòn, không cách nào thoát ly băng phôi di tích cổ sinh tồn, nhưng bây giờ hấp thu trụ thần máu, trong cơ thể các loại thai ách phá vỡ, không còn yêu cầu Diệp Thần siêu độ, trong cơ thể hắn băng phôi khí đã hóa giải, đây là hấp thu trụ thần máu về sau, cho thân thể mang tới thuế biến. Nếu như không có bệnh ách ma quân cản trở, võ tổ có thể có càng lớn thuế biến đáng tiếc, ngày hôm nay dưới đường, chứng đạo siêu thiên, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, không có đại khí vận chèo chống, người khác một chút nhiễu loạn, đột phá liền muốn thất bại. Võ Thiên Ngai, ta muốn giết ngươi. Huyết Đồ Sương nhìn thấy võ tổ hiện thân, lập tức nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy nộ khí, muốn chém giết tới, nhưng bị Lâm Thanh Sương cản lại. Lâm Thanh Sương sầm mặt lại, hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, ta nhiều nhất chỉ có thể dừng lại thêm thời gian một nén nhang. Nàng không phải người của thế giới này, là anh linh trong điện anh linh, tại thiên địa quy tắc hạn chế dưới, nàng không cách nào lâu dài lưu lại tại vô thời không bên trong. Một nén nhang sao? Đầy đủ." Diệp Thần nhếch miệng, ánh mắt nhìn về phía bệnh ách ma quân. Bệnh ách ma quân đạt được thiên ma tinh biển trợ lực, tiểu tụy huyết nhục khôi phục, trong con ngươi lóe ra màu đỏ thâm tinh mang, cười gần nói: "Thế nào, ngươi muốn tại một nén nhang nội sát rơi bản tọa? Chỉ sợ không thể đi." Thiên ma thai biến lớn đủ ác tính. Một tay kết ấn, bệnh ách ma quân điều động thiên ma tinh biển hắc ám ma khí, cùng tự thân vi rút khí tức hỗn hợp, ký kết ra một viên vô cùng tanh hôi dịch bệnh lớn đủ ác tính, như tâm bẩn phanh phanh đường ngực, chảy ra đỏ tươi cùng hắc ám ô với máu, hô một tiếng, hướng Diệp Thần bay qua. Viên này lớn đủ ác tính, phản phất là vật sống, không ngừng ngọ ngoại, muốn đem Diệp Thần bao khỏa, nếu là Diệp Thần bị ưu ác tính bao khỏa, vậy hắn chỉ có thể ở vô tận vi rút cùng trong bóng tối trầm luân. Bệnh ách ma quân đã khóa chặt Diệp Thần khí cơ, cả mảnh trời ma tinh biển đều là địa bàn của hắn, vô luận Diệp Thần chạy tới chỗ nào, đều khó có khả năng thoát khỏi ô. Nhưng một màn kinh người xuất hiện, mắt thấy Diệp Thần liền bị độc kia u bao khỏa, thân hình của hắn lại đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Nói đúng ra, không phải biến mất, là giống một tòa sụp đổ sa mạc pho tượng giống nhau, thân thể đột nhiên vãi tán thành ngàn vạn khỏa hạt cát, bay là tả rơi xuống đến tiên ma tinh trong biển. Ừm. Bệnh ách ma quân ngẩn ngơ, vô cùng kinh ngạc phát hiện Diệp Thần khí tức biến mất, hắn bắt giữ không đến Diệp Thần khí tức. Hoặc là nói đúng ra, Diệp Thần khí tức vẫn còn, nhưng đã phân tán đến cả mảnh trời ma tinh trong biển, bàng bạc mênh mông thiên ma tinh biển, mỗi một giọt nước biển đều là Diệp Thần. Đây là có chuyện gì? Bệnh ách ma quân dùng mình. Chương 11613. Hiến tế. Chương 11613. Hiến tế. Liền nghe xùy một tiếng, một đạo tuyệt mệnh kiếm quang, như trong đêm tối thiểm điện, từ phía trên ma tinh biển sâu chỗ rẽ ra, một kiếm liền đem viên kia virus lớn đú ác tính chém chết. Kia là Diệp Thần thân ảnh, hắn rút kiếm chém chết đú ác tính, thân thể lại toái tán thành ngàn vạn mảnh vụn, dung nhập thiên ma tinh trong biển, trong nháy mắt lại không thấy. Xuy xuy xuy. Nhưng tiếp theo sát, Diệp Thần lại giết tới, thân giống như quỷ mị, vây quanh bệnh ách ma quân, không ngừng thoáng hiện lại biến mất, mỗi một lần thoáng hiện, đều vung chém ra một kiếm, tại bệnh ách ma quân trên thân lưu lại xé rách vết thương. Trong khoảnh khắc, bệnh ách ma quân liền bị Diệp Thần mũi kiếm chạm bổ đến mình đầy thương tích, máu tươi chảy đầm địa, vết thương sâu đủ thấy xương, mà hắn liền Diệp Thần góc áo đều sờ không tới. Diệp Thần thân pháp nhanh chóng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hắn phảng phất liền là thiên ma tinh biển một bộ phận, thiên ma tinh biển liền là thân thể của hắn, hắn tùy thời tùy chỗ xuất hiện, như quỷ mị thoáng hiện giết người, lệnh bệnh ách ma quân căn bản không thể nào phòng bị, cũng vô pháp phản kích. Là Dạ Hoàng Kinh, âm ảnh chi chủ bị pháp. Bên trên bầu trời, Ma Phi Thiên Bất An lớn tiếng hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lập tức liền nhận ra. Hắn kế thừa nửa đường trụ thần quyền hành, tầm mắt kiến thức cũng là đại đại khoáng đạt, đã nhìn ra Diệp Thần chiêu pháp, liền là Dạ Hoàng Kinh, cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể. Thiên Ma Tinh Biển liền là Hắc Ám nhất trí cao thần khí, Diệp Thần thi triển Dạ Hoàng Kinh, cả người cùng Thiên Ma Tinh Biển hòa làm một thể, như cá gặp nước. Ma Phi Thiên đem Thiên Ma Tinh Biển cấp cho bệnh ách ma quân, vốn còn nghĩ dùng để đối phó Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần đã miễn dịch Hắc Ám, thậm chí chúa tể Hắc Ám, là hết thể Hắc Ám cùng đêm tối đế hoàng, là vì đêm hoàng, Thiên Ma Tinh Biển ngược lại thành hắn sát khí, có thể nhẹ nhõm đối phó bệnh ách ma quân. Đáng chết, Thiên Ma Tinh Biển, trở về. Ma Phi Thiên tức giận, lập tức vẫy tay một cái, đem Thiên Ma Tinh Biển thu hồi lại ầm ầm. Thiên Ma Tinh Biển cuồn cuộn nước biển, hóa thành một đạo thủy long quyển trung thiên, cuối cùng toàn bộ trở lại Ma Phi Thiên trong tay, không pháp cốc bên trong nước biển rút đi, để lại đầy mặt đất ố hế cùng nước bùn. Diệp Thần thân ảnh không có Thiên Ma Tinh Biển che lấp, cũng bại lộ tới. Bất quá, không quan trọng, bởi vì thời khắc này bệnh ách ma quân đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Thân thể của hắn bị Diệp Thần cắt chém đến máu thịt bé bét, nếu như không phải là bởi vì hắn thiên đế nội tình thâm hậu, hắn đã sớm chết. Bất quá bây giờ coi như không chết, cũng không xê xích gì nhiều. Táng hư luân hồi, chư bệnh chư ách, tận thêm ta thân. Diệp Thần không nói nhảm, một chút liền sử xuất Táng hư luân hồi pháp, một cái bóng ánh sáng long lanh luân hồi bản tại sau lưng triển khai, ầm ầm chuyển động, chuyển ra một cỗ kinh khủng áp lực. Bệnh ách ma quân máu thịt bè bét thân thể, vụt một tiếng, liền bị hút tới luân hồi bản phía trên đi, theo luân hồi bản chuyển động, thân thể của hắn gân cốt ngay tiếp theo linh hồn, đều bị thảm liệt xay nghiền. A a a. Sửu thân đại nhân. Bệnh ách ma quân thê thảm thống khổ kêu lên, thân thể cùng linh hồn một chút xíu bị luân hồi bản xay nghiền thành cát bã. Diệp Thần cũng không có giữ lại thi thể của hắn, hắn đã đáp ứng nhân tổ Nam Hoa lão quân, muốn cung cấp 3 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, nhưng bệnh ách ma quân toàn thân đều là vi rút thai khí, cầm lấy đi chế tạo sáng sinh chi trụ, chỉ sợ không thế nào thích hợp. Diệp Thần liền vận chuyển luân hồi pháp, nghiền nát bệnh ách ma quân thi thể, lại đem bên trên bầu trời, phía dưới mặt đất, lơ lửng cùng lắng đọng lấy vi rút thai khí, toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể mình, lại lấy hóa hư pháp cùng độ chi mảnh vỡ siêu độ pháp tác tính hóa. Diệp Thần tại kế thừa nửa đường trụ thần quyền hành về sau, tu vi nội tình đại đại cường hóa, coi như hiện tại hấp thu bệnh ách ma quân tất cả vi rút dịch khí, lại toàn bộ hóa giải mất, hắn cũng không bị đến nhiều ít phản vệ, hết thảy đều trong phạm vi chịu được đối Diệp Thần tới nói, thế gian này không thể tiếp nhận gì đó, chỉ còn lại một cái kia chính là phần thiên đại kiếp. Phốc phốc. Lâm Thanh Xương cùng Huyết Đồ Xương bên kia chiến đấu, theo bệnh ách ma quân chết đi, Huyết Đồ Xương cả người đều run rẩy một chút, một cái phân tâm, bả vai liền bị Lâm Thanh Xương trường thương xuyên qua đau đớn kịch liệt truyền đến, Huyết Đồ Xương ánh mắt ngược lại rút đi táo bạo vẻ tức hận, trở nên mờ mịt, lại có chút thanh tỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía một bên võ tổ, như mộng nghệ kêu một tiếng. Thiên Ngai đại ca. Võ tổ thấy thế, cực kỳ vui mừng, nói: "Xương Nhi, ngươi thanh tỉnh." Huyết Đồ Xương toàn thân rung động, mắt doanh nước mắt, nói: "Thật xin lỗi, Thiên Ngai đại ca, ta..." Nàng lúc này thanh tỉnh, đã biết chính mình nhưỡng xuống sai lầm ngất trời, lại bị bệnh ách ma quân mê hoặc, kém chút liền sát hại võ tổ. Mặc dù nàng đối võ tổ, giữ gìn Diệp Thần cùng Thiên Pháp lộ tháng một chuyện, lòng có lời oán giận, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, nếu như không phải lúc trước võ tổ hiện thân, nàng sớm đã bị Diệp Thần cùng Thiên Pháp lộ tháng giết chết. Trong nội tâm nàng, đối võ tổ cũng là cảm kích nhiều hơn lời oán giận, nhưng từ không có phản bội ý niệm, lần này là lọt vào bệnh ách ma quân mê hoặc, ủ ra thiên đại mầm thai vạn. Thiên Ngai đại ca, ta xông ra đại họa như thế, đánh gãy ngươi đột phá siêu thiên con đường, ta sau đó lại có gì diện mục gặp lại ngươi? Huyết Đồ Xương tiếng nói bi thiết, nếu như không phải nàng cùng bệnh ách ma quân ngăn cản, võ tổ đã có thể đột phá đến siêu thiên cảnh. Cái này siêu thiên con đường mỗi lần bị đánh gãy, về sau lại nghĩ tiếp tục, cơ hội không có khả năng. Nàng cảm giác sâu sắc tội nghiệp, trong lòng ngày nấy, khuynh chân ngồi xuống, đống nhiên đem Huyết Đồ phá quân thương ném đến bầu trời, mùi thương chỉ mình đầu bay thấp xuống tới, thổi phu một tiếng, nàng thân thể liền từ đỉnh đầu bị phá quân thương xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Võ tổ chỉ dọa đến hồn phi phách tán, kêu to: "Xương Nhi!" Chương 11614. Siêu thiên con đường. Chương 11614. Siêu thiên con đường. Huyết Đồ Xương vừa chết, nàng thân thể liền hóa thành quần quần kim quang, còn có ngàn vạn võ đạo phù văn, đều hướng võ tổ quản chú mà đi. Nàng trước kia cùng võ tổ xác minh võ học, sớm đã học được võ tổ rất nhiều võ kỹ, hai người võ đạo tương thông, lần này, nàng lại hy sinh chính mình, lấy thân là tế, hóa thành thuần túy nhất võ đạo tinh hoa, quán chú nhập võ tổ trong cơ thể, tự thân hôi phi yên diệt, phá quân thương loảng xoảng một tiếng rất xuống đất. Hô hô hô. Võ tổ đạt được Huyết Đồ Xương khí huyết tinh hoa, võ đạo tinh hoa quán chú, thoáng chốc ở giữa, vốn đã đoạn tuyệt siêu thiên con đường, lại lần nữa tiếp tục, tương đương với giẫm lên Huyết Đồ Xương thi cốt, một lần nữa đạp vào siêu thiên ông. Tiếp theo sát, một cỗ sáng chói kim quang, liền hóa thành thẳng tắp của sáng, theo võ tổ trên thân bộc phát ra, bay thẳng bầu trời, trực tiếp đem thiên khung đánh ra một cái đại lỗ thủng. Đây là siêu thiên cảnh khí tượng, võ tổ lại nhanh muốn đột phá nhập siêu thiên cảnh. Nồng đậm kim quang, đem võ tổ toàn bộ thân hình đều bao trùm, đã không nhìn thấy thân hình của hắn, đám người chỉ thấy kia trùng thiên kim quang, chỉ cảm thấy một cỗ không ngừng báo táp võ đạo khí thế. Diệp thần, Ma Phi Thiên, Khô Diệp Ma Tôn, Diệt Không Thiên Đế, thiên nữ chờ mắt thấy một màn này, đều là kinh hãi, không nghĩ tới võ tổ thế mà còn có lại lên siêu thiên cơ hội, mà đại giới là huyết đổ xương tính mệnh. Nếu là võ tổ bước vào siêu thiên cảnh, ta nhất định phải chết. Bên trên bầu trời, Ma Phi Thiên nhìn xem võ tổ sắp đột phá khí tượng, lập tức liền khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn mặc dù kế thừa nửa đường trụ thần quyền hành, nhưng dù sao còn không có chân chính tiêu hóa, trụ thần quyền hành rất nhiều lực lượng cũng không thể phát huy, mà nhìn võ tổ bộ dáng, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Kia đến lúc đó, hắn liền bị võ tổ giết chết, trong cơ thể nửa đường trụ thần quyền hành cũng phải bị cướp đi. Siêu. Trong lúc nguy cấp, Ma Phi Thiên thân hình một cái thiểm lượng, liền hướng võ tổ bạo trùng mà đi. Thiên ma loạn mưa chém. Trong tay hắn cửu thiên đồ long đao, bộc phát vạn trọng ma quang, hắc hy diễm diễm, thiên ma tinh biển năng lượng đều quán chú trong đó, một đao cuốn lên kinh thiên phong bạo, đao quang nổ tung như loạn mưa, phô thiên cái địa hướng võ tổ chém giết mà đi. Võ tổ đột phá quan đầu, từ không thể động đậy, mà Lâm Thanh Xương vừa mới cùng huyết đồ xương chiến đấu hoàn tất, khí tức tiêu hao quá lớn, cũng vô lực ngăn cản đến mức thiên nữ, Diệt Không Thiên Đế bọn người, càng không ngờ tới Ma Phi Thiên lại đột nhiên mãnh tập xuống tới, mà lại khí thế hung mãnh như vậy, bọn hắn căn bản không ngăn cản nổi. Dừng tay. Mắt thấy võ tổ liền muốn lọt vào công kích, Diệp Thần hét lớn một tiếng, tiếng như hùng lôi, muốn uống rừng Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên ngẩn ngơ, lại cảm giác tay chân cứng ngắc, không cách nào hoạt động, thần thức một cảm ứng, liền phát hiện cái bóng của mình, thế mà bị Diệp Thần cái bóng cuốn lấy, thân thể cũng đi theo không thể động đậy. Toàn trường tất cả mọi người kinh hãi, ánh mắt nhao nhao hội tụ trên người Diệp Thần, liền thấy Diệp Thần hai mắt lại hóa thành đen nhánh nhăn sắc, tựa như có thể chúa tể chư thiên hết thảy bóng ma cùng hắc ám, đêm tối thành ánh mắt của hắn lại thành âm ảnh ma nhãn. Diệt Không Thiên Đế nhìn thấy Diệp Thần con mắt, lập tức đại hỉ, lại là sùng bái khâm phục, nói: "Luân hồi chi chủ, chúc mừng, chúc mừng. Ngươi Dạ Hoàng Kinh tu luyện viên mãn." Âm ảnh ma nhãn là âm ảnh chi chủ con mắt, đôi mắt này là có thể ngày kia tu luyện ra được, thông qua tu luyện Dạ Hoàng Kinh, không ngừng dung luyện hắc ám, đến cuối cùng chúa tể hắc ám, liền có thể ngưng tụ ra âm ảnh ma nhãn, tiến tới khống chế hết thể hắc ám cái bóng. Vừa mới Ma Phi Thiên muốn ra tay công kích võ tổ, Diệp Thần liền bộc phát ra âm ảnh ma nhãn, khống chế lại cái bóng của hắn, từ đó khống chế thân thể của hắn, nhường hắn không thể xung động. Ma Phi Thiên kịch liệt dãy rủa, muốn tránh thoát Diệp Thần trói buộc, hai người cái bóng cuốn dao ở không ngừng lôi kéo, Diệp Thần cảm thấy mình một đôi mắt, cơ hồ đều muốn bị kéo tung tới, máu tươi không ngừng dọc theo hốc mắt chảy xuôi xuống tới. Ma Phi Thiên thực lực cường đại, Diệp Thần muốn khống chế hắn, tự nhiên yêu cầu trả một cái giá thật là lớn, Ma Phi Thiên cũng không phải tốt như vậy khống chế. Giết hắn, nhanh. Diệp Thần biết mình không chống được bao lâu, liền quát to. Diệt Không Thiên Đế phản ứng cấp tốc, lập tức siết kiếm nơi tay, hướng Ma Phi Thiên chém tới. Bảo hộ Ma Tôn đại nhân. Bên trên bầu trời, Thiên Khải Chí Tôn thấy thế, lập tức mang theo Tử Thần Giáo đoàn vô số cường giả bay tập mà xuống, hắn huy kiếm ken một tiếng ngăn trở Diệt Không Thiên Đế, cùng thủ hạ đám người vây quanh ở Ma Phi Thiên bốn phía bảo hộ. Bất quá nơi này chính là Diệp Thần địa bàn, Minh Kiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiểm, Lãnh Nguyệt Tịch, Thiên Nữ bọn người, nhao nhao mang theo số lớn nhân thủ xông lên. Lâm Thanh Xương cũng nghĩ trợ chiến, nhưng nàng chịu thiên địa quy tắc có hạn, không cách nào lại lưu lại xuống dưới, hướng Diệp Thần hạ thấp người nói: "Luân hồi chi chủ, thật có lỗi, ta phải đi trước, chúc các ngươi may mắn." Thân thể hóa thành một sợi khói nhẹ tán đi. Diệp Thần liền cảm thấy chính mình cái kia đạo triệu hoán phù chiếu quang mang lại ảm đạm đi, thậm chí sắp băng liệt, hắn biết sau này mình chỉ còn lại một lần triệu hoán cơ hội. Chương 11615, bố cục chỉ còn một người. Chương 11615, bố cục chỉ còn một người. Bất quá bây giờ coi như không có Lâm Thanh Sương, hắn luân hồi trận doanh cường giả đông đảo đã xem Ma Phi Thiên trùng điệp vây quanh, cái sau chắp cánh khó thoát. Khô Diệp Ma Tôn gặp Ma Phi Thiên bị vây, lấy làm kinh hãi, lúc này không người còn hắn muốn đi, đại khái có thể rời đi, nhưng nghĩ tới kia chặn khô cảnh liễu còn trên người Diệp Thần, hắn không được đến tay, lại không cam tâm cứ vậy rời đi. Ma Phi Thiên thấy mình lâm vào trung địa vây quanh, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn nhất đại kiêu hùng, gặp nguy không loạn, cười hát hát nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi muốn vây giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy." Ác ngộng nước suối, xôi trào đi. "Sửu thần, đến lượt ngươi giáng lâm." Ma Phi Thiên lộ ra hai viên răng nanh, tiếng cười sâm nghiêm lạnh lùng, huyết dịch khắp người như sôi đằng phát ra suy suy thanh âm, trên thân không ngừng có hơi khói xuất hiện. Hắn xôi trào, không phải huyết dịch, mà là ác ngộng nước suối. Hắn dùng qua ác ngộng nước suối, cái này nước suối có thể tăng lên rất nhiều lực lượng của hắn, đại giới là hắn muốn trở thành thất ác ngộng trận mắt một trong, rất khả năng bị Sửu thần khống chế, tương lai biến thành Sửu thần linh hồn vật chứa. Lần này, Ma Phi Thiên hám sâu trùng vây bên trong, cũng không lo được nhiều như vậy, lại trực tiếp thiêu đốt ác ngộng nước suối, cùng câu thông Sửu thần, muốn triệu hoán Sửu thần giáng lâm đông đốt. Theo ác ngộng nước suối thiêu đốt, Ma Phi Thiên toàn thân làn da đều băng liệt, từ băng liệt làn da bên trong không ngừng chảy ra máu tươi cùng dơ bẩn hắc ám dịch nhợn, thậm chí còn có chút quỷ dị xúc tu, từ hắn băng liệt ra thịt chỗ sâu rút ra, trong khoảnh khắc liền để hắn biến thành một đầu kinh khủng quái vật, mang theo điên cuồng phong ma tiếng cười. Một cỗ cực kỳ khủng bố quỷ dị khí tràng từ trên thân Ma Phi Thiên bộc phát ra, phản phất có thể thẳng lay nội tâm của người, so tâm Ma Phi kiếm còn muốn hung mãnh. Vây khốn Ma Phi Thiên Diệt Không Thiên Đế, thiên nữ bọn người lập tức kinh hãi lui lại, nhao nhao vận công hộ thể, chỉ sợ lọt vào kia cỗ kinh khủng quỷ dị khí tràng trùng kích. Diệp Thần lập tức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ma Phi Thiên điên cuồng như vậy, thế mà chủ động thiêu đốt ác ngộng nước suối, thậm chí muốn triệu hoán Sửu thần giáng lâm. Từng sợi ma khí không ngừng trên người Ma Phi Thiên hội tụ, cuối cùng từ trên đỉnh đầu hắn phiêu khởi, ngưng kết ở trên đỉnh đầu hắn không, cùng dần dần tạo thành một trương xấu xí mặt người, đó chính là Sửu Thần mặt người. Vô biên dơ bẩn, vô cùng vặn mẹo, vô biên xấu xa, tràn ngập tại trương này trên mặt người mặt, Sửu Thần dung mạo thiên biến, nhưng không đổi liền là xấu xí cùng khủng bố đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt. Trương này trên mặt người mặt, da thịt vỡ ra, xuất hiện từng khỏa con ngươi màu đỏ ngầm tử, trăm ngàn con ngươi bố tại trên mặt người, tạo thành làm cho người dùng mình hình tượng. Luân hồi chi chủ, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Sửu Thần kia thê lương, sâm nghiêm, giọng khàn khàn, từ hư không bên trong phát ra, trăm ngàn con ngươi, ánh mắt đều bắn về phía Diệp Thần. Diệp Thần lập tức dùng mình, tê cả da đầu, âm ảnh ma nhãn không cách nào lại duy trì, con mắt hắc ám thu liễm, khôi phục bình thường, trong con mắt phản chiếu lấy Sửu Thần giữ tợn gương mặt. Ma Phi Thiên đạt được tự do, nhưng hắn ác ngộng nước suối thiêu đốt dưới, tự thân đang thừa nhận to lớn dày vò cùng thống khổ, hắn đã không có nhiều ít hoạt động năng lực, chỉ muốn Sửu Thần nói, Sửu Thần, giết hắn. Hắn biết, Sửu Thần mặc dù không am hiểu giết chóc cơ phạt, nhưng đối với người tâm mê hoặc, đối với người tinh thần trùng kích thủ đoạn, phi thường lợi hại. Giết người bản sự, Sửu Thần so ra kém vô vô thời không mấy cái kia đỉnh cấp tự đầu, nhưng chu tâm bản sự, thế gian vô xuất kỳ hữu. Diệt không thiên đế, thiên nữ, lãnh nguyệt tịch bọn người, căn bản không dám nhìn thẳng Sửu Thần gương mặt, vừa lui lại lui, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Tại Sửu Thần trước mặt, bọn hắn mười thành thực lực không phát huy ra năm thành. Ma Phi Thiên biết, Sửu Thần nhất định có biện pháp, có thể đối phó Diệp Thần. Sửu Thần nghe Ma Phi Thiên, cười hắc hắc nói, ta cũng không có bản sự giết chết luân hồi chi chủ, thế gian này, có thể giết chết luân hồi chi chủ, chỉ có một dạng đồ vật. Ma Phi Thiên nói, thứ gì? Sửu Thần híp mắt cười nói, phần thiên đại kiếp. Ánh mắt của hắn lại quan sát nhìn xem Ma Phi Thiên, ta nghĩ không ra ngươi lại dám ăn diêm ma tử thần thân thể, ngươi thân thể này cũng muốn tiếp nhận phần thiên đại kiếp, thật sự là đáng tiếc à, ta là không thể lại mưu toan đưa ngươi hóa thành khối lỗi. Sửu Thần thở dài một tiếng, hắn bố cục thất ác một trận, chế tạo 7 cái trận nhãn, là muốn tương lai có thể đánh tạo một bộ khôi lỗi vật chứa tới, dùng để dung nạp linh hồn của hắn. Hiện tại, Ma Phi Thiên cái này vật chứa đã không thích hợp hắn. Bởi vì, Ma Phi Thiên ăn diêm ma tử thần thân thể, coi như chỉ là kế thừa nửa đường trụ thần quyền hành, đối Sửu Thần tới nói, cũng là không thể tiếp nhận. Trụ thần quyền hành phía sau, là vô cùng kinh khủng phần thiên đại kiếp, Sửu Thần chỉ có để cho người ta thống khổ bản sự, xưa nay sẽ không tự tìm thống khổ, càng không khả năng đi tiếp nhận phần thiên đại kiếp. Cái tiếp như thế tính ra, thế gian này, thất ác ngộng trận còn có thể dùng trận nhãn, chỉ còn lại Hồng Quân lão tổ một người. Chương 11616, ai có thể cản ta? Chương 11616, ai có thể cản ta? Hồng Quân lão tổ cũng uống qua ác ngộng nước suối, là Sửu Thần trước mắt có thể trông cậy vào duy nhất một đạo vật chứa. Ma Phi Thiên cười nói, ha ha, vậy ngươi trốn qua một kiếp, Sửu Thần, ngươi nếu làm mưu toan đoạt xa ta, sẽ chỉ bị ta phản sát. Sửu Thần cười nhạt nói, thôi, không nói cái này, hôm nay trước hết giải quyết hết luân hồi chi chủ, hắn lại dám ăn diêm ma tử thần phần đầu, thật sự là không sợ chết ta. Đáng tiếc thân thể của hắn cùng luân hồi huyết mạch, còn có rất nhiều luân hồi chí bảo, đều muốn bị phần thiên đại kiếp đốt thành tro. Dứt lời, Sửu Thần trăm ngàn con ngươi liền cùng nhau nhìn chăm chú Diệp Thần, đột nhiên quát, thâm ma lên, đại kiếp sôi trào. Một cỗ cực kỳ khủng bố tinh thần trùng kích sóng, liền từ Sửu Thần trong mắt bên trong bắn ra, một nháy mắt liền phóng tới Diệp Thần. Nô. Diệp Thần nhận cỗ này tinh thần trùng kích, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy nội tâm có cái gì tâm ma bị câu dẫn tới. Hắn đạo tâm trong vắt, vốn cũng không tồn tại cái gì tâm ma, nhưng ở ăn diêm ma tử thần phần đầu về sau, hắn liền có tâm ma, có sợ hãi, đối phần thiên đại kiếp sợ hãi. Mà Sửu Thần am hiểu nhất, liền là khống chế lòng người. Khống chế lòng người so tử vong càng kinh khủng. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm thấy, trong cơ thể mình núi lửa phun trào, một cỗ khó mà hình dung hừng hực đại kiếp, một chút sôi trào lên, phần thiêu Diệp Thần toàn thân. Hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra hỏa diễm, to lớn kịch liệt đau nhức bén vào phòng, nhường hắn một nháy mắt liền tê liệt trên mặt đất. Phần thiên đại kiếp bạo phát. Tại Sửu Thần cổ độc dưới, Diệp Thần phần thiên đại kiếp lại một lần bộc phát. Luân hồi chi chủ, Diệt không thiên đế, Minh thiếu thiên, Thanh đồng cổ thiềm vờ. Là hoàng hốt. Nếu là luân hồi chi chủ xảy ra chuyện, bọn hắn mọi người tại đây cũng không thể an sinh. Diệp Thần, sư phụ. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy Diệp Thần gặp nạn, theo bản năng liền tiến lên muốn cứu trợ, nhưng khẽ rửa gần Diệp Thần, các nàng liền cảm thấy một cỗ không thể địch nổi sóng nhiệt gào thét mà đến, bước chân lập tức bị bước lui. Quang khí hơi thở, giống như này khủng bố. Diệp Thần phần thiên đại kiếp bộc phát, kia cỗ phần thiên liệt hỏa không ngừng dâng lên, không nứt đế đô không cách nào tới gần hắn, nếu như dám đến gần lời nói, cũng muốn cùng nhau bị liệt hỏa chết cháy. Ngươi được làm đấy, Sửu Thần. Ma Phi Thiên nhìn thấy Diệp Thần đại kiếp sôi trào bộ dáng, cũng không nhịn được lộ ra một vòng tàn khốc cùng vui sướng biểu lộ, nội tâm vừa tối ám kiên kỵ. Sửu Thần cỗ này cổ động nhân tâm, trùng kích người tinh thần thủ đoạn, thật là quá mức lợi hại. Hắn hẳn là muốn bị chết cháy, ngươi chuẩn bị để phòng luân hồi trận doanh trả thù đi. Sửu Thần giữ tợn cười một tiếng, khuôn mặt tán loạn thành màu đen lưu quang tiêu tán. Ma Phi Thiên cũng biết, Diệp Thần vừa chết, luân hồi trận doanh nhất định phải trả thù. Nhưng hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn đã kế thừa nửa đường trụ thần quyền hành, chờ Diệp Thần bị thiêu đến hôi phiên diệt, Diệp Thần trong cơ thể nửa đường quyền hành liền sẽ lưu chuyển đến trên người hắn, đến lúc đó hắn kế thừa hoàn chỉnh trụ thần quyền hành, coi như đối mặt Nhậm Phi Phàm cũng không sợ. Chỉ bất quá bây giờ hắn ác ngộng nước suối còn tại sôi trào, hắn tiếp nhận thống khổ cũng không so Diệp Thần nhẹ bao nhiêu. Đi. Ma Phi Thiên không do dự, lập tức xé mở một đầu vết nước không gian, mang theo Thiên Khải Chí Tôn chờ bọn thủ hạ rời đi. Mặc dù hắn rất muốn nhìn Diệp Thần bị đốt thành tro, nhưng bây giờ hắn chính mình cũng không chịu nổi, nếu như dừng lại thêm đi xuống, chung quanh Diệt Không Thiên Đế, Thiên Nữ, Minh Khiếu Thiên bọn người cùng công chi, hắn cũng không chịu nổi. Huống chi Diệp Thần vừa chết, luân hồi trận doanh nhất định phát động trả thù, hắn cũng nhất định phải nhanh hồi từ thần giáo đoàn bên trong, bố trí phòng ngự, treo chống, kéo dài thời gian. Thiên Nữ, Diệt Không Thiên Đế đám người cũng không có ngăn cản Ma Phi Thiên rời đi, tinh thần của bọn hắn toàn bộ phóng trên người Diệp Thần, tràn đầy hoảng sợ vẻ lo lắng, nhìn Diệp Thần bộ dáng, phần thiên đại kiếp bộc phát, chỉ sợ thật muốn bị đốt thành tro, mà bọn hắn lại thúc thủ vô sách. Một bên Khô Diệp Ma Tôn thấy thế, vội nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi chết thì chết, cũng không thể để cho ta bảo đệ cho người cho cùng." Liêu Thần Tây, Thần Cánh Liễu, trở về. Hắn phát một tiếng ngâm sướng, bàn tay cách không một chảo, một đoạn khô cánh liễu liền từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, rơi xuống trong tay hắn. Chính là Khô Chi Tiền Sư sau khi chết biến thành kia chặn khô chi. Khô Diệp Ma Tôn rốt cuộc lấy được cái này chặn khô cánh liễu, lập tức đại hỉ, quay người muốn đi. "Cản!" Ngăn lại hắn. Diệp Thần khẽ cắn môi, biết Khô Diệp Ma Tôn lấy đi khô cánh liễu về sau, nhất định phải thôn phệ luyện hóa, kia đến lúc đó Khô Chi Tiền Sư liền triệt để vẫn diệt, không còn có phục sinh khả năng. Hắn không thể nhìn một màn này phát sinh. Diệt Không Thiên Đế hừ một tiếng, lập tức rất kiếm đi chặn đường đi Khô Diệp Ma Tôn. "Hắc hắc, các ngươi ai có thể cản ta?" Khô Diệp Ma Tôn lạnh lẽo cười một tiếng, linh khí quán chú đến khô cánh liễu bên trong, vung tay lên, kia khô chi hiển hóa hào quang, bộc phát ra mênh mông khí tượng, trung điệp thần quang nổ tung sôi trào, một chi trong suốt như ngọc cánh liễu từ hào quang bên trong rút ra, bộc một tiếng đánh về phía Diệt Không Thiên Đế. Diệt Không Thiên Đế lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy chi này cánh liễu uy thế bằng bạc, như thiên chi thần liên, mang theo thiên nộ thần phạt, hắn huy kiếm chặn lại, trường kiếm lại bị cánh liễu quét xuống, thân thể cũng bị quét bay ra ngoài, máu thịt bé bé, bị trọng thương. "Thiên nữ, Minh Thiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiểm, Nhược Sát Vi vờ vờ." La Hoàng hốt, không nghĩ tới kia cánh liễu lợi hại như thế. Diệp Thần cắn răng, tay run run tế ra một mảnh bạch vũ, kia là Nhậm Phi Phàm trước đây cho hắn bạch vũ. Chỉ cần thiêu đốt mảnh này bạch vũ, liền có thể lập tức triệu hoán Nhậm Phi Phàm giáng lâm. Diệp Thần bị phần tiên đại kiếp cuốn thân, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, đều không cần tận lực thiêu đốt, bạch vũ một tế ra, liền tại trong liệt hỏa hóa thành cho bụi. Chương 11617. Nhậm Phi Phàm chi đạo. Chương 11617. Nhậm Phi Phàm chi đạo. Chỉ một thoáng, Khô Diệp Ma Tôn cảm thấy giữa thiên địa có một cỗ mịt mờ khí tức cường đại muốn giáng lâm, trên mặt hắn biểu lộ lập tức ngưng kết, không còn dám lưu lại xuống dưới, nói: "Cáo tử, chư vị, ta vô ý cùng các ngươi luân hồi trận doanh là địch, chỉ là muốn bắt hồi cái này chặn khô cánh liễu thôi." Tay hắn cầm khô cánh liễu, quay người liền muốn xé rách không gian rời đi, nhưng chợt lại kinh ngạc phát hiện, phiến thiên địa này không gian, chẳng biết lúc nào thế mà đọc lại, hắn hoàn toàn xé rách không ra. "Vô ý là địch, ngươi liền đem cái này khô chi buông xuống." Một đạo thanh lãnh lại nghiêm trọng thanh âm từ trên bầu trời chuyển tới, nương theo lấy một cỗ cực kỳ khủng bố siêu thiên uy áp làm cho thời không ngưng kết, thiên địa nhật nguyệt thất sắc, khí lưu hoành minh. Khô Diệp Ma Tôn sợ ngây người. "Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế mấy người cũng sợ ngây người, ngước nhìn bầu trời, liền thấy ngập trời bạch quang lấp lóe, vạn trọng thánh hy chiếu rọi, một đạo tiên phong ngọc thụ thân ảnh hàng lâm xuống, thiên nhân như ngọc, chính là Nhậm Phi Phàm." "Nhậm?" Thiên nữ nhìn thấy Nhậm Phi Phàm, lập tức một trận ngạt thở. Nhớ ngày đó, tại thái thượng thế giới thời điểm, nàng còn có thể cùng Nhậm Phi Phàm bình khởi bình tọa. Nhưng giờ này khắc này, Nhậm Phi Phàm đã là đỉnh phong siêu phẩm thiên đế, nàng vô luận như thế nào đều không đổi kịp. Nàng trước kia còn có thể gọi Nhậm Phi Phàm một tiếng "Tiểu Phàm", hiện tại là vô luận như thế nào đều gọi không ra miệng. "Thân ảnh của ngươi, ta đã ngóng nhìn không thấy." Thiên nữ nội tâm lẩm bẩm nói, ánh mắt có chút thê lương. Nhậm Phi Phàm lườm thiên nữ một chút, cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt lại nhìn phía Khô Diệp Ma Tôn, bàng bạc siêu thiên uy áp, tại chỗ liền đem Khô Diệp Ma Tôn ép tới toàn thân xương cốt răng rắc rung động, gân cốt như muốn sụp đổ. Bịch. Khô Diệp Ma Tôn không chịu nổi áp lực, tại chỗ liền quỳ xuống tới. Nhậm Phi Phàm vây tay một cái, kia chặn khô cánh liễu, liền từ Khô Diệp Ma Tôn trong tay bay ra, rơi xuống trong tay hắn. "Ta đồ vật." Khô Diệp Ma Tôn đại chấn, ngẩng đầu căm tức nhìn Nhậm Phi Phàm, dãy rủa lấy đứng người lên. "Quỳ đi." Nhậm Phi Phàm ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể ngăn cản uy nghiêm, Khô Diệp Ma Tôn lại bột một tiếng quỳ xuống, đầu gối răng rắc một chút trực tiếp sụp đổ. "Nhậm, Diệp Thần hắn." Thiên nữ đi tới, hiện tại Nhậm Phi Phàm là cứu vớt Diệp Thần duy nhất hy vọng. Nhậm Phi Phàm cau mày, nhìn xem Diệp Thần toàn thân liệt hỏa thiêu đốt bộ dáng, cũng là cảm thấy khó giải quyết. Kia là phần thiên đại kiếp hỏa diễm, so với bất luận cái gì thiên kiếp đều muốn khủng bố mãnh liệt. Chỉ cần đang thiêu đốt một lát, Diệp Thần liền muốn hóa thành tro bụi ầm ầm. Lúc này, phương xa chân trời, lại có kinh thiên phong khói bộc phát, kinh động toàn bộ vô thời không. Kia cố khói lửa khí lãng là từ luân hồi tinh giới bạo phát đi ra. Có người đang tấn công luân hồi trận doanh đại bản doanh. "Ha ha, ta chân trước vừa đi, Hồng Quân liền phát động tiến công, thật sự là hung ác a." Xem ra Hồng Quân đối với đánh tan luân hồi trận doanh, một mực canh cánh trong lòng. Nhậm Phi Phàm bấm ngón tay tính toán, nợ nụ cười gằn, liền biết là Hồng Quân lão tổ xâm chiếm, phải thừa dịp lấy hắn không tại, công hãm luân hồi đại bản doanh. Bất quá khi cái này liền quan đầu, Diệp Thần gặp đại kiếp, hắn cũng vô pháp lập tức trở về cứu trợ, trước hết cứu vớt Diệp Thần. Nhìn xem thiên nữ lo lắng bộ dáng, Nhậm Phi Phàm nói, "Đừng hoảng hốt, tiểu tử này bó lớn át chủ bài, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, điểm ấy đại kiếp vẫn có thể áp chế. Nếu như là hoàn chỉnh phần thiên đại kiếp, kia cho dù là cường hãn nhất chủ thần, cũng vô pháp hóa giải, bất quá Diệp Thần trên người kiếp nạn, cùng hoàn chỉnh phần thiên đại kiếp so sánh, chỉ có thể coi là không có ý nghĩa tiểu kiếp, vẫn là có thể hóa giải ông." Nhậm Phi Phàm vẫy tay một cái, Diệp Thần trong cơ thể liền bay ra một thanh kiếm, còn cuốn ngàn vạn trọng mênh mông quang huy, trận trận cường đại pháp tắc năng lượng sôi trào, chính là đạo thiên kiếm. Tại đạo thiên kiếm bay ra về sau, lại có một vệt thần quang từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, lại là kia trụ thần thánh binh phá hiểu cung. Thiên nữ có chút kinh ngạc nhìn xem Nhậm Phi Phàm, không biết hắn ý muốn như thế nào. Nhậm Phi Phàm bàn tay hư không ép xuống, kia đạo thiên kiếm bộ một tiếng, liền đâm như Diệp Thần trước người trong đất bùn, thân kiếm hóa thành trăm trượng nguy nga. "Phá hiểu thánh binh, coi đây là tế, đúc khắc minh văn, thiên đạo thủ hộ." Nhậm Phi Phàm ánh mắt tiến tĩnh, tựa hồ sớm tính tới Diệp Thần có này một kiếp, hắn ung dung không đổi, tựa hồ cũng sớm chuẩn bị xong cách đối phó. Liền nghe hắn một tiếng ngâm sướng, ngón tay nhấc câu, phá hiểu cung dâng lên, ông ông tác hưởng, thần quang không ngừng bắn ra, cuối cùng hắn cong ngón đúng ra, phá hiểu cung liền hóa thành một sợi quang mang, bắn vào đạo thiên kiếm bên trong. Tại Nhậm Phi Phàm thôi động dưới, phá hiểu cung thế mà cùng đạo thiên kiếm dung hợp. Hoặc là nói đúng ra, là phá hiểu cung lạc ấn đến đạo thiên kiếm phía trên, hóa thành đạo thiên kiếm một đạo phù văn, kia phù văn ẩn chứa Nhậm Phi Phàm ý chí, kia là mãnh liệt thủ hộ ý chí. Diệp Thần cái chuôi này đạo thiên kiếm, trước kia có hai đạo rõ ràng phù văn, nhất viết đạo quân, nhất viết phá thiên, hiện tại liền bị Nhậm Phi Phàm khắc lên đạo thứ ba phù văn, là vì thủ hộ. Cái này thủ hộ phù văn, lấy phá hiểu cung làm tế, lấy đạo này trụ thần thánh binh năng lượng làm nền ẩn, thủ hộ khí tức 10 phần bằng bạc, lại có sắc trời phá hiểu diệu pháp, có thể phá sát hết thảy hắc ám hai kiếp. Soạt, soạt, soạt. Chỉ thấy ngàn vạn đầu thần thánh phá hiểu quang huy, mang theo phá sát cùng bảo vệ khí tức, từ đạo thiên kiếm phía trên bạo phát đi ra, phá sát chính là thai kiếp, bảo vệ là sinh mệnh. Diệp Thần trên người phần thiên đại kiếp, tại đạo thiên kiếm phá hiểu quang huy chiếu rọi xuống, rất nhanh giống như dưới ánh mặt trời hạ xương cấp tốc tan biến, hắn bị phần thiên kiếp hỏa bỏng thân thể, cũng đã nhận được từng sợi thánh quang tầm bổ, nhanh chóng khôi phục. Chương 11618, không bằng giết ta. Chương 11618, không bằng giết ta. Nhậm tiên bối. Đến cuối cùng, Diệp Thần tỉnh táo lại, cảm thấy mình trong cơ thể phần thiên đại kiếp đã triệt để bị áp chế, triệt để bị đạo thiên kiếm ngăn chặn. Chỉ cần đạo thiên kiếm vẫn còn, chỉ cần hắn không đi thắp sáng trụ thần đồ đằng, hắn đại kiếp liền sẽ không phát tác. Tại Lãnh Nguyệt Tịch nâng đỡ, Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, có chút khó có thể tin nhìn xem Nhậm Phi Phàm. Hắn biết Nhậm Phi Phàm hẳn là có bản lĩnh cứu viện chính mình, nhưng không nghĩ tới thế mà như thế cấp tốc, dứt khoát như vậy, cũng không có lưu lại cái gì di chứng. Duy nhất bất đắc dĩ, liền là phá hiểu cung bị hiến tế rơi mất. Bất quá cũng không tính hiến tế, chỉ là hóa thành thủ hộ phù văn, bị tuyên khắc đến hắn đạo thiên kiếm phía trên. Thiên nữ, Minh Thiếu Thiên, Diệt Không Thiên Đế bọn người, cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn xem một màn này. Bọn hắn lúc đầu coi là Diệp Thần là hẳn phải chết, không nghĩ tới Nhậm Phi Phàm vừa hàng lâm, liền đem Diệp Thần cứu sống. "Ừm, ngươi đã tỉnh." Nhậm Phi Phàm nhìn thấy Diệp Thần tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, lại nhìn thấy phương xa khói lửa sôi trào bộ dáng, rất có điểm lo lắng nói: "Ta phải đi về, luân hồi tinh giới đã luân hãm, Hồng Quân tốc độ thật nhanh a." Diệp Thần toàn thân chấn động, ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa sôi trào khói lửa, không hiểu liền cảm thấy một cỗ ngạt thở, có loại bị người bóp cổ lại cảm giác. Tinh không thần chỉ bị chiếm cứ. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn tại luân hồi tinh giới bên trong, có một đạo phục sinh nước suối, liền là tinh không thần chỉ. Hắn hồn máu sớm đã ký thác đến tinh không bên trong thần chỉ, chỉ cần ao nước không khô, linh hồn của hắn liền sẽ không ma diệt, có thể vô hạn sống lại. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy, toàn bộ luân hồi tinh giới đều luân hãm, tinh không thần chỉ cũng bị chiếm cứ, thậm chí đã bị Hồng Quân lão tổ phong ấn, đã mất đi tác dụng. Nói cách khác, nếu như bây giờ Diệp Thần chết đi, hắn đã không thể tại tinh không thần chỉ trong suối nước phục sinh, tử vong liền là vĩnh hằng yên lặng. Thiên nữ nói, bị Hồng Quân trộm nhà sao? Nhậm Phi Phàm niết niết miệng, nói, không sao, ta có thể đem mất đất cướp đoạt trở về, các ngươi tiếp tục tiến công cổ tinh môn chính là, không muốn cho Hiên Viên Vương cơ hội thở dốc. Trước đó Hiên Viên Vương tiếp thu đại hiền giả quyền hành thất bại, bây giờ chính là sức sống đại thương thời điểm, là công diệt cổ tinh môn thời cơ tốt nhất, không dung bỏ lỡ. Nhân Minh. Lúc này, võ tổ cũng tỉnh táo lại, hắn toàn thân kim quang thú liễm, con ngươi mở ra, tràn ngập ra một cỗ cường hành khí tức bá đạo, long hành hổ bộ ở giữa, uy nghiêm trùng thiên. Hắn đã thuận lợi bước vào siêu thiên chi cảnh. Thời khắc này võ tổ cũng là siêu phẩm thiên đế. Võ tổ, chúc mừng đột phá. Nhậm Phi Phàm ánh mắt sáng lên, chắp tay chúc mừng đạo. Võ tổ đã bước vào siêu thiên cảnh, kia Diệp Thần muốn công diệt cổ tinh môn thì càng đơn giản. Luân hồi tinh giới không thể thất thủ, chúng ta vẫn là trước cùng một chỗ thu phục mất đất. Võ tổ nóng nhìn phương xa khói lửa, con ngươi thâm thúy, nói. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, không cần, ta một người có thể giải quyết, các ngươi tiếp tục công kích cổ tinh môn chính là, ngàn vạn không thể cho Hiên Viên Vương cơ hội thở dốc. Võ tổ lập tức trầm mặc, sau đó thở dài một tiếng nói, tốt ta. Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, đem kia khô cảnh liêu trả lại cho Diệp Thần, nói, ta đi. Hắn thân thể hóa thành một sợi lưu quang, phá không rời đi. Diệp Thần cầm khô cảnh liễu, nhìn xem Nhậm Phi Phàm bóng lưng rời đi, suy nghĩ xuất thần. Một bên khô Diệp Ma Tôn, tại Nhậm Phi Phàm sau khi đi, toàn thân áp lực liền buông lỏng, nhưng hắn không dám có chút lười biếng, bởi vì võ tổ đột phá, kia cố kinh khủng siêu thiên khí thế, làm cho người ngạt thở. Hắn vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn ẩm. Võ tổ phản ứng cực nhanh, thân thể khôi ngô nhoáng một cái, đã vọt tới khô Diệp Ma Tôn sau lưng, một quyền đem đánh bại trên mặt đất. Khô Diệp Ma Tôn toàn thân xương cốt không biết nát nhiều ít, một ngụm máu tươi xen lẫn một chút nghiền nát nội tạng, cuồn cuộn mà ra. Diệp Thần, giá hỏa này chân thân, tựa hồ là một mảnh cây liễu lá a. Cùng trong tay ngươi nhánh cây là một thể. Chúng ta giết hắn, cành lá hợp nhất, có lẽ sẽ có trời đại tạo hóa. Võ tổ ánh mắt sắc bén, sát khí sông nghiêm, nắm đấm liền nhắm ngay Khô Diệp Ma Tôn đầu. Khô Diệp Ma Tôn muốn thôn vệ kia khô cành liễu, nhưng trái lại, nếu như Diệp Thần giết hắn thôn vệ hết, cũng có thể lớn mạnh thực lực. Không, đừng giết ta. Khô Diệp Ma Tôn lập tức luống cuống, hắn thực lực coi như lại cường hãn, cũng vô pháp cùng võ tổ so sánh. Hắn vội vàng nói với Diệp Thần: "Luân hồi chi chủ, ngươi đã đáp ứng ta bảo đệ, muốn cứu chúng ta, lại có thể nào giết ta?" Võ tổ nhíu mày, con mắt nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần nhìn xem Khô Diệp Ma Tôn, tâm niệm chuyển động, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Đúng, ta không giết ngươi, ta liền mời ngươi đến ta Luân hồi Thiên Quốc ở tạm, về sau ta nếu phi thăng, ta sẽ dẫn ngươi hồi tình không bị ngạn." Diệp Thần vươn tay ra, Luân hồi Thiên Quốc hình chiếu, tại hắn lòng bàn tay huyền hóa hiện lên tới. Khô Diệp Ma Tôn nhìn thấy Diệp Thần trong lòng bàn tay Thiên Quốc, càng là sợ hãi, nói: "Ngươi muốn phong ấn ta, vậy còn không như giết ta?" Chương 11619 Vợ giảm thánh địa. Chương 11619, vợ giảm thánh địa. So với sinh mệnh, hắn càng quan tâm tự do, hắn trước kia bị giam giữ tại luân hồi địa ngục, bị qua giam cầm tra tấn, giờ phút này là vô luận như thế nào đều không nghĩ lại bị phong ấn. Tiên bối, ta vô ý tổn thương ngươi, chỉ là mời ngươi đến ta luân hồi thiên quốc làm khách thôi. Diệp Thần hướng Võ Tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Võ Tổ hiểu ý, liền muốn đem Khô Diệp Ma Tôn bắt lại. Khô Diệp Ma Tôn cực kỳ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, nói, chậm đã. Lại phẫn nộ nói, luân hồi chi chủ, đây chính là ngươi cứu rỗi chi đạo sao? Diệp Thần không nói chuyện, chỉ phất phất tay, nhường Võ Tổ đem Khô Diệp Ma Tôn bắt giữ. Khô Diệp Ma Tôn toàn thân run rẩy, lại vội vàng lui lại, cắn răng nói, không được, các ngươi không thể phong ấn ta. Võ Tổ lộ ra một vòng dữ tợn biểu lộ, nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Tại hắn cái này siêu phẩm thiên đế trước mặt, liền xem như ngày xưa hung tàn dữ tợn Khô Diệp Ma Tôn, cũng tựa như cừu non không có lực phản kháng chút nào. Khô Diệp Ma Tôn nói, các ngươi muốn công diệt cổ tinh môn, ta có thể giúp một tay. Võ Tổ con mắt nhắm lại, như mãnh hổ nhìn chăm chú con ngồi nhìn xem Khô Diệp Ma Tôn, nói, ngươi lại có thể đến giúp cái gì? Ngày xưa ngươi có lẽ từng tung hoành một thời đại, nhưng hôm nay ngươi khí tức đã suy, chỉ bất quá cường hãn hơn phổ thông thiên đế một điểm thôi. Ngươi là tinh không phía trên giáng lâm cường giả, nếu có dũng khí chịu hiến tế tự thân, có thể tổn thương cổ tinh môn, nhưng ngươi có phần này dũng khí à? Năm đó Khô Diệp Ma Tôn bị luân hồi địa ngục giam giữ cầm tù qua, thực lực đã rơi xuống, nếu như hắn dám giống Khô Chi Thiền Sư như thế hiến tế rơi tự thân triệt để bộc phát, vậy dĩ nhiên có thể cho cổ tinh môn tạo thành không ít tổn thương. Nhưng nhìn Khô Diệp Ma Tôn bộ dáng, hắn hiển nhiên sẽ không bạch bạch vì Diệp Thần hy sinh. Diệp Thần nói, tiền bối vẫn là tới trước ta luân hồi thiên quốc nghỉ ngơi đi. Khô Diệp Ma Tôn con ngươi hiện lên một hơi khí lạnh, nói, luân hồi chi chủ, ngươi dám cưỡng ép phong ấn ta, ta liền thì ra bạo, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Hắn từng bị trấn áp ở trong địa ngục, chịu đủ giam cầm nỗi khổ, không cách nào lại tiếp nhận mất đi tự do thống khổ. Diệp Thần miết miết miệng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Khô Diệp Ma Tôn nói, không dám, chỉ là muốn thương lượng hợp tác thôi. Diệp Thần nói, cái gì hợp tác, nói nghe một chút. Khô Diệp Ma Tôn dù sao cũng là đã từng tinh không bị ngạn bên trong người, hắn tất nhiên có chút át chủ bài cùng thủ đoạn, nếu như hắn chịu thành tâm hỗ trợ công diệt cổ tinh môn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phát huy điểm tác dụng. Lấy lại bình tĩnh, Khô Diệp Ma Tôn nói, lão phu có một bức trận đồ, gọi tinh hà diệt thương trận, chỉ cần lấy linh lực thôi động, liền có thể triệu hoán huyền thiên tinh hà giáng lâm. Các ngươi cứ như vậy ngay thẳng phóng đi cổ tinh môn, cho dù có một tôn siêu phẩm thiên đế tọa trấn, tại người khác địa bàn bên trên, cũng chưa chắc có thể đánh được, chính là thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, đại giới to lớn. Theo lão phu ngu kiến, chẳng bằng bố trí tinh hà diệt thương trận, triệu hoán huyền thiên tinh hà giáng lâm, dìm nước cổ tinh môn, như thế liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Diệp Thần trong mắt hiện lên một tia sáng sắc, nói, huyền thiên tinh hà, đây không phải là các ngươi huyền thiên gia tộc xung thần, tại tinh không bị ngạn phía trên có thể triệu hoán xuống tới. Khô Diệp Ma Tôn nói, năm đó tinh không bị ngạn hắc ám náo động, huyền thiên tinh hà băng liệt, có một đoạn nhỏ dòng sông rơi xuống đến vô vô thời không bên trong, chỉ cần chúng ta thôi động tinh hà diệt thương trận, liền có thể triệu hoán kia một đoạn huyền thiên tinh hà giáng lâm, đến lúc đó dìm nước cổ tinh môn, muốn hủy diệt hiên viên vương, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần nghe xong Khô Diệp Ma Tôn lời nói, lập tức nhíu mày suy ngẫm, ngưng thần bấm ngón tay suy tính cắt hung cùng khả thi. Võ Tổ cao mày nói, vô thời không có một đoạn huyền thiên tinh hà, làm sao ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua, càng không bắt được mảy may vết tích. Giống huyền thiên tinh hà loại này cấp bậc sông thần, nếu quả như thật rơi xuống đến vô thời không, nhất định là kinh thiên động địa, dùng Võ Tổ thực lực, không có khả năng không có chút nào phát giác. Khô Diệp Ma Tôn nói, kia huyền thiên tinh hà tại bờ giảm thánh địa trong, các ngươi lại thế nào khả năng bắt được? Diệp Thần nói, bờ giảm thánh địa. Khô Diệp Ma Tôn nói, đúng vậy, liền là thiên đạo tam tương thần bên trong, chí cao vô thượng bờ giảm đại thần, thân thể vị trí. Truyền thuyết tại không biết cỡ nào tuyên cổ trước kia, thiên đạo tam tương thần tranh chấp, thân thể nhao nhao rơi vào vô thời không, bọn hắn lực lượng vĩ ngạn vô biên, coi như chỉ là một bộ thể xác, cũng không phải vô thời không có thể chứa đựng. Bất quá, thiên địa tự nhiên có ngày quy tắc, vô thời không tồn tại huyễn tưởng chiều không gian, thiên đạo tam tương thần nhục thân đều trốn vào cao duy huyễn tưởng không gian bên trong, ai cũng không biết cụ thể ở nơi nào. Cái gọi là bờ giảm thánh địa, liền là bờ giảm nhục thân vị trí, sáng thế chi thụ cùng sáng thế đạo quả đều tại kia thánh địa trong, bờ giảm là hạch tâm của thế giới cùng đầu nguồn, từ tinh không bị ngạn rớt xuống gì đó, nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, liền sẽ bị hắn thân thể mạnh mẽ lực hút chỗ bắt được, kia chặn huyền thiên tinh hà cũng không ngoại lệ, ngay tại bờ giảm bên người chạy xuôi. Diệp Thần cùng Võ Tổ nhìn nhau, liền cảm thấy thiên cơ phù hợp, Khô Diệp Ma Tôn lời nói không qua. Vô thời không bên trong, hoàn toàn chính xác tồn tại một khối cao duy huyễn tưởng không gian, vùng không gian kia dính đến phi thường phức tạp thâm ảo huyễn tưởng pháp tắc cùng không gian pháp tắc, còn có thế giới bản nguyên pháp tắc, liền xem như Võ Tổ loại này cấp bậc cao thủ đều không thể nhìn thấy. Vô số kỷ nguyên đến nay, vô thời không có vô số cao thủ muốn tìm kiếm thiên đạo tam tương thần nhục thân hạ lạc, nhưng không có bất kỳ người nào có thể bắt được mảy may tung tích. Thiên đạo tam tương thần nhục thể của bọn hắn tồn tại quá bí ẩn. Bờ giảm nhục thân vị trí liền gọi bờ giảm thánh địa, cũng là sáng thế chi thụ sinh trưởng chi địa. Chương 11620. Diệp Thần tự tin. Chương 11620. Diệp Thần tự tin. Thế giới này là bờ giảm sáng tạo, sáng thế chi thụ ban sơ từ bờ giảm huyết nhục đổ vào trưởng thành, cây cùng người nhân quả một thể, bờ giảm nhục thân ở nơi nào, sáng thế chi thụ liền sẽ tắm rễ ở nơi nào. Khô Diệp Ma Tôn nói tới huyền thiên tinh hà, hiện nay cũng có một đoạn dòng sông vây quanh bờ giảm nhục thân lưu truyền. Những này hùng vĩ khái niệm, thiên đạo tam tương thần, bờ giảm, huyền thiên tinh hà, sáng thế chi thụ, cao duy huyễn tưởng không gian các loại, Diệp Thần cùng Võ Tổ tầm mắt khoáng đạt, có thể minh bạch, nhưng chung quanh diệt không thiên đế, minh khiếu thiên bọn người liền nghe đến sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm. Ngươi biết bờ giảm thánh địa ở đâu? Diệp Thần nhìn chăm chú Khô Diệp Ma Tôn, hỏi. Khô Diệp Ma Tôn nói, ta làm sao có thể biết, bờ giảm thánh địa mở mị không thể tìm ra, bất quá ta có này tấm tinh hà diệt thương trận đồ, chỉ cần khởi động trận pháp, liền có thể đem Huyền Thiên tinh hà triệu hoán xuống tới, không cần biết Mở Giảm thánh địa ở nơi nào, chỉ cần có thể khởi động trận pháp là được, Huyền Thiên tinh hà sẽ có được tác động. Nói, Khô Diệp Ma Tôn tế ra một bức trận đồ hiện ra sao sáu cánh, bối cảnh là trời sao mênh mông ngông ngẩn, chỉnh phúc đồ hàm ẩn lấy vô cùng huyền ảo phát tác, còn có cực kỳ khủng bố mịt mờ khí tức, phảng phất chỉ cần vừa khởi động, liền có thể hủy diệt thương thiên, cực kỳ bá đạo. Diệp Thần cùng Võ Tổ ánh mắt trông đi qua, liền cảm thấy mình tinh thần linh hồn, phảng phất đều muốn bị bức kia trận đồ thôn phệ. Cái này tinh hà diệt thương trận đồ, muốn khởi động, tất nhiên yêu cầu hao phí thiên đại tài nguyên. Võ Tổ nói, muốn khởi động trận này, sợ là muốn tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Khô Diệp Ma Tôn cười hắc hắc nói, các ngươi luân hồi trận doanh, bó lớn tài bảo, cũng không thiếu a. Có thể dìm nước cổ tinh môn, tiêu diệt Hiên Viên Vương, chỉ là thiên tài địa bảo lại coi là cái gì? Nhưng ta nhất định phải cảnh cáo các ngươi, khởi động tinh hà diệt thương đội hình dễ, trưởng khống lại phi thường gian nan. Diệp Thần hỏi, vì sao? Khô Diệp Ma Tôn nói, kia một đoạn Huyền Thiên tinh hà, quanh quẩn lấy Bợ Giam đại thần lưu chuyển không biết bao nhiêu năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng lây dính một tia Bợ Giam đại thần khí tức, Bợ Giam đại thần là sáng thế thần, pháp tắc của hắn uy áp, khí tức của hắn, sao mà khủng bố, muốn trưởng khống, nơi nào có dễ dàng như vậy. Mà lại, Bợ Giam thánh địa bên kia, cũng có 10 phần đáng sợ hắc ám ố hế tồn tại, chính là kia sáng thế đạo quả hắc ám, chư thiên tinh không tất cả nghiệt chướng, dơ bẩn, âm u, bạo ngược, huyết tinh, hết thảy mặt trái gì đó, đều sẽ lắng đọng tới đất mạch bên trong, cùng cuối cùng hội tụ đến sáng thế chi thụ bên trong đi. Sáng thế đạo quả là chư thiên hắc ám cùng mặt trái chi khí kết tinh, có thể nói là thế gian là hắc ám nhất khủng bố quỷ dị tồn tại. Năm đó đại hiền giả chỉ là ăn một miếng, cường đại trụ thần nhục thân liền lập tức bị hắc ám chống bạo diệt. Kia một đoạn Huyền Thiên tinh hà, lâu dài tại Bợ Giam thánh địa lưu truyền, có trời mới biết có thể hay không lây dính sáng thế đạo quả bản nguyên hắc ám. Diệp Thần cùng Võ Tổ nghe, gương mặt đều là trầm xuống. Cái này Huyền Thiên tinh hà, nếu quả thật giống Khô Diệp Ma Tôn nói như vậy, kia bao phủ cổ tinh môn là hoàn toàn đầy đủ, nhưng này nước sông uy năng quá mức khủng bố, lại có khả năng phản phệ Diệp Thần bên này. Kia Huyền Thiên tinh hà, năng lượng sát thực khủng bố, ta áp chế không nổi, nếu có thể triệu hoán xuống tới, phá tan cổ tinh môn không thành vấn đề, nhưng cũng có thể chúng ta cũng phải bị bao phủ. Võ Tổ bấm ngón tay tính toán, trong cõi u minh liền bắt được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, liền xem như lấy hắn siêu phẩm thiên đế lực lượng, đều khó mà áp chế. Diệp Thần trầm ngâm một chút, nói, kia Huyền Thiên tinh hà năng lượng coi như khủng bố đến đâu, cũng sẽ không vượt qua vô thời không thiên đạo phạm vi chịu đựng, chỉ cần còn tại thiên đạo quy tắc phía dưới, ta có thể áp chế một đoạn thời gian. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần sau lưng liền có vô tận khí tượng hiển hóa, 10 khối luân hồi huyền địa, đạo thiên kiếm, thiên đế kim luân, tinh không đỉnh, vi thú đỉnh vân vân. Dựa vào tự thân rất nhiều thủ đoạn, Diệp Thần có lòng tin có thể nắm giữ Huyền Thiên tinh hà một đoạn thời gian. Ta trưởng khống nửa canh giờ, hẳn là có thể, chỉ cần tại sau nửa canh giờ, chúng ta có thể kịp thời rời đi, liền sẽ không bị Huyền Thiên tinh hà nuốt hết. Diệp Thần ánh mắt cô đọng, tính toán lấy thực lực của mình, có thể trưởng khống Huyền Thiên tinh hà bao lâu thời gian. Kia Huyền Thiên tinh hà nếu là thật triệu hoán xuống tới, toàn bộ cổ tinh môn, thậm chí toàn bộ tinh nguyên hạ thổ, đều muốn bị bao phủ, Hiên Viên Vương cũng có hủy diệt nguy hiểm. Nhưng Diệp Thần bên này cũng sẽ lâm vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, thiên thủy vô tình, Huyền Thiên tinh hà có thể bao phủ cổ tinh môn, giống nhau có thể đem bọn hắn thôn phệ. Luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là tự tin à, lại dám nói có thể trưởng khống Huyền Thiên tinh hà nửa canh giờ. Khô Diệp Ma Tôn biểu lộ có chút cứng ngắc, kỳ thật trong lòng của hắn hơi nhỏ bản tính, liền là hy vọng Diệp Thần khởi động tinh hà diệt thương trận về sau, cùng cổ tinh môn lưỡng bại câu thương, tốt nhất đều bị Huyền Thiên tinh hà bao phủ, dạng này hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng nhìn Diệp Thần bộ dáng, dường như hồ thật là có thực lực, đi trưởng khống Huyền Thiên tinh hà một đoạn thời gian, đây là Khô Diệp Ma Tôn không có nghĩ tới. Chương 11621, Thiêu đốt tài nguyên. Chương 11621, Thiêu đốt tài nguyên. Diệp Thần nhìn xem Khô Diệp Ma Tôn, nói, tiền bối chịu trợ lực, ta rất là cảm kích, chờ chôn vùi cổ tinh môn, ta sẽ cứu rỗi ngươi, giúp ngươi tan đi trên thân ma khí, quay về chính đồ. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, dựa vào siêu độ pháp tắc cùng thiên đế kim luân, còn có đạo thiên kiếm các loại thủ đoạn, muốn hóa giải mất Khô Diệp Ma Tôn trên người ma khí, cũng không khó khăn. Khô Diệp Ma Tôn nghe Diệp Thần, biểu lộ lại là cứng đờ, lùi lại hai bước, nói, không cần, không cần. Ngươi chỉ cần đem ta bảo đệ vẫn lạc sau biến thành khô cảnh liễu, trả lại cho ta là được. Diệp Thần nhướng mày, đem khô cảnh liễu trộm trong tay, nói, tiền bối nhớ mãi không quên, vẫn là cái này chặn khô cảnh liễu a. Khô Diệp Ma Tôn nhìn xem Diệp Thần trong tay khô trì, con mắt tỏa ánh sáng, rất muốn tranh đoạt, nhưng có Võ Tổ ở bên cạnh, hắn lại sao dám loạn động, nói, chính là, luân hồi chi chủ, lão phu chỉ cầu ngươi lòng từ bi, để chúng ta huynh đệ đoàn viên. Diệp Thần nói, ngươi cầm tới cái này chặn khô cảnh liễu, thế tất liền muốn lập tức thôn vệ luyện hóa, kia kể từ đó, Khô Chi thiền sư lại không phục sinh khả năng, ta không thể đem cái này Khô Chi cho ngươi. Khô Diệp Ma Tôn vội la lên, lão phu cùng ta bảo đệ là một thể, ta thôn vệ hắn, hắn thôn vệ ta, đều là giống nhau. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, tại hạ nhân vi ngôn nhẹ, không làm chủ được, tiền bối có thể đi theo ở bên cạnh ta, tương lai chờ ta sống lại Khô Chi thiền sư, ngươi có lời gì, nói với hắn là được. Hắn nếu là chịu cho ngươi thôn vệ, ngươi liền có thể thôn vệ, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Khô Diệp Ma Tôn giận dữ, nói, ngươi tiểu tử này, thực sự là. Hắn nói mắng một nửa, Võ Tổ, thiên nữ, Diệt Không thiên đế, nhược sắc vi đám người ánh mắt đã đồng loạt hội tụ ở trên người hắn. Hắn lập tức nghẹn lời, có chút lúng túng cười làm lành nói, luân hồi chi chủ, lão phu không phải ý tứ này, chỉ là. Diệp Thần bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi chịu giúp bọn ta công diệt cổ tinh môn, ta luân hồi trận doanh trên dưới cảm kích không cùng, ngươi muốn cái gì thù lao cứ mở miệng, loại trừ cái này chặn khô cảnh liêu không thể cho ngươi. Khô Diệp Ma Tôn khuôn mặt lập tức đỏ lên thành màu gan heo, hắn muốn cũng chỉ là kia chặn khô cảnh liễu. Nhưng gặp Diệp Thần bình tĩnh lại kiên quyết bộ dáng, là hắn biết, mình vô luận như thế nào, đều khó có khả năng đem kia khô cảnh liễu cấp về. "Tốt, luân hồi chi chủ, người thắng." Khô Diệp Ma Tôn khẽ cắn môi, nói, "Lão phu muốn tù lao, chính là tự do, tự do. Lão phu không cần ngươi cứu rỗi, chỉ cần ngươi không đến quấy rầy ta là được." Diệp Thần khẽ giật mình, nói, "Tiền bối không cần ta cứu rỗi." Khô Diệp Ma Tôn nói, "Không cần. Lão phu tu luyện ma đạo, tự tại khoái hoạt cực kỳ, ngươi cứng rắn muốn hóa giải trên người ta ma khí, vậy còn không như giết ta." Diệp Thần nhướng mày, không nghĩ tới Khô Diệp Ma Tôn tự cam rơi vào ma đạo, hắn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, "Đã tiền bối tâm hướng ma đạo, vậy tại hạ liền không ngăn trở, nhưng tiền bối nếu là có cái gì bạo ngược mê thất sa đoạn tiến hành, tại hạ nhất định xuất thủ can thiệp, không thể phụ Khô Chi Thiền sư ủy thác." Khô Diệp Ma Tôn cắn răng nói, "Biết, biết." Diệp Thần nói, "Nếu đem đến tại hạ phi thăng tinh không bị ngạ." Khô Diệp Ma Tôn đưa tay đánh gậy hắn nói chuyện, nói, "Đừng nói nhảm, bằng ngươi cũng nghĩ phi thăng." Võ tổ trừng Khô Diệp Ma Tôn một chút, Khô Diệp Ma Tôn biết mình lại lỡ lời, thẳng hắn một cái, lay động một chút đầu, nói, "Tốt, luân hồi chi chủ, về sau sự tình, sau này hãy nói, này tấm trận đồ, lão phu liền giao cho các ngươi muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào." Hắn lập tức liền đem tinh hà diệt thương trận đồ giao cho Diệp Thần trong tay. Diệp Thần tiếp nhận trận đồ, cùng võ tổ nghiên cứu, chỉ nhìn vài lần, liền đại khái thăm dò rõ ràng trận đồ pháp tắc cấu tạo. Cái này tinh hà diệt thương trận, cơ cấu vô cùng đơn giản, ban sơ là Huyền Thiên gia tộc lấy ra thủ hộ tự thân đại trận, chỉ cần vừa khởi động, liền có thể rút ra Huyền Thiên tinh hà năng lượng, bao phủ địch nhân. Trận pháp đã bố trí tốt, liên lạc ấn tại này tấm trận đồ phía trên, chỉ cần bổ sung đầy đủ tài nguyên đi vào, liền có thể khởi động. Tài nguyên, thế gian này trọng yếu nhất, liền là các loại tài nguyên tu luyện, các loại thiên tài địa bảo. Có tài nguyên, liền có nguồn năng lượng nhiên liệu, có thể thôi động đủ loại thần thông, đủ loại trận pháp, còn có vĩ đại kỳ quan. Mà muốn thôi động tinh hà diệt thương trận, cần thiết hao phí tài nguyên, cực kỳ khủng bố. Võ tổ yên lặng nhặt lên một cây thương, kia là huyết đổ xương sau khi chết, lưu lại đồ sát phá quân thương, là ngày xưa thiên tổ chế tạo thần binh lợi khí. Ai? Võ tổ nhẹ nhàng nuốt ve khẩu súng này, vô hạn thở dài, chậm rãi nói, xương nhi thanh binh khí này, hẳn là đầy đủ khởi động cái này tinh hà diệt thương trận đồ. Tay hắn vung lên, phá quân thương liền hóa thành một cỗ lưu quang, trốn vào tinh hà diệt thương trận đồ bên trong, trận đồ kia liền phảng phất một cái lỗ đen, có thể thôn phệ hấp thu hết thể đồ vật, lập tức liền đem phá quân thương nuốt, chuyển hóa làm nguyên thủy năng lượng. Chương 11622, đột phá. Chương 11622, đột phá. Ông ngoong. Trận đồ tách ra một cỗ quang huy, bức họa bên trong sao 6 cánh, một điểm điểm sáng lên. Lại bổ sung điểm thiên tài địa bảo đi vào, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Lại 6 cách giờ, nay tấm trận đồ liền có thể khởi động. Võ tổ con mắt nhắm lại, suy tính lấy thời gian đám người liền thấy tinh hà diệt thương trận đồ không ngừng phát sáng, từng sợi tinh quang lượn lờ thăng thiên mà lên, quang mang thoạt nhìn cũng không làm sao hưng hực, nhưng phía sau lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy áp, kia là huyền thiên tinh hà uy áp, còn có bờ giảm thánh địa sáng thế chi lực, hắc ám chi lực uy áp, phi thường mịt mờ đậm mạc, nhưng cẩn thận bắt giữ liền có thể cảm nhận được. Cỗ lực lượng kia, phản phất có thể xé nát siêu phẩm thiên đế, quá kinh khủng. Một khi khởi động tinh hà diệt thương trận, dìm nước cổ tinh môn không đáng kể, Diệp Thần bên này cũng có thể là lọt vào phản vệ nuốt hết. Bất quá muốn công diệt cổ tinh môn, khẳng định phải bước lên điểm phong hiểm. 6 cách giờ, vạn nhất cổ tinh môn tới quấy rầy, Diệt Không Thiên Đế nhíu nhíu mày, biểu thị lo lắng. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, bọn hắn không có thủ bài, không có khả năng lại phái người đến chặn đánh. Bệnh Ách Ma Quân cùng huyết đồ xương, đã là cổ tinh môn sau cùng tiến công thủ bài, hiện tại võ tổ đã tấn thăng siêu phẩm thiên đế, cường hành vô song, thợ săn cùng con mồi thân phận đã đảo ngược, nếu như cổ tinh môn còn dám phái người tới, kia chỉ sợ vừa mới bước vào băng phôi di tích cổ, liền bị võ tổ phát giác, trực tiếp một trường vô chết. Hiện tại cổ tinh môn có thể làm, chỉ có thể là co đầu rút cổ tại bên trong sân môn, mở ra trùng điệp phòng ngự đại trận, mượn thiên thời địa mạch chi lợi, dĩ giật đãi lao chờ đợi Diệp Thần bên này khởi xướng tiến công. Bọn hắn toàn lực phòng thủ, mới có phòng thủ cơ hội phản kích. Có thể nói, hiện tại Diệp Thần bên này, cùng Cổ Tinh Môn bên kia, song phương đội ngũ lôi ra đến đối bính, kia Diệp Thần bên này tất thắng đương nhiên, Cổ Tinh Môn sẽ không như thế ngu xuẩn, bọn hắn khẳng định sẽ dựa vào lấy thiên thời địa mạch ưu thế chờ đợi Diệp Thần bên này tới cửa. Tại Cổ Tinh Môn địa bàn thượng tác chiến, Diệp Thần bên này tự nhiên là vô cùng ăn thiệt thòi, cho nên cái này tinh hà diệt thương trận, nhất định phải khởi động, triệu hoán Huyền Thiên tinh hà giáng lâm, dìm nước tinh nguyên hạ thổ, Diệp Thần mới có thể đem cục diện bất lợi ép đến thấp nhất. Cũng thế, Diệt Không Thiên Đế cũng hiểu được, trước đó độ chi mảnh vỡ tranh đoạt chiến, tiếp thu đại hiển giả quyền hành, cổ tinh môn trải qua song trọng thất bại đả kích, kỳ thật liền đã mất đi chiến lược tiến công năng lực. Vừa mới bệnh ách ma quân cùng huyết đổ xương xâm chiếm, đã là bọn hắn sau cùng tiến công, bọn hắn không có thủ bài có thể dùng, chỉ có thể co đầu rút cổ phòng ngự. Chiến lược quyền chủ động tại Diệp Thần bên này, nhưng đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm, cổ tinh môn công phạt không đủ, phòng thủ lại dư xài, Diệp Thần bên này muốn công diệt cổ tinh môn, tinh hà diệt thương trận là mấu chốt. Diệt Không Thiên Đế lại điều đến một chút thiên tài địa bảo, bổ sung đến trận đồ bên trong đi, bảo đảm tinh hà diệt thương trận thuận lợi khởi động. Võ tổ nói, Diệp Thần, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sau 6 canh giờ, chúng ta liền đánh tới cổ tinh môn, quyết nhất tử chiến. Nghe võ tổ lời này, Diệp Thần trong lòng dâng lên một cỗ đã lâu nhiệt huyết, nói, tốt. Sư tôn, liền cùng cổ tinh môn quyết nhất tử chiến. Còn thừa lại 6 canh giờ, Diệp Thần về đến phòng bên trong nghỉ ngơi, võ tổ thì tổ chức nhân thủ, tương băng xấu di tích cổ bên trong tất cả có chiến lược võ giả, toàn bộ điều động, chuẩn bị cùng cổ tinh môn quyết chiến. Cổ tinh môn bên kia, cũng là cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Triệu tập tinh nguyên hạo thổ các phương phiên thuộc đến đây thủ hộ, lại mở ra từng tòa thủ hộ đại trận, giết chóc đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong phòng, Diệp Thần ngồi xếp bằng, tĩnh tâm điều tức. Trong thức hải của hắn, một thanh mênh mông cự kiếm chiếm cứ, tách ra vạn trọng thần quang, đó chính là đạo thiên kiếm, phía trên một đạo thủ hộ phù văn, đang không ngừng phóng xuất ra trận trận thủ hộ chi lực, bảo hộ lấy toàn thân hắn kinh mạch. Hắn trong đan điền, một viên hắc ám hạt giống không ngừng nảy mầm sinh trưởng, rút ra cảnh cùng hắn kinh mạch dung hợp, vì hắn mang đến vô cùng cường đại lực lượng. Viên kia hắc ám hạt giống chính là trụ thần quyền hành năng lượng ngưng tụ hạt giống, mang theo phần thiên đại kiếp đáng sợ ba động, bất quá tại đạo thiên kiếm áp chế cùng thủ hộ dưới, kia phần thiên đại kiếp không tiếp tục phát tác. Chỉ cần Diệp Thần không tập nhập vận dụng trụ thần quyền hành lực lượng, phần thiên đại kiếp liền sẽ không phát tác. Viên này hắc ám hạt giống bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng, nếu như Diệp Thần toàn bộ tiêu hóa, hắn thậm chí có thể đưa thân thiên đế chi cảnh. Bất quá, cơm muốn từng miếng một mà ăn, Diệp Thần cũng không có khả năng lập tức ăn hết trụ thần quyền hành năng lượng, hiện tại hắn tiêu hóa một tia, liền cảm giác nội công tu vi từ cựu đỉnh cảnh 7 tầng trung giai, liên phá 2 cấp, đạt tới 7 tầng đỉnh phong tình trạng, khoảng cách 8 tầng cũng không xê xích gì nhiều. 7 tầng đỉnh phong, không tệ, không tệ. Diệp Thần cảm thụ được chính mình tu vi đột phá, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù từ mặt ngoài tu vi đến xem, hắn cùng Ma Phi Thiên vẫn là không cách nào so sánh được, dù sao cái sau bản thân liền là tinh không bị ngạn cường giả, là hỗn độn thiên ma nhất tộc thủ lĩnh, đồng dạng là thôn phệ nửa đường trụ thần quyền hành. Ma Phi Thiên tu vi nhận kích phát, có thể khôi phục đã từng cường đại, nhất cử bước vào thiên đế liệt kê, nhưng Diệp Thần muốn từng bước một đi. Mặt ngoài nhìn, hai người tu vi chênh lệch to lớn, nhưng Diệp Thần dựa vào đủ loại át chủ bài cùng cường đại lực bộc phát, còn có luân hồi mộ địa trợ lực, cho dù đối mặt Ma Phi Thiên, cũng không phải không có lực đánh một trận. Coi như phóng nhãn toàn bộ vô thời không, Diệp Thần cũng không còn e ngại người nào, cho dù đối mặt hồn thiên đế cùng Hồng Quân lão tổ loại này cấp bậc cường giả, hắn đều có thể đụng tới hai chiêu, đương nhiên muốn chiến thắng lời nói, trước mắt trên cơ bản không có gì có thể, nhiều nhất tự vệ. Chương 11623 mới đại năng. Chương 11623, mới đại năng ầm. Lúc này, Diệp Thần lại đột nhiên cảm thấy, luân hồi mộ địa chuyển đến chấn động. Tinh thần hắn tìm tòi xem, liền thấy có một tòa mộ địa đang phát ra chấn động, đây không phải là Cửu Thương cổ hoàng, Băng Phôi chi chủ, Thiên Đấu Sắt Thần ba người mộ địa, mà là một tòa xa lạ mộ địa, tựa hồ là Cửu Thiên lão tổ chín tòa mộ địa một trong. Chỉ gặp mộ địa phóng xuất ra trận trận linh quang hà khí, nhét đầy luân hồi mộ địa, làm cho Diệp Thần trồng trong luân hồi mộ địa ngục bồ đề thụ, lại kết xuất từng quả bồ đề quả. Thấy cảnh này, Cửu Thương cổ hoàng cùng Băng Phôi chi chủ cũng chấn kinh. Có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia mộ bia, chỉ gặp kia trên bia mộ mặt lại dần dần hiện hóa ra từng đạo tinh mịn ký tự như là kiến hơi nhỏ bé. Diệp Thần tinh thần lực tìm tòi, liền phát hiện trên bia mộ hiện hóa ký tự ngàn ngàn vạn vạn, trong đó lại có một vài bức kinh mạch linh khí lưu chuyển đồ hình, đúng là một bộ nội công tâm pháp tu luyện bí quyết, là Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, hoàn chỉnh Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, lập tức liền nhận ra trên bia mộ hiện hóa tu luyện bí quyết lại là hoàn chỉnh Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết. Hoàn chỉnh Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết có 7 tầng, tinh thần hiện, nhật nguyệt thăng, sao băng bay xuống, tinh hà tạo hóa, tinh không sinh sôi, vũ trụ sinh hóa, vạn tinh quy tịch. Diệp Thần trước kia tu luyện chỉ là một điểm gia lông, còn không có liên quan đến chân chính chính tông. Hiện tại trên bia mộ hiện hóa ra ngoài bí quyết, mới thật sự là hoàn chỉnh Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, có vô cùng tinh không huyền bí, một chút bí quyết phía sau phát tác, ảo diệu, thậm chí vượt ra khỏi vô thời không thiên địa quy tắc, mang theo tinh không bị ngạn vĩ đại pháp tác lực lượng. Lấy Diệp Thần nghịch thiên ngộ tính, tại quan sát cái này bộ hoàn chỉnh Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết thời điểm, cũng cảm thấy đầu một trận căng đau, bị trận mênh mông thâm ảo pháp môn chấn động. Cửu Thương cổ hoàng cùng Băng Phôi chi chủ cũng là vô cùng kinh ngạc. Cửu Thương cổ hoàng nói: đây là hoàn chỉnh Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, là tinh không bị ngạn phía trên Huyền Thiên gia tộc truyền thừa bí pháp. Băng Phôi chi chủ nhìn chăm chú khối này mộ địa, nói: chẳng lẽ cái này mộ địa liền là Huyền Thiên lão tổ mộ địa? Dưới đây trước Khô Chi Thiền sư nói, Cửu Thiên môn Việt chín vị lão tổ trong khoảng thời gian ngắn lần lượt vẫn lạc, nguyên nhân không biết, Huyền Thiên gia tộc lão tổ cũng không ngoại lệ. Kia Cửu Thiên lão tổ thần hồn rất khả năng ngay tại luân hồi mộ địa bên trong, hiện tại trên bia mộ hiện hóa ra Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết huyền bí, càng là bằng chứng điểm này. Diệp Thần, Cửu Thương cổ hoàng, Băng Phôi chi chủ ba người tương vọng một chút, đều suy đoán khối này mộ địa liền là Huyền Thiên lão tổ thần hồn chỗ mộ địa. Trên bia mộ hiển hóa ngàn vạn ký tự, không tiêu đã lâu liền ảm đạm đi, hoàn toàn biến mất, may mắn Diệp Thần đã toàn bộ nhớ kỹ. Đáng tiếc, nơi này là vô thời không, không phải tinh không bị ngạn, Cửu Thiên lão tổ không có khả năng khôi phục. Băng Phôi chi chủ lắc đầu, nếu như Cửu Thiên lão tổ khôi phục, kia có lẽ có thể quét ngang vô thời không. Chỉ bất quá, tại vô thời không thiên địa quy tắc hạn chế dưới, bọn hắn cũng không có khả năng ngoi đầu lên. Cửu Thương cổ hoàng nói, nếu có thể nhường Thiên Đấu Sát Thần khôi phục, vậy cũng đủ để quét ngang bát phương. Thiên Đấu Sát Thần là lục đạo cổ thần bên trong tồn tại mạnh nhất, Thiên Đấu Đại Đồ kiếm người sáng tạo, nếu là hắn khôi phục, cường hoành giết chóc ba động, đủ để dung chuyển toàn bộ vô thời không. Ta sao? Ta còn không thể hiện thân. Thiên Đấu Sát Thần thanh âm liền chậm rãi vang lên, mang theo sâm sâm kiếm kỵ. Tam Quỷ Thần đang ngó chúng ta nếu là thức tỉnh, bọn hắn người đại diện, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới đối phó ta, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Diệp Thần kinh ngạc, nói, Tam Quỷ Thần là ai? Thiên Đấu Sát Thần hình như có kiêng kỵ, không muốn nhiều lời, nói, được rồi, sau này hãy nói, mộ chủ, lần này các ngươi muốn công diệt cổ tinh môn, xin thứ cho ta không cách nào hỗ trợ. Băng Phôi chi chủ nói, không sao, có ta cùng Cửu Thương bệ hạ tại, đầy đủ hủy diệt cổ tinh môn, Hiên Viên Vương muốn lập bản, trừ phi hắn có thể kế thừa đại hiền giả quyền hành. Lần này Diệp Thần cùng cổ tinh môn quyết chiến, can hệ trọng đại, Cửu Thương cổ hoàng cùng Băng Phôi chi chủ tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Có hai vị luân hồi đại năng trợ lực, Diệp Thần cảm thấy an bình, nhìn thấy địa ngục bồ đề thụ đã kết quả, hắn liền lấy xuống một viên bồ đề quả, nhét vào miệng bên trong ăn hết. Trong truyền thuyết, địa ngục bồ đề quả có thể tăng lên trí tuệ con người, Diệp Thần ăn về sau, quả nhiên liền cảm giác tinh thần thông suốt, trí tuệ tựa hồ có chỗ tăng lên, vừa mới nhường hắn cảm thấy vô cùng phức tạp Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, giờ phút này cũng giống như trở nên đơn giản. Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết đủ loại biến hóa, ngay tại Diệp Thần trong lòng lướt qua. Môn công pháp này, phối hợp tinh hà diệt tương trận, huyền thiên tinh hà thi triển, có thể bộc phát ra cường hãn nhất uy lực. 6 cách giờ, vội vàng đi qua. Diệp Thần đã chuẩn bị kỹ càng tất cả át chủ bài thủ đoạn, huyền thiên tinh lưu quyết, luân hồi mộ địa, tuyệt mệnh tiên kiếm, đạo tiên kiếm, chủ thần quyền hành, vũ trụ mệnh cách, thiên không mệnh cách, băng phôi kỳ quan cùng tuyệt học, luân hồi mộ tăng công, vi đà chân kinh, xì vạ tuyệt học, tinh không đỉnh, vi thú đỉnh, nhật chi thạch, vạn hoa đồng huyết nhãn, tinh không đạo thư, luân hồi thư vân vân. Một trận chiến này, hoặc là thắng lợi, hoặc là chết, không có con đường thứ ba có thể đi ầm ầm. Đưa Diệp Thần từ trong phòng đi ra, hắn liền thấy xa xôi chân trời có khói lửa trùng thiên, cùng bạo siêu phẩm thiên đế va chạm khí triều cuồn cuộn, kia là Nhậm Phi Phàm cùng Hồng Quân lão tổ, tại luân hồi tinh giới hình ảnh chiến đấu. Hai tôn siêu phẩm thiên đế chiến đấu, dung chuyển toàn bộ vô thời không, sơn hà dung chuyển, đây là đỉnh cấp cường giả đấu tranh. Cũng là luân hồi trận doanh cùng Hồng Quân đấu tranh, chương 11624. Không cách nào phục sinh. Chương 11624, không cách nào phục sinh. Luân mặt ngoài tu vi, Hồng Quân lão tổ bất quá vừa mới bước vào siêu thiên cảnh, mà Nhậm Phi Phàm mượn nhờ Diệp Thần luân hồi thư, nghịch thiên cải mệnh, đã sớm là siêu thiên đỉnh phong cường giả. Bất quá, Hồng Quân lão tổ uống qua ác mộng nước suối, ác mộng suối bộc phát, hắn thực lực đủ để tăng vọt, mà lại là ngoại thần liên minh thủ lĩnh, khí vận thâm hậu. Còn có, cùng Nhậm Phi Phàm dựa vào luân hồi thư thâu thiên chứng đạo, kiếm đầu thiên phong con đường khác biệt, Hồng Quân lão tổ tu vi là chính mình từng bước một cước đạp thực địa tu luyện ra được, nội công căn cơ so với Nhậm Phi Phàm muốn vững chắc. Cả hai tranh chấp, lực lượng ngang nhau, ai thắng ai thua muốn chiến đấu qua mới biết được. Bất quá, tại Diệp Thần luân hồi trận doanh đại bản doanh, luân hồi tinh giới bên trong chiến đấu, Hồng Quân lão tổ rõ ràng ăn thiệt thòi, coi như vừa mới thừa dịp Nhậm Phi Phàm không ở trong tối bên trong xuất thủ, chiếm chút lợi lộc, hiện tại cũng rất nhanh bị Nhậm Phi Phàm đoạt lại mất đất. Chỉ là, Diệp Thần có thể tinh tường cảm nhận được, trước mắt luân hồi tinh giới bên kia, tinh không thần chỉ nước suối vẫn là bị Hồng Quân lão tổ khống chế. Nói cách khác, Diệp Thần không cách nào mượn dùng tinh không thần chỉ phục sinh, hắn cùng cổ tinh môn quyết chiến, nếu là chết rồi, vậy thì thật muốn chết. Thân là luân hồi chi chủ, Diệp Thần sinh tử vận mệnh, liên lụy tới thế giới bản nguyên, nếu là hắn chết rồi, cho dù có luân hồi thư, cũng vô pháp cải biến chính mình số chết. Quyết chiến xuống tới, mưa gió mãnh liệt, Diệp Thần ngửi được khí tức nguy hiểm, tinh thần cơ bắp đều căng thẳng, con mắt như một đầu như dã thu hung quang lấp lóe, dưới áp lực to lớn, nội tâm ngược lại hưng phấn lên. Ra khỏi phòng, Diệp Thần liền thấy, võ tổ đã tổ chức hảo nhân thủ, băng phôi di tích cổ bên trong đại lượng cường giả, phô thiên cái địa trưng bày hội tụ, tràn diện to lớn. Diệp Thần, này xuất phát. Võ tổ nhìn thấy Diệp Thần tới, ánh mắt sáng rực, nói. Diệp Thần gật gật đầu, liền thấy võ tổ sau lưng, kia tinh hà diệt thương trận đồ sao 6 cánh đồ hình, đã sáng chói sáng lên, chỉ cần lại thôi động linh lực, liền có thể đem in ở phía trên tinh hà diệt thương trận, triệt để bạo phát đi ra. Khâu Diệp Ma Tôn đứng ở một bên, nhìn xem tinh hà diệt thương trận đồ quang hoa lấp lóe khí tượng, hắn biểu lộ có chút cứng ngắc cười cười, nói: "Luân hồi chi chủ, võ tổ, chúc các ngươi thuận thuận lợi lợi, công diệt cổ tinh môn." Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh nhạt, không để ý đến Khâu Diệp Ma Tôn, liền cùng võ tổ cùng một chỗ, xé rách ra một đầu vết nứt không gian, sau đó mang theo trùng trùng điệp điệp nhân mã, xuyên qua không gian khe hở, trực tiếp thẳng hướng cổ tinh môn sân môn. Hắn biết, Khâu Diệp Ma Tôn khẳng định là muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, bất quá hắn không có quá quan tâm, hắn cùng cổ tinh môn quyết chiến, nhất định là muốn thiên băng địa liệt, chỗ nào đến phiên người bên ngoài kiếm tiền nghi. Diệp Thần, võ tổ, thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế, Minh Thiếu Thiên, Thanh Đồng, cổ thiểm các loại, mang theo băng phôi di tích cổ tất cả võ giả, mấy chục vạn chi chúng, trùng trùng điệp điệp xuất hiện dáng lâm tại cổ tinh môn sơn môn trên không. Toàn bộ tinh nguyên hạo thổ không gian, mỗi một cái hạt không gian đều bị cổ tinh môn bố trí sát lục phát tắc, không phải cổ tinh môn bên trong người, vừa xuất hiện tại mảnh không gian này, liền sẽ lọt vào giết chóc, rào sát, ép diệt. Bất quá, Diệp Thần sớm có phòng bị, người chưa tới, ông một tiếng, sau lưng của hắn băng phôi khí trùng trời, liền hiện ra một tòa cổ xưa lạnh lùng tháp nhọn, kia là băng phôi chi chủ kỳ quan băng phôi tháp. Giờ phút này, cựu thương cổ hoàng cùng băng phôi chi chủ đều xếp bằng ở luân hồi mộ địa bên trong, thần hồn của bọn hắn năng lượng phảng phất thủy triều như thác nước vô cùng hung mãnh chút xuống đến Diệp Thần trong kinh mạch đi. Diệp Thần có bàng bạc năng lượng trèo trống, cả người khí tức bạo tạc, rộng rãi bàng bạc, cái này băng phôi tháp một mình hắn khó mà trưởng khống, nhưng có cựu thương cổ hoàng cùng băng phôi chi chủ trợ lực, thi triển ra liền phải tâm ứng tay. Giang giác giang giác, băng phôi tháp vừa ra, phương viên mấy chục vạn dặm, trăm vạn dặm cương vực không gian, mỗi một cái hạt không gian đều lọt vào Diệp Thần cường đại băng phôi lực lượng nghiền ép, ẩn chứa ở trong đó sát lục pháp tắc, toàn bộ bạo liệt phá diệt. Cả mảnh trời không, vô tận mảnh vụn như tuyết bay rơi, kia là rất nhiều sát lục pháp tắc phá diệt sau cặn bã, tại Diệp Thần băng phôi lực lượng bức xả dưới, giữa thiên địa thổi lên trước nay chưa từng có phong bạo, hô hô rung động, bầu trời rất nhanh liền hóa thành đen kịt nhan sắc. Võ tổ có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, liền cảm thấy Diệp Thần thời khắc này khí tức, thế mà so với mình cái này siêu phẩm thiên đế, cũng không kém bao nhiêu. Hắn biết Diệp Thần phía sau có khác gát chủ bài, nhưng không nghĩ tới này đến bài khủng bố như vậy. Liền xem như hắn cái này làm sư phụ, cũng nhìn không thấu Diệp Thần. Đều chết đi. Diệp Thần bàn tay đột nhiên một năm quyền, vũ trụ mệnh cách lực lượng lại bỗng nhiên một phát, thời không pháp tắc phong bạo lấy hắn làm tâm điểm, càn quét hướng toàn bộ tinh nguyên hạo thổ bầu trời. Cổ tinh môn bố trí tại thiên không bên trong, từng đầu không gian nếp gấp bên trong cường giả, lập tức phát ra trận trận tiêu rên, thân thể đôm nốt bạo liệt, từ không gian nếp gấp bên trong rơi ra ngoài, không biết có bao nhiêu cái cường giả, trong nháy mắt hóa thành thi thể huyết nhục mơ hồ, hô hô rơi về phía mặt đất, hình thành hùng vĩ thi thể mưa. Những cường giả này là cổ tinh môn bố trí muốn đánh lén ám sát Diệp Thần, bất quá Diệp Thần thực sự quá mức cường đại, nhìn rõ không gian thời gian huyền bí, bàn tay một nắm liền đem cổ tinh môn bố trí tất cả ám tử toàn bộ bóp chết. Võ tổ, thiên nữ, Diệt Không Thiên Đế bọn người đều vô cùng rung động nhìn qua Diệp Thần. Bọn hắn biết Diệp Thần cường đại, nhưng không nghĩ tới thế mà cường đại đến tình trạng này, tại cường đại như vậy Diệp Thần trước mặt, Cổ Tinh Môn hết thảy mánh khỏe đều đã mất đi tác dụng, muốn giành thắng lợi chỉ có cứng đối cứng. Diệp Thần con mắt quan sát phía dưới, liền thấy lớn như vậy Tinh Nguyên hạ thổ, vô số đế quốc vương triều, môn phiệt gia tộc, vô số con dân đều tại quỳ lạy ngâm sướng, vì Cổ Tinh Môn cầu chúc đạo, vì Hiên Viên Vương cầu nguyện. Chương 11625, rung động thủ đoạn. Chương 11625, rung động thủ đoạn. Mà tại Tinh Nguyên hạo thổ trung tâm, Cổ Tinh Môn bên trong sân môn, cũng là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tràn diện. Cổ xưa nguy nga sân môn, phản phất đứng sừng sững ở thời không cuối cùng, vĩnh hằng bất hủ. Giờ phút này, nó đang tắm rửa tại túc sắt trong không khí, phản phất một tòa sắp núi lửa bộc phát, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra hủy diệt hết thảy hỏa diễm. Sân môn trên không, mây mù lờ, mơ hồ thấy rõ lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đang du động, kia là Cổ Tinh Môn tất cả trưởng lão, hộ pháp, cùng vô số đệ tử, bọn hắn đều đã làm xong quyết chiến chuẩn bị. Khi thấy Diệp Thần xuất hiện, vừa ra tay liền giết chết Cổ Tinh Môn bố trí tất cả ám tử, ngàn vạn bộ thi thể từ không trung rơi xuống hình tượng, Cổ Tinh Môn tất cả mọi người trên mặt, liền lộ ra ngưng trọng sợ hãi biểu lộ, nhưng không có bất kỳ người nào lùi bước đến một bước này, song phương chỉ có tử chiến, ai cũng không có lùi bước khả năng. Diệp Thần liền thấy, tại Cổ Tinh Môn to lớn sơn môn trên quảng trường, bố trí một tòa đại trận màu đỏ ngòm, đại trận bốn phía là một đám quần thể tù binh nô lệ, tiếng khóc chấn thiên. Sửu Viên Vương đứng tại đại trận bên cạnh, giống càn quét một mảnh côn trùng, đem từng bầy tù binh quét vào đại trận màu đỏ ngòm bên trong đi. Rất nhiều tù binh nô lệ bị quét vào kia đại trận màu đỏ ngòm về sau, thật giống như lọt vào cái gì đáng sợ đồ vật thôn phệ, cả người hòa tan hóa thành huyết thủy, thẩm thấu nhập đại trận bên trong. Ong ong ong. Kia đại trận màu đỏ ngòm hấp thu đại lượng huyết nục về sau, bắn ra huyết quang, bay thẳng thiên vũ, có chút hùng vĩ. Những tù binh này nô lệ đến từ Tinh Nguyên Hạo thổ các nơi, Diệp Thần thấy được Thiên Đế gia tộc người đều bị bắt làm tù binh. Vị kia Thiên Đế gia tộc trưởng lão Vũ Hàn Nhiên cũng thành tù binh, nàng tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, cặp mắt kia tràn đầy trống rỗng chi sắc. Sau đó, Diệp Thần liền thấy Vũ Hàn Nhiên cùng Thiên Đế gia tộc đám người đều bị Sửu Viên Vương đẩy vào huyết trận bên trong, hóa thành huyết thủy chôn vùi. Diệp Thần sắc mặt cũng không có quá đại biến hóa, một bên võ tổ nói, Diệp Thần, cái này Hiên Viên Vương, tựa hồ tại khởi động lại kia trụ thần đại trận a. Tại kia đại trận màu đỏ ngòm bốn phía, Sửu Viên Vương, Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê, Cốt Thiên Đế, Hiên Viên Vương nhóm cường giả đều đứng vững, thần sắc nghiêm nghị. Sửu Viên Vương chủ trì đại trận, đem từng bầy tù binh đẩy vào huyết trận bên trong, nghe đám người chấn thiên tiếng khóc, nó có chút không nhịn được nói, đừng khóc, đừng khóc, vì Hiên Viên Vương đại nhân hiến thân, là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi hiện tại không chết, chờ một lúc luân hồi chi chủ từ phía trên giết xuống tới, cuối cùng cũng chết. Diệp Thần nhìn thấy chúng trong tù binh, lại có Độc Cô Giả là cùng Tinh Ẩm Nguyệt tồn tại, trong lòng lập tức chấn động. Sửu Viên Vương cũng nhìn xem hai mẹ con, nói: "Ẩm Nguyệt đại nhân, Giả La tiểu thư, các ngươi vẫn là chính mình đi vào đi." Độc Cô Giả La nước mắt đổ rào rào rơi xuống, Tinh Ẩm Nguyệt gương mặt thì là vô cùng xanh xám, nhìn thẳng Hiên Viên Vương. Hiên Viên Vương ôn thanh nói: "Ẩm Nguyệt, hai người các ngươi mẫu nữ hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi tốt." Bàn tay hắn kéo một phát, một cỗ cường đại lực lượng, cách không phát ra, Tinh Ẩm Nguyệt cùng Độc Cô Giả La hai mẹ con lập tức liền bị đẩy vào huyết trận bên trong, suy một tiếng hóa thành huyết thủy hóa tan hết. Tinh Ẩm Nguyệt muốn tại đêm tân hôn ăn hết Hiên Viên Vương, nhưng Hiên Viên Vương hiển nhiên không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, ánh mắt lạnh xuống, hắn đã sớm biết Tinh Ẩm Nguyệt kế hoạch đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Lúc này Tinh Ẩm Nguyệt thành tế phẩm cũng tại Diệp Thần trong dự liệu, chỉ tiếc Độc Cô Giả La, hắn cùng Độc Cô Giả La dù sao cũng là bằng hữu, giờ phút này trơ mắt nhìn xem nàng bị hiến tế, trong lòng cũng là mười phần không đành lòng. Hiện tại Cổ Tinh Môn sân môn trung điệp đại trận thủ hộ lấy, lại có vô số cường giả trấn thủ, vừa mới Diệp Thần tự nhiên không có khả năng đi cứu viện. Chờ công diệt Cổ Tinh Môn, ta sẽ đem các ngươi phục sinh. Diệp Thần trong lòng nói thầm. Mà theo rất nhiều tù binh bị huyết tế, Cổ Tinh Môn tòa kia đại trận màu đỏ ngòm, trung thiên huyết quang cũng là càng thêm nồng đậm lên, giữa thiên địa tràn ngập thật dày mùi máu tươi. Tòa kia đại trận màu đỏ ngòm chính là đại càn khôn trụ thần huyền thiên luân chuyển trận, là Cổ Tinh Môn câu thông đại hiền giả, dùng để tiếp thu đại hiền giả quyền hành trận pháp. Giờ phút này đối mặt Diệp Thần cùng võ tổ uy hiếp, Hiên Viên Vương khởi động lại trụ thần đại trận, còn muốn tiếp thu đại hiền giả quyền hành, đây là hắn duy nhất lật bàn khả năng. Nhưng tài nguyên không đủ, tòa trận pháp này muốn có hiệu lực cũng không phải chuyện dễ. Diệp Thần có thể cảm thấy, mặc dù Hiên Viên Vương huyết tế đại lượng tù binh, nhưng năng lượng còn chưa đủ, còn không cách nào câu thông đến đại hiền giả. Sư tôn, cẩn thận lý do vẫn là đánh gãy bọn hắn bảy trận cho thỏa đáng. Diệp Thần nhìn về phía võ tổ nói, mặc dù lấy Cổ Tinh Môn trước mắt tài nguyên đã rất không có khả năng triệu hoán đại hiền giả, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, Diệp Thần nhất định phải đem đối phương tất cả lật bản hy vọng toàn bộ bóc chết. Đây là tự nhiên. Võ tổ gật đầu, cũng giống như nhau ý tứ, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp triển khai tinh hà diệt thương trận đồ, linh lực thôi động, trực tiếp bộc phát. Huyền Thiên tinh hà, chôn vùi thương nguyên, phi lưu thẳng xuống dưới, thác nước rơi cửu thiên. Vô cùng kinh khủng một màn xuất hiện, chỉ gặp võ tổ hai tay hợp lại, kia tinh hà diệt thương trận đồ liền phảng phất bị rót vào vô tận sinh cơ, trong nháy mắt hóa thành một bức chân thực tinh hà tranh cảnh, vắt ngang tại Cổ Tinh Môn sơn môn trên không. Trong tinh hà, ánh sao lấp lánh, ẩn chứa trong đó lại là hủy diệt tính năng lượng, đó chính là Huyền Thiên tinh hà. Võ tổ khởi động tinh hà diệt thương trận về sau, lập tức liền đem Huyền Thiên tinh hà triệu hoán xuống tới. Diệp Thần con ngươi hiện lên một vòng chấn động chi sắc, hắn có thể cảm nhận được, kia Huyền Thiên trong tinh hà, loại trừ bàng bạc tinh không uy năng bên ngoài, còn có một cỗ đủ để sáng thế cùng diệt thế khí tức, kia là nguồn gốc từ bờ giảm thánh địa, sáng thế chi thụ khí tức. Chương 11626, siêu phẩm chi lực. Chương 11626, siêu phẩm chi lực. Trừ cái đó ra, trong tinh hà có không ít đen nhánh tinh sa tại chìm nổi, nhưng từng hạt sơn hắc tinh cát, trên thực tế sáng thế đạo quả hắc ám kết tinh, kinh khủng nhất. Giờ phút này, tinh hà diệt thương trận mở ra, Huyền Thiên tinh hà giáng lâm, trước hết nhất nhận trùng kích, lại không phải cổ tinh môn, mà là Diệp Thần bên này trận doanh. Diệp Thần trận doanh bên trong, mấy chục vạn người nhìn xem lơ lửng tại trời Huyền Thiên tinh hà, đều lộ ra sợ hãi run rẩy thần sắc, bởi vì bọn hắn từ kia Huyền Thiên trong tinh hà, cảm nhận được 133 đủ để chôn vùi thiên đế, xé nát thiên địa khủng bố năng lượng, tinh không uy áp, thế giới sinh diệt ba động, còn có thế giới bản nguyên hắc ám ba động, làm cho người ngạt thở. Cái này Huyền Thiên tinh hà nếu là chút xuống xuống tới, kia trước hủy diệt, chỉ sợ cũng không phải cổ tinh môn, mà là Diệp Thần bên này mấy chục vạn người chúng. Cái này Huyền Thiên tinh hà, thực sự quá kinh khủng, người bình thường căn bản là không có cách chưởng khống, liền võ tổ đều khống chế không nổi, đang triệu hoán ra Huyền Thiên tinh hà về sau, hắn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như Huyền Thiên tinh hà chút xuống xuống tới, lấy hắn siêu phẩm thiên đế thực lực, cố nhiên có thể thoát thân, nhưng mọi người xung quanh, liền xem như Diệt Không Thiên Đế loại này cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi, muốn bị Huyền Thiên tinh hà sống sờ sờ nuốt hết, nghiền nát, chôn vùi. Giao cho ta đi, ta có thể khống chế Huyền Thiên tinh hà nửa cách giờ. Diệp Thần trên mặt cũng là mang theo một vòng nghiêm trọng, đạo thiên kiếm triệu hoán mà ra, trên thân kiếm thủ hộ phù văn nở rộ quang huy, ngưng lơ lửng ở giữa không trung, ẩn ẩn áp chế Huyền Thiên tinh hà khí tức. Sau đó, Diệp Thần lại thi triển Huyền Thiên tinh lưu quyết, đây là Huyền Thiên gia tộc truyền thừa bí pháp, bản thân liền có thể dùng để điều động Huyền Thiên tinh hà năng lượng. Tinh hà hóa thác nước, đi thôi. Diệp Thần bàn tay vung lên, đem lơ lửng tại trên bầu trời Huyền Thiên tinh hà, triệt để triệu hoán xuống tới ầm ầm. Chỉ một thoáng, như đập lớn bãi đê, Huyền Thiên tinh hà cuồn cuộn nước sông, phảng phất từ trên 9 tầng trời chút xuống, hóa thành một đạo đạo kinh khủng thác nước, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trùng trùng điệp điệp phóng tới cổ tinh môn sân môn. Tại Diệp Thần điều khiển dưới, kia từng đạo thác nước cũng không có thương tổn đến mọi người xung quanh, mà là toàn bộ trùng kích hướng cổ tinh môn sân môn. Diệt Không Thiên Đế, Thiên Nữ, Lãnh Nguyệt Tịch chờ đều lộ ra vô cùng kinh dị mặt ngoài, thác nước từ bọn hắn bên cạnh cách đó không xa bạo rơi mà xuống, nếu như quý tích thoáng chết đi, vậy bọn hắn liền muốn nhận trùng kích, muốn bị sống sờ sờ nghiền nát. Bất quá, Diệp Thần tinh chuẩn thao túng hết thảy, tất cả thác nước dòng nước đều mang hoàn mỹ trật tự quy luật, đều phóng tới cổ tinh môn sân môn. Thác nước những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị xé nứt ra, hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Kia cường đại lực trùng kích, làm cho cả tinh nguyên hạo thổ cũng vì đó rung động, phảng phất tại giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ tinh không đều muốn hủy diệt. Rầm rầm. Cổ tinh môn tất cả trưởng lão, hộ pháp cùng các đệ tử, giờ phút này sắc mặt đều lại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần tinh hà diệt thương trận, vậy mà như thế khủng bố, thác nước kia tinh hà lực lượng, để bọn hắn đều cảm nhận được một loại không cách nào địch nổi tuyệt vọng. Hiên Viên Vương gặp nguy không loạn, hai tay bắt quyết, tự thân linh khí quán chú đến cổ tinh môn từng tòa thủ hộ đại trận bên trong, rất nhiều thủ hộ đại trận quang mang cực hạn bộc phát, hóa thành từng tầng nghiêm mật vòng bảo hộ, một mực bảo vệ được cổ tinh môn ầm ầm. Ngàn vạn đạo tinh hà thác nước, tại Diệp Thần điều khiển ở dưới, hung hăng hướng cổ tinh môn trùng kích vào đi, nhưng trong lúc nhất thời, cũng vô pháp đem cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ phá vỡ. Nếu như không có tầng này đại trận vòng bảo hộ, cổ tinh môn chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn hỏng mất, nhưng một trận chiến này, cổ tinh môn dù sao chiếm cứ lấy địa lợi, dựa vào địa mạch bố trí tới thủ hộ đại trận, lực phòng ngự phi thường cường hãn, liền Diệp Thần tinh hà diệt thương trận đều có thể chống cự. A a a. Chỉ bất quá, vòng bảo hộ bên ngoài, phụ trách cảnh giới thủ vệ tất cả trưởng lão, hộ pháp cùng các đệ tử, lại không có may mắn như vậy. Tinh hà thác nước như rơi, kia cố hạo đãng bàng bạc dòng nước trùng kích, hung hăng vọt tới thân thể bọn họ bên trên, trong bọn họ không thiếu cường giả, nhưng ở Huyền Thiên tinh hà thác nước trùng kích vào, đều ngăn cản không nổi, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, bị thác nước bụt trở đáy phá tan nghiền nát. Từng đạo tinh hà thác nước rơi xuống cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ bên trên, dòng nước lại dọc theo vòng bảo hộ hướng bốn phía tràn ngập tứ ngược, rất nhanh liền hình thành hướng hai, tại toàn bộ tinh nguyên hạo thổ thượng gào thét rong ruổi, đây là một trận kinh khủng tai họa lớn. Tinh nguyên hạo thổ mênh mông cương vực, không biết nhiều ít vương triều đế quốc, nhiều ít ngàn năm gia tộc, cổ xưa truyền thừa, toàn bộ lọt vào Diệp Thần tinh hà thủy thai trùng kích, tất cả kiến trúc như giấy mỏng. Diệt vong, đếm không hết tinh nguyên con dân, đang sợ hãi cùng tuyệt vọng khóc thét bên trong bị hồng thủy bao phủ. Diệp Thần tại trong chớp mắt, không biết giết nhiều ít người, ngập trời máu nhiệt bộc phát, thậm chí sau lưng hắn tạo thành một sợi huyết sắc mây khói, tôn lên hắn tựa như tử thần đồng dạng. Bất quá Diệp Thần cũng không có nương tay, tiếp tục điên cuồng điều động lấy Huyền Thiên tinh hà, đánh thẳng vào phía dưới đại địa. Mà lơ lửng tại trên bầu trời Huyền Thiên tinh hà, phảng phất liên tục không ngừng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt đồng dạng, không ngừng chút xuống tiếp theo từng cái bạch long thác nước, rất nhanh liền để toàn bộ tinh nguyên hạ thổ hóa thành một vùng biển mênh mông trạch quốc. Mà cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ, tại Diệp Thần mãnh liệt trùng kích vào, cũng là xuất hiện rung động dữ dội. Sư tôn, dẫn người giết tiếp. Diệp Thần không nói nhảm, ánh mắt nhìn về phía võ tổ nói: "Tốt. Ha ha ha, ta vừa mới bước vào siêu thiên cảnh, liền lấy cái này cổ tinh môn, thử một chút quả đấm của ta." Võ tổ ngửa mặt lên trời cười to, hăng hái, toàn thân kim quang nổ tung, siêu phẩm thiên đế khí thế đều bộc phát, thậm chí còn có từng sợi thiên đạo chân quang ở trên người hắn lan tràn ra. Chương 11627. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 11627. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thiên địa đang rung chuyển, một viên lạnh lùng như đá chất khối rubi tại trên bầu trời xuất hiện, kia là thiên đạo ma phương. Giờ khắc này, võ tổ gọi ra thiên đạo ma phương, ở đây mấy chục vạn người đều chiếm được thiên đạo chúc phúc. Phóng nhãn toàn bộ vô thời không, có thể triệu hoán thiên đạo ma phương người, loại trừ Diệp Thần bên ngoài, cũng chỉ có võ tổ cái này thiên đạo người đại diện. Phía dưới cổ tinh môn đám người, Hiên Viên Vương, Sửu Viên Vương, Cốt Tiên Đế các loại, nhìn thấy võ tổ bá đạo như vậy khí thế, đều là sắc mặt nặng nề, vô cùng âm trầm. Dĩ vãng, bọn hắn đem võ tổ coi là con mồi. Nhưng bây giờ, võ tổ bước vào siêu thiên chi cảnh, thợ săn cùng con mồi thân phận, triệt để xoay chuyển. Xuy suy suy, chỉ thấy võ tổ một ngựa đi đầu, như một viên thiên thạch từ phía chân trời bạo lao xuống, thân thể khôi ngô sát qua không khí, phát ra cực kỳ bén nhọn âm bạo thanh. Diệt Không Thiên Đế, Minh Thiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiểm, Thiên Nữ bọn người, dẫn theo đại lượng võ giả, đi sát đằng sau tại võ tổ đằng sau, cũng là cùng nhau trùng sát xuống dưới. Cổ Tinh môn sơn môn vòng bảo hộ bên ngoài, rất nhiều phòng thủ cảnh giới trưởng lão các hộ pháp, rất nhiều các đệ tử đều là chấn sợ. Ngăn lại hắn, Hiên Viên Vương khẽ cắn môi, nếu như bị võ tổ chém giết tới, lại phối hợp Diệp Thần Tinh Hà Diệt Thương trận, chỉ sợ Cổ Tinh môn sơn môn vòng bảo hộ trong khoảnh khắc liền muốn diệt vong. Hắn trụ thần đại trận còn không có bố trí thành công, một khi bị đánh loạn cắt đứt lời nói, phí công nhọc sức, Cổ Tinh môn tất cả mọi người muốn chết. Cổ Tinh trấn thiên ấn, một đạo hét to âm thanh nổ vang, Sửu Viên Vương từ vòng bảo hộ bên trong bay ra, thúc dục hiền giả đại ấn, bàng bạc khí tức bắn ra, hung hăng hướng võ tổ đánh tới. Võ tổ đấm ra một quyền, phình một tiếng, hắn nắm đấm cùng hiền giả đại ấn va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, phảng phất hai ngôi sao chạm vào nhau, phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt sóng xung kích. Thiên địa đang rung động, Sửu Viên Vương cũng bị làm cho nhanh chân lui lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Võ tổ ánh mắt lạnh lẽo đường. Sửu Viên Vương trong mắt lướt qua một tia kiêng kỵ cùng quyết tuyệt, cắn răng nói, "Võ tổ, ngươi tấn thăng siêu thiên, hoàn toàn chính xác vô địch, bản tọa đánh không lại ngươi, nhưng liều chết muốn ngăn cản ngươi một lát, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì." Lần này, Sửu Viên Vương quyết định không để ý tính mạng mình, cũng muốn ngăn cản võ tổ, vì Hiên Viên Vương tranh thủ thời gian. Giang giác giang giác. Sửu Viên Vương viễn cổ hung thú huyết mạch, tại thời khắc này sôi trào bốc cháy lên, nó thân thể chịu đại hiển giả khí tức lây nhiễm, lúc đầu từ vượn đen biến thành vượn trắng, lần này huyết mạch sôi trào, quần quần sát khí nổ ra, lại khôi phục vượn đen bộ dáng. Hống. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gào thét, Sửu Viên Vương thân thể cất cao đến vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, từng khối cơ bắp tựa như núi cao nổ tung, trong tay hiện ra một thanh to lớn cự phủ, một đôi mắt đã hoàn toàn hóa thành tinh hồng nhan sắc, răng nanh hiện hiện, mười phần dữ tợn. Hô. Tiếp theo sát, Sửu Viên Vương chính là huy động cự phủ, cùng nhiên hướng về võ tổ bổ tới. Võ tổ cảm thấy Sửu Viên Vương khí huyết, sinh mệnh, cốt thủy, tinh thần, phát tác, trật tự, hết thảy đều đang thiêu đốt, nó hiển nhiên là muốn liều mạng, phải dùng mạng của mình, vì Hiên Viên Vương tranh thủ thời gian. Soát. Võ tổ một cái lắc mình, né tránh Sửu Viên Vương một đũa, mang trên mặt một vòng âm trầm, nói: "Nghĩ không ra ngươi đối Hiên Viên Vương, cư nhiên như thế trung thành." Sửu Viên Vương nói: "Hiên Viên Vương đại nhân cảnh giới, như thế nào ngươi có thể hiểu?" Nó gầm hét, không làm mảy may phòng thủ, tất cả lực lượng toàn bộ quán chú tới trong tay lưỡi búa, mạnh liệt hướng võ tổ bổ tới. Võ tổ không chút hoang mang, cũng hiện hóa ra thiên địa pháp tướng, thân thể giống nhau hóa thành cao vạn trượng, bàn tay một nắm, trời chiêu võ hồn kích hiện hiện, một kích đón đỡ ở Sửu Viên Vương cự phủ, mũi kích lại thuận thế một đâm, tại Sửu Viên Vương trên bờ vai đâm xuyên một cái lỗ máu. Nhưng Sửu Viên Vương không để ý chút nào thân thể thụ thương, lại huy động lưỡi búa chém giết đi lên, hoàn toàn là một bộ phong ma bộ dáng. Võ tổ sầm mặt lại, Sửu Viên Vương dù sao cũng là cổ tinh môn tứ đại hộ sơn thần thú bên trong, tồn tại cường hãn nhất, đối phương không muốn mạng chém giết, hắn cố nhiên có thể trấn áp, nhưng ít ra cũng cần thời gian một nén nhang. Cái này thời gian một nén nhang, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Võ tổ bị ngăn lại, luân hồi trận doanh mấy chục vạn người đội ngũ, ngược lại từ Diệt Không Thiên Đế, Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng, Cổ Thiểm ba người dẫn đầu, phóng tới cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ, rất nhiều pháp bảo binh khí, thần thông thuật pháp quan mang, ầm vang hướng về kia vòng bảo hộ tạt đi. Sơn môn vòng bảo hộ bên trong, Hiên Viên Vương, Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê, còn có một số thái thượng trưởng lão, cảm thụ được bên ngoài mãnh liệt trùng kích, khuôn mặt đều là vô cùng nặng nề, có một số trưởng lão sợ hãi run rẩy, tựa như cảm thấy tận thế sắp tới. Theo kế hoạch làm việc, Hiên Viên Vương chắp hai tay sau lưng, gặp nguy không loạn, tựa hồ cũng sớm đã làm tốt nhu đồ. Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê lắc mình biến hóa, liền hóa thành hình người, trên trán dần hiện ra một đạo phù chú quang mang chớp động phía dưới, bọn chúng trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, lại không cách nào ngăn cản, ngao, rít lên một tiếng, liền xông ra ngoài. Cái này phù chú, hiển nhiên là Hiên Viên Vương khống chế bọn nó phù chú, nhưng cũng cho bọn chúng mang đến có chút lực lượng cường hãn. Lôi Âm Thần Điểu cùng Ẩn Sơn Vân Nghê, tại phù này chú lực lượng chúc phúc dưới, một hóa thành hình người, bắp thịt cả người liền răng rắc cổ trướng, sắc khí mãnh liệt, hai người bạo lao ra, phân biệt hướng Diệt Không Thiên Đế cùng Minh Khiếu Thiên phóng đi. Diệt Không Thiên Đế nhìn thấy Lôi Âm Thần Điểu hướng mình chém giết tới, nhìn đối phương sát khí sôi trào, hai mắt huyết hồng như phong ma bộ dáng, hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng giơ kiếm lên kích, mũi kiếm chỉ hướng bụng đối phương, muốn buộc nó phòng thủ. Chương 11628, chôn bụi. Chương 11628, chôn bụi. Nhưng không ngờ, Lôi Âm Thần Điểu thế mà không làm phòng bị, đón Diệt Không Thiên Đế mũi kiếm chém giết tới, thổi phù một tiếng, nó bụng dưới bị mũi kiếm xuyên qua, nhưng hai tay cũng một mực đem Diệt Không Thiên Đế bóp chặt. Không được. Diệt Không Thiên Đế kinh hãi ầm. Một cỗ kinh thiên bạo tạc vang lên, Lôi Âm Thần Điểu một bóp chặt Diệt Không Thiên Đế, thế mà trực tiếp tự bạo. Giống nó loại này cấp bậc cường giả, coi như muốn tự bạo, cũng cần thời gian xúc tích lực lượng, hội tụ khí tức. Nhưng lần này, nó đột nhiên ngay tại trong nháy mắt tự bạo, Diệt Không Thiên Đế hoàn toàn không ngờ rằng, cũng căn bản không tránh kịp. Cái này hiển nhiên là kia phù chú lực lượng, nhường Lôi Âm Thần Điểu nhưng tại trong nháy mắt tự bạo. Nó thực lực tương đương tại thượng phẩm thiên đế, một chút mãnh liệt tự bạo, uy lực nổ tung có thể xưng hủy diệt, Diệt Không Thiên Đế tại chỗ liền bị tạc thành huyết vũ. Lôi Âm Thần Điểu cùng Diệt Không Thiên Đế, song song bạo diệt thành huyết vũ, trên thân hai người hết thảy đồ vật không còn, chỉ có một đạo màu đen phù chú lưu giữ lại, lơ lửng giữa không trung, không ngừng phát sáng. Kia là vừa mới Lôi Âm Thần Điểu trên trán phù chú, nó mặc dù bạo diệt, nhưng phù chú lại bất diệt, ngược lại như ác ma, điên cuồng hấp thu nó cùng Diệt Không Thiên Đế bạo tạc sau huyết đủ. Suy suy suy, Lôi Âm Thần Điểu cùng Diệt Không Thiên Đế, hai người bạo diệt sau vẩy ra huyết đủ, tất cả năng lượng linh khí, toàn bộ bị đạo phù kia chú hấp thu. Kia phù chú hấp thu hai tôn thiên đế khí huyết cùng năng lượng, lập tức liền trở nên vô cùng tinh hồng, lại nở rộ vàng óng ánh quang huy. Ô một tiếng, hóa thành một sợi lưu quang, bay trở về cổ tinh môn sơn môn bên trong, rơi xuống kia đại trận màu đỏ ngòm bên trong, thành tế phẩm tài liệu. Cùng lúc đó, Ẩn Sơn Vân Nghê cũng điên cuồng hướng Minh Khiếu Thiên phóng đi, Minh Khiếu Thiên huy kiếm cản giá, không ngờ đối phương cũng là phong ma đồng dạng, hoàn toàn không làm bất kỳ phòng bị nào, liều mạng bị hắn đâm xuyên trái tim, tại sinh mệnh tạm biến, xông lại chăm chú đem bóp chặt tầm. Ẩn Sơn Vân Nghê cũng tự bạo. Một đóa mây hình nấm đi theo vọt lên, tại hung manh trong lúc nổ tung, Minh Khiếu Thiên kết cục cũng giống như diệt không thiên đế, bị kịch liệt bạo tạc xé rách thành máu thịt vụn. Hắn cùng Ẩn Sơn Vân Nghê bạo tạc sau khi chết tiết ra khí huyết năng lượng, toàn bộ bị Ẩn Sơn Vân Nghê phụ chú hấp thu, kia phụ chú cũng bay trở về cổ tinh môn sơn môn bên trong đi, rơi vào trụ thần đại trận bên trong. Ong ong ong. Trụ thần đại trận kịch liệt vù vù, huyết quang ngưng tụ thành như thực chất, khí huyết không ngừng bốc lên, phun ra một đạo thẳng tắp trùng thiên, vô cùng sáng chói, vô cùng hung mãnh của máu, đem thiên khung đều đánh xuyên qua, quần quần tràn ngập ra huyết khí, hóa thành sương mù, che khuất bầu trời, thậm chí che đậy thiên đạo ma phương. Thấy cảnh này, Diệp Thần, Thanh Đồng Cổ Tiệm, Thiên Nữ, Võ Tổ bọn người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, lộ ra hãi dị chi sắc. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là trong chớp mắt, Lôi Âm Thần Điểu cùng Ẩn Sơn Vân Nghe liền tự bạo, thậm chí mang đi Diệt Không Thiên Đế cùng Minh Khiếu Thiên tính mệnh. Bọn hắn bốn người khí huyết năng lượng, toàn bộ thành tế phẩm tài liệu, nghiêng rơi xuống Hiên Viên Vương bố trí trụ thần đại trận bên trong. Cái này trụ thần đại trận, lúc đầu tế phẩm không đủ để câu thông đại hiền giả, nhưng bây giờ đạt được bốn cái thiên đế cấp bậc cường giả khí huyết, tế phẩm liền hoàn toàn đầy đủ. Toàn này đại càn khôn trụ thần huyền thiên luân chuyển trận, liền cực hạn chuyển động, huyết sắc của sáng chiếu rọi chư thiên. Không sai biệt lắm, lại cho bản tọa tranh thủ thời gian một nén nhang, đừng để luân hồi chi chủ cùng võ tổ quấy rầy bản tọa. Hiên Viên Vương nhìn thấy đại trận huyết quang dâng lên bộ dáng, luôn luôn lanh tịch gương mặt bên trên, cũng là lộ ra mừng rỡ cùng thần sắc kích động, hướng cốt thiên đế hạ lệnh quát. Chọn vẹn hiến tế bốn cái thiên đế, tòa này trụ thần đại trận, rốt cuộc tích xúc đến đầy đủ năng lượng, một lần nữa khởi động, từ nơi sâu xa, Hiên Viên Vương có thể nghe được đại hiển giả thanh âm. Chỉ cần lại cho hắn thời gian một nén nhang, hắn liền có cơ hội tiếp thu đại hiển giả quyền hành. Võ tổ chấn động, trời chiêu võ hồn kích cuồng vùng, muốn đánh giết Sửu Viên Vương, đi ngăn cản Hiên Viên Vương. Nhưng Sửu Viên Vương liều chết chiến đấu chặn đường, võ tổ muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết nó, cũng không phải chuyện dễ. Diệp Thần gặp Diệt Không Thiên Đế cùng Minh Khiếu Thiên đều đã hy sinh, kia trụ thần đại trận lại cực hạn vận chuyển, trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thế cục biến hóa nhanh như vậy, là hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hiên Viên Vương không hổ nhất đại kiêu hùng, thủ đoạn hoàn toàn chính xác hung ác, đầu tiên là giết Tinh Ẩm Nguyệt cùng Độc Cô Già La Mẫu Nữ, lại hy sinh hết Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghe hai đầu thần thú, lấy mạng của bọn nó, cắt lấy Diệt Không Thiên Đế cùng Minh Khiếu Thiên mệnh, một chút đạt được bốn cái thiên đế khí huyết làm tế phẩm, lập tức liền để trụ thần đại trận khởi động. Nếu như bị hắn tiếp thu đại hiền giả quyền hành, thì còn đến đâu? Diệp Thần sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn chính mình liền kế thừa nửa đường trụ thần quyền hành, biết rõ trụ thần quyền hành lợi hại. Nếu để cho Hiên Viên Vương đạt được đại hiền giả quyền hành, vậy hắn cùng võ tổ hôm nay khả năng cũng phải chết ở nơi này. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần lần nữa thôi động tinh hà diệt thương trận, huyền thiên tinh hà hóa ra quần quần thác nước, như thủy long hướng cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ phóng đi. Nhưng lúc này, Cốt Thiên Đế giết ra tới. Cốt Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay thí thần chi mâu, toàn thân thiên đế khí bắn ra đến cực hạn, thiên đế kim quang trùng thiên, từng đầu tóc tung bay. Hắn biết rõ, hiện tại là thế cục thời điểm mấu chốt nhất, nếu như hắn có thể vì Hiên Viên Vương tranh thủ đến thời gian một nén nhang, vậy cái này cuộc chiến tranh còn có lật bản cơ hội. Nếu không, hắn cùng Hiên Viên Vương đều phải chết trong tay Diệp Thần. Huyền Thiên Tinh Hà nước sông đã trên tinh nguyên hạo thổ tứ ngược, trong đó ẩn chứa tinh không uy áp, sinh diệt thế giới uy áp, còn có thế giới bản nguyên hắc ám uy áp, đem cổ tinh môn nhiều năm kinh doanh từng tòa vương triều đế quốc toàn bộ phá hủy chôn vùi. Chương 11629, tử chiến. Chương 11629, tử chiến. Một trận chiến này bất kể như thế nào, tinh nguyên hạo thổ đều muốn hủy diệt, cổ tinh môn muốn trùng kiến gia viên, chỉ có kế thừa đại hiển giả quyền hành. Thanh Đồng Cổ Tiệm nhìn thấy Cốt Tiên Đế xuống ra, trên trán cũng có màu đen phủ chú lấp lóe, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng phi thân trở lại Diệp Thần bên người. Luân hồi chi chủ, này quyết nhất tử chiến. Cốt Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt thí thần chi mâu, thân thể lóe lên một cái, đã giết tới Diệp Thần trước mặt, một mâu nhấc lên vạn trọng thần quang, thiên đế khí diễm diễm, đâm về Diệp Thần trái tim. Diệp Thần sầm mặt lại, thân thể lóe lên, né tránh Cốt Thiên Đế một kích, lách mình đến Thanh Đồng Cổ Tiệm bên người. Luân hồi chi chủ, ta tới giúp ngươi. Thanh Đồng Cổ Tiệm ken một tiếng, rút ra trường đao, chỉ sợ Diệp Thần đánh không lại. Cốt Thiên Đế tu vi vốn là đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế, giờ phút này hắn trên trán lại có Hiên Viên Vương chúc phúc phụ chú, lực lượng càng là cường hành. Bất quá, Diệp Thần lại cũng không hoảng, nhẹ nhàng lắc đầu, hướng Thanh Đồng Cổ Tiệm nói, không cần phải để ý đến ta, Cổ Tiệm tiền bối, ta có thể tại nửa nén hương nội sát chết Cốt Thiên Đế, ngươi đi tới mặt giúp bọn hắn đi. Diệp Thần quan sát xuống dưới, liền thấy thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch hai nữ, mang theo luân hồi trận doanh đám người, cùng cổ tinh môn rất nhiều võ giả chém giết, lại ngang nhiên oanh kích cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ, song phương tử thương nằm ngổn ngang. Lần này quyết chiến, Nhược Sắc Vi không có tham chiến, lưu thủ tại băng phôi di tích cổ bên trong, chằm chằm đề phòng Khô Diệp Ma Tôn. Mà thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch dẫn đội tác chiến, cũng lộ ra có chút phí sức, Diệp Thần liền muốn nhường Thanh Đồng Cổ Tiệm xuống dưới hỗ trợ. Thanh Đồng Cổ Tiệm nghe Diệp Thần, lập tức sững sờ, nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể giết chết Cốt Thiên Đế? Thậm chí chỉ cần nửa nén hương thời gian?" Diệp Thần bình tĩnh nói: "Ừm, không sai biệt lắm, ngươi đi xuống đi." Thanh Đồng Cổ Tiệm kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần, cả người lộ ra một cỗ trầm ổn vô địch khí thế, so với nó lần đầu gặp gỡ, không biết cường đại đến mức nào. "Tốt a." Thanh Đồng Cổ Tiệm cắn cắn trong miệng cái tẩu, thân thể liền túi hạ xuống. "Ngươi muốn tại nửa nén hương thời gian bên trong giết chết ta?" Cốt Thiên Đế cười, hắn tuy biết thời khắc này Diệp Thần vô cùng cường hãn, hai người quyết chiến, hắn là không thể nào giết chết Diệp Thần. Nhưng mục đích của hắn cũng không phải giết chết Diệp Thần, chỉ là muốn kéo dài thời gian, vì Hiên Viên Vương tranh thủ thời gian thôi. chỉ cần có thể ngăn chặn thời gian một nén nhang, nhường Hiên Viên Vương tiếp thu cùng dung hợp đại hiền giả quyền hành, kia đến lúc đó, Hiên Viên Vương trấn áp toàn trường, không đáng kể. Nhưng bây giờ Diệp Thần lại nói, chỉ cần nửa nén hương thời gian, liền có thể đem Cốt Thiên Đế giết chết, thật sự là kinh thế hai tụ. Ừm, đúng vậy, ân oán giữa chúng ta cũng kém không nhiều vẽ lên dấu chấm tròn. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú Cốt Thiên Đế, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm trong tay hiện hiện mà ra, sáng loáng phong mang nở rộ, hắn tạm thời đình chỉ thôi động tinh hà diệt thương trận, ngập trời huyền thiên tinh hà nước sông, ngưng lơ lửng ở trên bầu trời, như một mảnh tinh thần đại mạc, lại ẩn ẩn cùng Diệp Thần cộng minh. Diệp Thần tu luyện huyền thiên tinh lưu quyết, từ nơi sâu xa, liền có thể điều động huyền thiên tinh hà năng lượng, lại thêm luân hồi mộ địa hai vị đại năng trợ lực, hắn muốn giết Cốt Thiên Đế, cũng không phải là việc khó gì. Muốn giết ta, vậy thì nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Cốt Thiên Đế ánh mắt mãnh liệt, lần nữa huy động thí thần chi mâu, thân thể lướt tầm ầm ra, mũi thương mãnh liệt hướng Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần trong mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang, tay hắn cầm Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, thân hình khẽ động, như là sao băng xẹt qua chân trời, nên hướng Cốt Thiên Đế công kích. Cong, thương mâu cùng kiếm va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tia lửa tung tóe, nứt giới băng thiên bàn tay. Tại va chạm trong nháy mắt, Diệp Thần lại là hét lớn một tiếng, bàn tay trái đột nhiên đánh ra, trong lòng bàn tay bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, hư không trong nháy mắt băng liệt, một đạo khe nứt to lớn lan tràn ra. Phản phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách, đây là băng phôi chi chủ trường pháp. Diệp Thần giờ phút này mượn dùng lấy băng phôi chi chủ lực lượng vô cùng hung mãnh cùng đánh ra đến, năng lượng ba động như là mưa to gió lớn tứ ngược, một cỗ trưởng thế phong bạo tập sát hướng Cốt Thiên Đế. Cái gì? Cốt Thiên Đế hoảng hốt, giờ phút này hắn thí thần chi mâu còn cùng Diệp Thần Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm đụng vào nhau, Diệp Thần thế mà không cần lấy hơi điều tức, tại mâu kiếm va chạm đụng vào nhau trong nháy mắt liền ầm vang một trường bạo sát tới, đây là bởi vì Diệp Thần kế thừa nửa đường trụ thần quyền hành, đạo pháp nội tình trở nên vô cùng thâm hậu, nhục thân cũng là cường hành đến dọa người, coi như nhất tâm nhị dụng, song chiêu tề xuất, thân thể cũng có thể tiếp nhận, cũng có thể nước chảy mây trôi thi triển đi ra. Bạch cốt máu thuẫn. Trong lúc nguy cấp, Cốt Thiên Đế phun ra một ngụm tinh huyết bên trong ẩn chứa cốt tủy năng lượng, trong nháy mắt trước người ký kết thành một mặt bạch cốt máu thuẫn, điêu khắc đầu lâu hình dạng. Diệp Thần một trường oanh sát mà đến, quần quận trưởng thế phong bạo, mang theo cùng bạo băng phôi chi lực, đem kia bạch cốt máu thuẫn đánh đến răng rắc bạo liệt vỡ vụn, nhưng hắn lực lượng cũng bị hóa giải mất. Tuy là như thế, Cốt Thiên Đế cũng bị làm cho liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy âm trầm cùng ngưng trọng. Chỉ là giao thủ một hiệp, hắn liền bị Diệp Thần làm cho miệng phun tinh huyết. Sống lâu như vậy, hắn còn chưa có thử qua trật vật như thế. U Minh Quỷ Xương trận. Cốt Thiên Đế khẽ cắn môi, lập tức biến hóa thần thông, thân hình cấp tốc chớp động, bạch cốt chi lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt ở chúng quanh bày ra một tòa âm trầm kinh khủng quỷ xương đại trận, trong trận quỷ hồn gào thét, bạch cốt xâm xâm, hình thành một mảnh tử vong lĩnh vực, ý đồ đem Diệp Thần vây nốt trong đó. Đừng si tâm vọng tưởng, hiện tại ta muốn giết ngươi tựa như chụp chết một con kiến. Diệp Thần nhìn xem Cốt Thiên Đế bày ra quỷ xương đại trận, không chút nào hoảng, thân thể một cái thẳng tắp, toàn thân kim sắc Phật quang nở rộ, ầm ầm như đại nhật ngày qua, Thiên Đế kim luân lên đỉnh đầu dâng lên. Hắn trong nháy mắt liền hóa thân thành vô thượng Phật tổ, thân thể có cao và trượng. Chương 11630, Chiến cốt. Chương 11630, Chiến cốt. Vô tận Phật quang chiếu rọi toàn bộ tinh nguyên hạo thổ, toàn trường mặc kệ là luân hồi trận doanh vẫn là cổ tinh môn người, mắt thấy Diệp Thần thân hóa Phật tổ khí thế bằng bạc, đều là rung động. Vô tận tinh quang lượn lờ tại Diệp Thần Phật Đà kim thân phía trên, hắn huyền thiên tinh lưu quyết nắm giữ viên mãn về sau, chư thiên tinh thần tựa như đều là hắn thân thuộc, hắn một cái ý niệm trong đầu, vô tận tinh thần linh quang cuồn cuộn giáng lâm. Giang giác. Diệp Thần bàn tay đè ép, thao thiên Phật quang cùng tinh quang nổ tung, chỉ một trường, liền đem Cốt Thiên Đế bày ra quỷ xương đại trận toàn bộ nghiền nát. Phốc phốc. Cốt Thiên Đế nhận phản vệ, tại chỗ thổ huyết, thân hình vô cùng chật vật bay ngược ra ngoài. Toàn trường kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần lực lượng, thế mà cường hoành đến nước này, chỉ là giao thủ 2-3 chiêu, liền đem Cốt Thiên Đế đánh đến thổ huyết, cái sau không hề có lực hoàn thủ. Cổ tinh môn bên trong, Hiên Viên Vương cũng rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, vừa tối ám bấm ngón tay suy tính, tiểu tử này không có khả năng mạnh như vậy. Phía sau có người đang giúp hắn. Hắn biết Diệp Thần bản thể tu vi chỉ là cựu đỉnh cảnh 7 tầng đỉnh phong, giờ phút này lại bộc phát ra nghiền ép thiên đế khí thế, phía sau tất nhiên có người giúp đỡ. Bất quá, hắn suy tính không ra, Diệp Thần người sau lưng là ai? Mà lại dựa theo lẽ thường tới nói, coi như Diệp Thần phía sau có người, thực lực cũng không có khả năng vượt qua Cốt Thiên Đế, bây giờ lại đem Cốt Thiên Đế đánh đến như chó rơi xuống nước, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đây là bởi vì Diệp Thần chính mình thủ đoạn thần thông, liền vô cùng cường hành, có thể xưng nghịch tiên, chỉ là không có đầy đủ năng lượng phát huy ra thôi. Hiện tại cựu thương cổ hoàng cùng băng phôi chi chủ, liền thôi động tự thân thần hồn chi lực, vì Diệp Thần cung cấp năng lượng. Hai vị đại năng giống như nhiên liệu đồng dạng, bọn hắn cũng không can thiệp Diệp Thần động tác, chỉ là vì Diệp Thần cung cấp linh khí năng lượng. Diệp Thần có đầy đủ linh khí chèo chống, đơn giản vô địch, một trưởng liền đem Cốt Thiên Đế đánh bay. Thấy cảnh này, võ tổ cùng Sửu Viên Vương cũng chấn động. Võ tổ đại hỉ, khí thế càng tăng lên, mà Sửu Viên Vương thì là toàn thân run rẩy. Cứ kéo dài tình huống như thế, võ tổ đoán chừng nửa nén hương thời gian liền có thể triệt để đánh giết Sửu Viên Vương, không cần kéo dài quá lâu. Ta không tin, ta phải thua sao? Cốt Thiên Đế nhìn xem Diệp Thần vạn trượng nguy nga kim quang Phật thân, triệt để sợ ngây người, chỉ cảm thấy một cỗ ngạt thở, sinh ra một cỗ không cách nào đối kháng trầm luân. Thiên Đế cựu đỉnh, phá cho ta. Tiếp theo sát, Cốt Thiên Đế khẽ cắn môi, cũng không có như vậy đánh mất đấu trí, thân thể một chút nổ ra cựu sắc quang mang, chín tòa thần đỉnh bắn ra, từng tòa đều ẩn chứa kinh thiên động địa uy thế, như từng khỏa nhật nguyệt đại tinh, hướng Diệp Thần thân thể oanh tạc mà đi. Hắn đây là liều mạng đấu pháp, Thiên Đế cựu đỉnh là Thiên Đế cảnh cường giả hạch tâm át chủ bài, là toàn thân khí huyết tinh túy pháp tắc trật tự ngưng tụ mà thành tinh hoa, một chút toàn bộ nổ ra, nếu là cựu đỉnh vỡ tan, tự thân cũng muốn nhận to lớn phản vệ. Nhưng Cốt Thiên Đế cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp liền muốn cùng Diệp Thần liều mạng. Giờ khắc này, hắn đã không phải là vì hoàn thành Hiên Viên Vương nhiệm vụ, mà là vì bảo vệ tôn nghiêm của mình. Hắn không tin, chính mình đường đường đỉnh cấp thiên đế, thế mà lại như sâu kiến như chó chết, bị Diệp Thần mấy chiêu liền đánh bại. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt không thể chết được không có chút nào tôn nghiêm. Hô hô hô. Chín tòa thiên đế thần đỉnh gào thét mà đến, năng lượng cực kỳ hung mãnh, thần đỉnh phá không lướt qua, hư không chôn vùi thành hư, gắng gượng bị cọ sát ra chín đầu hỗn độn màu đen khe rãnh, giống như có người đem màn trời xé mở chín đầu giữ tận lỗ hổng, hình tượng thê mỹ mà cực kỳ kinh khủng. Cựu đỉnh lại như thế nào? Ta lúc này lấy một đỉnh trấn chi. Tinh không đỉnh, cho ta trấn áp. Diệp Thần nhìn xem cốt thiên đế bạo sát mà đến thiên đế cự đỉnh, không chút nào hoảng, thế ra tinh không đỉnh, thân đỉnh lưu chuyển lên tinh thần chi lực, mặt trên còn có tinh không đạo thư phù văn đang lóe lên, lại thêm hắn huyền thiên tinh lưu quyết thôi động, cả tòa tinh không đỉnh uy năng vô tận, liền hướng về cốt thiên đế cựu đỉnh đánh tới ầm. Giang giác. Tinh không đỉnh cùng cốt thiên đế một tòa thần đỉnh va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Chỉ là một kích, cốt thiên đế đi đầu một tòa thần đỉnh, liền lập tức nghiền nát thành mảnh vụn cạn, mà Diệp Thần tinh không đỉnh liền một điểm vết thương đều không có, bàng bạc tinh thần chi lực bộc phát, hình thành tinh lưu phong bạo, phong quyển tàn vân, tồi khô là hủ, đem cốt thiên đế còn lại tám đỉnh, toàn bộ trong nháy mắt bên trong phá hủy ép bạo. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ, từ cốt thiên đế trong miệng cuồn phún mà ra, hắn gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, cựu đỉnh nghiền nát, hắn trong nháy mắt lọt vào to lớn phản vệ, thân thể phát run, trong mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin thần sắc nhìn qua Diệp Thần. Này kết thúc. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa thôi động tinh không đỉnh, như một mảnh đại tinh thần rủ xuống, hướng về cốt thiên đế bạo nện mà đi. Không, còn không có kết thúc. Cốt thiên đế như là dã thú gào thét, cầm trong tay thí thần chi mâu ném ra ngoài, thí thần chi mâu, hiến tế. Cái này thí thần chi mâu là hắn vĩ đại kỳ quan, cũng là hắn tâm huyết mơ ước ngưng tụ, ký thác hắn thí thần tâm nguyện. Giờ khắc này, hắn như phong ma, hiến tế tâm huyết của mình, thí thần chi mâu ông một tiếng, mỗi lần bị hiến tế rơi, liền phóng xuất ra quần quần năng lượng tinh hoa, toàn bộ quán chú đến trong cơ thể hắn. Vừa mới cựu đỉnh nghiền nát, chịu phản phệ nghiêm trọng cốt thiên đế, một nháy mắt liền được bổ sung, hai con ngươi nổi lên huyết quang, toàn thân bạch cốt răng rắc vận động, từng cây cốt thứ phá vỡ ra của hắn phát nổ tới, nhường cả người hắn thoạt nhìn tựa như một đầu quái vật, thực lực khủng bố đến cực điểm. Bạch cốt tịch diệt chỉ. Chương 11631. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 11631. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhìn xem Diệp Thần tinh không đỉnh anh đến, cốt thiên đế lập tức một chỉ điểm ra, bạch cốt tinh hóa hội tụ một chỉ, một đạo đa phấn trắng chỉ mang nổ bắn ra đi, bột một tiếng liền đánh vào Diệp Thần tinh không đỉnh phía trên, đem thân đỉnh phản kích trở về. Rắc. Diệp Thần tinh không đỉnh thân đỉnh liền xuất hiện một tia vết rách, hắn khí tức nhận điểm liên lụy, xuất hiện một tia rung chuyển. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta vốn còn muốn cho ngươi thông khoái, xem ra ngươi là nhớ ta trà tấn ngươi a. Diệp Thần ánh mắt hiện lên một tia ấm lãnh, Phật thân thu liễm trở về, khôi phục nguyên thân, lặng lẽ nhìn xem cốt thiên đế. Đừng nói nhảm, hôm nay ta muốn chết, ngươi cũng muốn đi theo ta chôn cùng. Bạch cốt thiên tàng múa. Cốt thiên đế cắn chặt răng, một tiếng gào thét, toàn thân huyết nục cùng cốt tủy đều bốc cháy lên, hắn liền mệnh cũng không cần, chỉ muốn dùng mạng của mình tranh thủ sau cùng tôn nghiêm. Nương theo lấy hắn huyết nục cùng cốt tủy thiêu đốt, một màn kinh khủng xuất hiện, bên trên bầu trời, mỗi một cái hạt không gian bên trong đều có một cây cốt thứ nổi lên mà ra, bầu trời giống như bị quỷ dị ô nhiễm, trống rỗng sinh ra ngàn vạn căn cốt gai, vô số cốt thứ phong tỏa thiên địa, đột nhiên hướng Diệp Thần đâm tới, muốn đem hắn triệt để xuyên qua đánh giết. Diệp Thần đã không chỗ có thể trốn, chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là cốt thứ, đầy trời cốt thứ cấu trúc thành từng tầng lồng giam, tràn diện cực kỳ kinh khủng. Những này cốt thứ, so sắt thép còn cứng rắn hơn ước vạn lần, ẩn chứa cốt thiên đế khí huyết tinh hoa, sinh mệnh tinh hoa. Hắn đang điên cuồng thiêu đốt lên thân thể của mình, nhiều nhất 10 hơi về sau, hắn liền muốn sống sờ sờ đốt hết, trước lúc này, hắn chỉ muốn lôi kéo Diệp Thần chôn cùng. Nhưng, Diệp Thần không chút nào không hoảng hốt, cũng không có ý định muốn chạy trốn. Tháng hư luân hồi pháp, vạn vật hóa hư, đại phá diệt. Diệp Thần vung tay lên, một đạo rộng rãi bóng ánh sáng long lanh luân hồi bàn, liền sau lưng hắn hiện hóa ra ngoài, vô tận vĩ lực, vô tận pháp tắc, vô tận năng lượng nổ tung, một cỗ đủ để cho vạn vật hóa thành hư vô pháp tắc ba động, như gợn sóng quét tán. Giang giác. Giang giác, giang giác. Trung quanh bên trên bầu trời, lít nha lít nhít, ngàn vạn căn cốt gai, vừa tiếp xúc với Diệp Thần phát ra hóa hư pháp tắc, cốt thứ liền giang giác bạo liệt vỡ nát, nhưng cũng không có dù là một chút xíu xương vụn rớt xuống. Tất cả cốt thứ tại sụp đổ về sau, lập tức liền hôi phiên diệt, hóa thành hư vô, liền một điểm bụi bặm đều không tồn tại. Cốt Thiên Đế nhìn thấy chính mình liều mạng phóng thích ra bạch cốt trung cực áo nghĩa, thế mà cứ như vậy bị Diệp Thần hóa giải mất, hắn tại chỗ liền sợ ngây người, không thể tin được một màn trước mắt. Liền xem như võ tổ xuất thủ, nhậm phi phàm xuất thủ, đều khó có khả năng nhẹ nhàng như vậy, liền nghiền nát hắn buộc phát đầy trời cốt thứ, nhưng Diệp Thần lại làm được đó cũng không phải nói, Diệp Thần lực lượng vượt qua võ tổ cùng nhậm phi phàm, mà là bởi vì Táng Hư Luân Hồi pháp uy năng quá mức lợi hại. Môn thuật pháp này mang theo pháp tắc nghiền ép, như thế nào pháp tắc? 1+1=2, liền là vĩnh hằng bất biến pháp tắc, trừ phi thiên nói toạc ra diệt. Diệp Thần Táng Hư Luân Hồi pháp chính là muốn nhường vạn vật hóa hư, nhường hết thể hữu hình đồ vật, toàn bộ vỡ nát hóa thành hư vô. Cốt Thiên Đế cốt thứ vô cùng cứng rắn sắc bén, đầy trời ám sát, coi như siêu phẩm thiên đế tới, dựa vào lực lượng đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn vỡ nát, nhưng Diệp Thần dựa vào Táng Hư Luân Hồi pháp lại có thể làm được dễ dàng. Tất cả cốt thứ toàn bộ phá diệt về sau, trên bầu trời lưu lại ngàn vạn đạo nắm đấm lớn màu đen lỗ thủng, kia là vừa mới bị cốt thứ phá mất không gian đang khắp nơi đều là lỗ rách bầu trời làm nổi bật ở dưới. Diệp Thần thân ảnh tựa như cổ xưa ma thần, lăng lệ sông nghiêm, khí tức khiếp người. Thi thể của ngươi ta giữ lại còn hữu dụng, cũng không nên phần thiêu hầu như không còn. Diệp Thần nhìn xem thân thể còn đang thiêu đốt cốt thiên đế, đại thủ cách không một chảo, như diều hâu vồ gà con, liền đem hắn vồ tới, sách trong tay. Luân hồi chi chủ, mọi người cùng nhau chết. Cốt Thiên Đế tức giận, trong lúc trước mắt, hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy, đó chính là hắn trên trán phụ chú, kia là Hiên Viên Vương gia chỉ phụ chú. Ong ong ong. Phụ chú đang lóe sáng, kịch liệt vụ vụ, bàng bạc năng lượng bộc phát, Cốt Thiên Đế liền muốn tự bạo. Rơi vào trong tay ta, ngươi còn muốn tự bạo? Diệp Thần khẽ miệng nhấc lên một vòng lánh khốc đường cong, vũ trụ mệnh cách bộc phát, cực hạn thời không pháp tắc, từ trên người hắn phóng thích mà ra. Vũ trụ mệnh cách, bao hàm không gian cùng thời gian cực hạn huyền bí, vũ là không gian, trụ là thời gian, Cốt Thiên Đế trên thân mỗi một cái thời gian hạn, tại Diệp Thần thôi động dưới, lâm vào đứng im. Chỉ một thoáng, Cốt Thiên Đế cảm giác được, thân thể của mình không động được, huyết dịch, hô hấp, khí tức lưu động, toàn bộ đứng im, có thể hoạt động, chỉ có ý thức. Diệp Thần đông lại thời gian của hắn, hắn trong nháy mắt như hóa đá không thể động đậy, muốn tự bạo đều làm không được. Sau đó, từng đầu không gian pháp tắc cấu trúc thành một cái tựa như trong suốt khối dù bịt lồng giam không gian, đem Cốt Thiên Đế một mực khóa ở bên trong. Thời gian của hắn, không gian hoàn toàn bị Diệp Thần phong tỏa, cả người còn có ý biết, nhưng lại không thể sống động mảy may. Diệp Thần lòng bàn tay hiện hóa ra một mảnh luân hồi địa ngục hư ảnh, đang hấp thu độ chi mảnh vỡ đại lượng ma khí về sau, hắn đã nắm giữ cường đại siêu độ pháp tắc cùng một tia luân hồi địa ngục lực lượng. Hiện tại Diệp Thần có thể cấu trúc ra một cái đơn giản luân hồi địa ngục, mặc dù không có chân chính đỉnh phong thời kỳ địa ngục khủng bố như vậy, nhưng này có núi lao biển lửa, dạ xoa tu la, các loại ác quỷ, cái gì cần có đều có. Diệp Thần liền bị phong tỏa ngăn cản Cốt Thiên Đế, ném đến lòng bàn tay luân hồi địa ngục bên trong đi. Trong địa ngục ngàn vạn ác quỷ ác ngộng, sẽ để cho Cốt Thiên Đế tiếp nhận vô biên đau đớn. Chương 11632, khống chế không nổi. Chương 11632, khống chế không nổi, đây là Diệp Thần đối Cốt Thiên Đế tra tấn. Hắn lại đem độ chi mảnh vỡ dị tượng kết tinh, thiên ngục tử linh hoa, độ ngục vương tọa các loại, chuyển hóa thành thuần túy linh khí năng lượng, dùng để tẩm bổ Cốt Thiên Đế thân thể. Nay chủ yếu là cân nhắc đến vừa mới đại chiến, Cốt Thiên Đế hao tổn quá lớn, Diệp Thần trước hết giúp hắn chữa thương khôi phục, kể từ đó, Cốt Thiên Đế mới có đầy đủ tư cách đi đảm nhiệm rèn đúc sáng sinh chi trụ tài liệu. Nhân tổ Nam Hoa lão quân gọi Diệp Thần cung cấp 3 bộ đỉnh cấp Thiên Đế thi thể, thời gian qua lâu như vậy, Diệp Thần cuối cùng là thu tập được cỗ thứ nhất. Cổ Tinh Môn cùng Luân Hồi trận doanh hai bên đội ngũ, nhìn thấy Diệp Thần đánh bại Cốt Thiên Đế, thậm chí đem đối phương thu nhập địa ngục hình tượng, đều là rung động. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, Diệp Thần đều là đè ép Cốt Thiên Đế đến đánh, quả thực là vô địch, đến cuối cùng đem Cốt Thiên Đế trấn áp, trước sau thời gian tốn hao không cao hơn nửa nén hương thời gian. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, đang cùng võ tổ chiến đấu Sửu Viên Vương, cũng là đầy dây kinh ngạc, giống như lập tức bị rút mất chủ tâm cốt, ngơ ngác nói, Cốt Thiên Đế bại. Cứ như vậy bại. Nó có thể tiếp nhận Cốt Thiên Đế thất bại, nhưng không thể nào tiếp thu được hắn giống như chó chết, bị Diệp Thần đè lên đánh, mà lại không đến nửa nén hương thời gian cũng sẽ thua. Diệp Thần cường đại, lại đã cường đại đến tình trạng này, coi như Diệp Thần phía sau có người chèo chống, nhưng hắn đối thần thông vận dụng, pháp tắc vận dụng, đủ loại võ kỹ vận dụng, cũng đủ để vang dội cổ kim. Ha ha ha, Diệp Thần, làm được tốt. Võ Tổ ngửa mặt lên trời cười to, tinh thần phấn chấn, trời chiêu võ hồn kích như rồng cuồng gai, Sửu Viên Vương trong kinh hoàng, ngăn cản không ở, bị một kích xuyên qua đầu vai. Thốn kình, băng thiên. Võ Tổ lại thuận thế nhanh đi lên, hung hăng một quyền, đánh nổ đầu của nó, máu tươi cùng óc vẩy ra. Cốt Thiên Đế cùng Sửu Viên Vương, Hiên Viên Vương thủ hạ cường đại nhất hai vị cao thủ, phụ tá đắc lực, cứ như vậy tại không đến nửa nén hương thời gian bên trong, tuần tự bại vong, toàn trường đều kinh hãi. Luân hồi trận doanh đám người, tại ngắn ngủi ngây người qua đi, chính là buộc phát ra một trận như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ, mà Cổ Tinh Môn tất cả trưởng lão hộ pháp các đệ tử thì là mặt mũi tràn đầy cho tàn. Hiên Viên Vương cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Cốt Thiên Đế cùng Sửu Viên Vương bị bại nhanh như vậy. Luân hồi chi chủ a, Luân hồi chi chủ, ngươi thật sự là muốn mạng của ta a. Hiên Viên Vương gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Diệp Thần, ánh mắt giống như rắn độc quấn độc. Hắn lại nhìn phía trụ thần đại trận, lúc này kia trụ thần đại trận, huyết khí lượn lờ chủ thiên, ẩn ẩn đạt thành thiên nhân cảm ứng, hắn có thể nghe được đại hiền giả thanh âm, nhưng muốn chân chính thu lấy đại hiền giả quyền hành, còn cần chút thời gian. Hiện tại Diệp Thần cùng võ tổ, hiển nhiên sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì thời gian. Phương xa băng phôi di tích cổ bên trong, Nhược Sắc Vi nhìn thấy Diệp Thần khí thế trùng thiên bộ dáng, cũng là kinh ngạc tán thưởng không thôi, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục vẻ vui thích, nghi thầm, thiên tổ cuối cùng có người kế nghiệp. Một bên cô Diệp Ma Tôn thì là run lẩy bẩy, hắn vốn còn muốn ngư ông đắc lợi, nhưng nhìn bộ dáng, hắn không có bị chiến đấu tác động đến đều coi là tốt. Ha ha ha. Võ tổ đánh chết Sửu Viên Vương, cuồng ngạo cười to, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Vương, quắc. Hiên Viên Vương, ngày tận thế của ngươi đến. Hắn bị Cổ Tinh Môn săn bắn không biết nhiều ít kỷ nguyên, nhận hết khốn khó, hôm nay rốt cuộc có báo thù cơ hội, trong lòng cực kỳ thoải mái, lập tức huy động trời chiêu võ hồn kích, một kích hung hăng hướng về Cổ Tinh Môn sơn môn vòng bảo hộ mãnh đâm mà đi. Cổ Tinh Môn kia sơn môn vòng bảo hộ sớm đã gặp trùng điệp trùng kích, lại chịu võ tổ một kích, tuyệt đối ngăn cản không nổi, muốn triệt để nghiền nát. Hiên Viên Vương đại nhân, chúng ta xong. Cổ Tinh Môn bên trong, mấy cái chờ đợi tại Hiên Viên Vương bên người thái thượng trưởng lão, lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ, liền nhìn xem võ tổ một kích đâm đến, lại là thúc thủ vô sách. Những này thái thượng trưởng lão, thực lực cũng không mạnh, chỉ là bối phận cao. Năm đó từng theo Hầu Vũ Thiên Đế cứu vớt tận thế, tại tận thế đại kiếp qua đi, bọn hắn tu vi khí tức suy sụp, hiện tại hoàn toàn không có thủ đoạn đi đối kháng võ tổ cùng Diệp Thần. Vội cái gì? Hiên Viên Vương nhướng mày, rất là không vui, ngón tay vẩy một cái, mấy cái kia thái thượng trưởng lão liền lọt vào một cỗ lực lượng trùng kích, thân thể ngã vào trụ thần đại trận bên trong, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền thành tế phẩm. Soạn. Võ tổ trường kích đã đâm đến, chỉ một kích, liền xuyên thủng Cổ Tinh Môn sơn môn vòng bảo hộ tại bị đánh xuyên một cái lỗ thủng về sau, trật tự pháp tắc nghiền nát, toàn bộ vòng bảo hộ trong nháy mắt liền diệt vong tiêu tán. Cổ Tinh Môn bên trong hết thảy đều triệt để bạo lộ ra. Ha ha ha. Võ tổ cười to, vung kích hướng Hiên Viên Vương quét tới. Bên trên bầu trời, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên lăng lệ, cũng là một cái lắc mình, nắm chặt Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, chém tới Hiên Viên Vương. Theo Diệp Thần thân thể hoạt động, còn có quần quần Huyền Thiên Tinh Hà nước sông, rốt cuộc đột phá cổ tinh môn tất cả phòng ngự, điên cuồng chút xuống quán chú đi vào. Luân hồi trận doanh bên này, Thiên Nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Thanh Đồng, Cổ Thiểm các loại, vội vàng mang theo đám người đằng không mà lên, miễn cho bị Huyền Thiên Tinh Hà bao phủ. Thiên Nữ lấy kiếm hóa thuyền, Thần Châu Thiên Kiếm biến thành phong chu, gánh chịu được luân hồi trận doanh tất cả mọi người, ánh mắt mọi người liền nhìn về phía dưới, liền thấy toàn bộ tinh nguyên hạ thổ đã toàn bộ bị hồng thủy nuốt sống. Huyền Thiên Tinh Hà hồng thủy gào thét, khí tượng bằng bạc, mãnh liệt dòng nước như cự long va chạm, liền cả băng phôi di tích cổ đều bị chìm, nhược sắc vi cùng Khô Diệp Ma Tôn không thể không phi thân lên. Cổ tinh môn sơn môn cũng triệt để bị dìm ngập, Diệp Thần cảm giác Huyền Thiên Tinh Hà có chút mất khống chế, hồng thủy như mãnh thú, hắn có chút khống chế không nổi. Chương 11633. Ta không cam lòng. Chương 11633. Ta không cam lòng. Cái này Huyền Thiên Tinh Hà, lực lượng vẫn là quá kinh khủng, ẩn chứa trong đó tinh không chi lực, sáng thế diệt thế chi lực, hắc ám chi lực, quả thực là người tiên. Diệp Thần cùng Cốt Tiên Đế chiến đấu hoàn tất về sau, tự thân khí tức tiêu hao không nhỏ, hiện tại trưởng khống Huyền Thiên Tinh Hà đã cảm giác phi thường phí sức cầm ẩm. Quần quần mãnh liệt Huyền Thiên Tinh Hà, đem cổ tinh môn bên trong hết thể kiến trúc, rất nhiều cổ xưa bí cảnh, toàn bộ phá hủy chôn vùi rơi, tất cả trận pháp bảo vệ, giết chóc trận pháp, tại Huyền Thiên Tinh Hà trùng kích vào, liền tựa như là giấy đồng dạng, ngăn cản không nổi mảy may. Đây là tinh không bị ngạn sông thần uy lực, trên trời sông thần hàng thế, quả thực là tồi khô là hủ, chôn vùi hết thảy. Trong toàn trường, cũng chỉ có Hiên Viên Vương đứng thẳng một tấc vuông, còn không có bị hồng thủy nuốt hết. Hiên Viên Vương khí tức to lớn, hình thành một cỗ khí tràng, đem hồng thủy ngăn tại bên ngoài, còn tại duy trì lấy trụ thần đại trận vận chuyển, muốn tiếp thu đại hiển giả quyền hành. Nhưng đã tới đã không kịp. Diệp Thần cùng võ tổ, một trái một phải, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm cùng trời chiêu võ hồn kích, mang theo kinh thế quang hoa cùng phong mang, hướng hắn bạo sát mà đến, hắn đã không có chỗ chống đi tiếp thu đại hiển giả quyền hành. A a a, bản tọa không cam lòng, không cam lòng a. Hiên Viên Vương bị buộc đến tuyệt lộ, phát ra thê lương thảm liệt tiếng kêu to, từng đầu tóc xôi sụp phiêu tán, hắn tịnh không để ý sinh tử của mình, hắn chết không quan trọng, chỉ cần có thể thành lập được trong lòng hoàn mỹ thế giới. Hắn từ đản sinh bắt đầu từ ngày đó, liền gánh vác lấy số mệnh, muốn chấn áp thế gian hắc ám, truyền bá văn minh ánh sáng, thành lập trung cực trật tự, chế tạo hoàn mỹ thế giới số mệnh, đây là hắn sinh tồn ý nghĩa. Nhưng trong lúc trước mắt, số mệnh chưa thành, hắn lại sắp bỏ mình. Hắn không cam lòng, ánh mắt huyết hồng, tràn đầy xé rách phẫn nộ, toàn thân khí tức tại thời khắc này bạo tạc, cường đại khí tràng mở rộng ra, đem Diệp Thần cùng võ tổ đều đẩy lui. Diệp Thần cùng võ tổ tương vọng một chút, đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hiên Viên Vương lực lượng như thế hùng hồn. Thực lực của người này, không thể dùng lẽ thường ước đoán, bản thân hắn liền là vĩ đại kỳ quan, ẩn chứa văn minh trật tự, chư thiên thế giới, vương triều đế quốc, ngàn vạn gia tộc môn phái, chỉ cần là có trật tự địa phương, hắn đều có thể hấp thu lực lượng. Võ tổ ánh mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, Hiên Viên Vương tồn tại rất đặc thù, thực lực của hắn không thể dùng thường quy cảnh giới đi cân nhắc, hắn là nắm giữ một loại nào đó pháp tắc lực lượng, trật tự pháp tắc. Hết thảy trật tự, pháp lệnh, văn minh, giáo hóa, quang minh, phồn vinh, hương thịnh, mỹ hảo, đều có thể vì Hiên Viên Vương cung cấp trợ lực, cho nên hắn thực lực chân chính, phi thường cường đại, coi như cùng võ tổ cái này siêu phẩm thiên đế so sánh, cũng không yếu đi nơi nào. Hiên Viên Vương kiên quyết, là một bộ đủ cường đại nhục thân, hắn hiện tại chỉ là mượn dùng ngày xưa ban thiên đế thi thể, thân thể này nội tình cùng tiêu hóa lực thực sự là có hạn, cũng vô pháp gánh chịu chư thiên vô tận trật tự vĩ lực. Nhưng bất kể như thế nào, Hiên Viên Vương trung quy là cực kỳ cường hãn đặc thù tồn tại, hắn giờ phút này như phong ma phát cuồng, Diệp Thần cùng võ tổ muốn giết chết hắn, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Không sao, sư tôn, chúng ta hợp lực thi triển tiên đạo đại tinh không, đủ để đem cái này Hiên Viên Vương trấn sát. Diệp Thần ung dung không đổi, trong lòng có tính toán trước. Chỉ cần Hiên Viên Vương không có kế thừa đại hiền giả lực lượng, vậy hắn là không lật được trời. Dù sao có võ tổ tôn này siêu phẩm thiên đế ở chỗ này, kết hợp với Diệp Thần cường đại thần thông, đủ để đem chấn sát. Võ tổ nghe Diệp Thần, ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Giang giác. Lúc này, Hiên Viên Vương đã bước vào kia trụ thần đại trận bên trong. Hắn giang hai cánh tay, tựa hồ muốn tiếp thu đại hiền giả quyền hành, từng sợi huyết sắc quang mang tràn vào hắn trong thân thể. Trên bầu trời, có mịt mờ pháp tắc khí tức tại cổ động, giống như có đồ vật gì tại cùng hắn cộng minh. Động thủ. Diệp Thần quyết định thật nhanh, tay bắt quyết, một tờ tinh không đạo thư như màn sân khấu bay ra, trong nháy mắt bao trùm thiên cung, hóa thành một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Phía dưới tứ ngược Huyền Thiên Tinh Hà, phản chiếu lấy điểm điểm tinh quang, chói lọi hùng vĩ. Bàng bạc tinh thần chi lực, nhật nguyệt áp, tinh không phát tắc, giữa thiên địa quanh quẩn, có đỏ cự tinh ở phương xa chân trời bạo tạc, truyền đến kinh người khí lãng cùng bức xạ ánh sáng, có đầy trời tinh thần hóa thành mưa sao băng bay xuống, mỗi một khỏa thiên thạch đều như hỏa cầu thật lớn, nện ở bị hồng thủy bao phủ tinh nguyên hạo thổ bên trên, liền ầm vang tạc lên cao vạn trượng sóng lớn. Có từng cái vòng xoáy hình dạng tinh hệ, trong tinh không chìm nổi, mỗi một cái tinh hệ bên trong đều có triệu tỷ tỷ ngôi sao, mỗi một viên tinh thần tia sáng cùng lực lượng đều chút xuống đến Diệp Thần trên thân. Thiên Nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Thanh Đồng Cổ Thiểm, Khô Diệp Ma Tôn, Nhược Sắc Vi bọn người, còn có toàn trường luân hồi trận doanh võ giả, cổ tinh môn còn sót lại đệ tử, mắt thấy một màn này, tất cả đều sợ ngây người. Thời khắc này Diệp Thần phóng xuất ra tinh không đạo thư, triệu hồi ra thiên đạo đại tinh không, hình tượng thực sự quá mức hùng vĩ, ước vạn tinh thần, vô biên mênh mông vũ trụ, tất cả sức mạnh vĩ đại, toàn bộ hội tụ trên người Diệp Thần. Diệp Thần toàn thân làn da hóa thành óng ánh sáng long lanh nhan sắc, như tinh không rèn đúc, hắn phảng phất chính là vô biên tinh không chúa tể, là vĩ đại vũ trụ sáng thế thần, liền trong tay Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm đều hóa thành tinh không thâm thúy. Nhan sắc, một kiếm liền hướng Hiên Viên Vương chém tới, đương Diệp Thần vùng chém ra một kiếm, phanh 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 phanh, ở giữa tinh không, triệu tỷ tỷ hành tinh nhật nguyệt cùng nhau bạo tạc, sáng chói bạo tạc quang mang tướng tinh không đô chiếu sáng, đây là Diệp Thần kiếm, hội tụ chư thiên tinh thần chi lực, một kiếm ra, quần quần tinh thần năng lượng đều bị hắn rút sạch, ngôi sao đầy trời liền bạo diệt. Chương 11634, điên cuồng. Chương 11634, điên cuồng. Cảm nhận được Diệp Thần một kiếm này như thế, toàn trường tất cả mọi người đều là ngạt thở, trận mắt hốc mồm run lẩy bẩy, đây là cỡ nào huy hoàng một kiếm, phóng nhãn toàn bộ vô vô thời không, có thể tiếp được Diệp Thần một kiếm này người, khả năng liền 10 cái đều không có. Tại Diệp Thần xuất kiếm đồng thời, võ tổ cũng động, hắn nhanh chân bước ra, khí trùng thiên cung, tinh thần ý chí cùng tiên đạo cộng minh, tinh không phía trên liền hiện hóa ra một viên thiên đạo ma phương, đây không phải là cái gì hư ảnh, mà là chúa tể vô vô thời không hết thể quy luật pháp tắc thiên đạo ma phương, thật bị hắn triệu hoán đi ra. Diệp Thần tiên đạo đại tinh không, vốn là có thể triệu hoán thiên đạo hư ảnh, mà võ tổ thân là thiên đạo người đại diện, cũng có thể cầu thông thiên đạo. Lần này, hai sư đồ đồng loạt ra tay, cái này một mảnh bầu trời đạo đại tinh không, khí tượng rộng rãi tới cực điểm, liền chân chính thiên đạo ma phương đều được triệu hoán xuống tới, từng sợi như thủy tinh thiên đạo chân quang, quần quần thần huy, liền rơi vào Diệp Thần cùng võ tổ trên thân. Hai người đạt được tiên đạo chúc phúc, càng là uy mãnh vô địch, bành trướng ba khí, sư đồ liên thủ phía dưới, liền xem như hồn thiên đế, hồng quân lão tổ loại này cấp bậc cường giả, đều khó có khả năng thẳng anh kỳ phong. Diệp Thần một kiếm, võ tổ một kích, tả hữu giác công, liền hướng Hiên Viên Vương bạo sát mà đi. A a a. Hiên Viên Vương giống to, tựa như thành một đầu bị buộc đến tuyệt lộ dã thú, tròn mắt tận nước, làn da cũng vỡ ra, bàng bạc khí tức bạo tạc, từng đầu tóc sôi sục, hắn cường đại khí chẳng đủ để đem thiên đế cấp bậc cường giả, như con kiến hôi nghiền nát rơi. Nhưng Diệp Thần cùng võ tổ, sư đồ liên thủ, sát khí ngút trời, phong mang tất lộ, tuyệt mệnh thiên kiếm cùng trời chiêu võ hồn kích, mang theo nhật nguyệt tinh thần sáng chói ánh sáng huy, nhẹ nhõm đã đột phá Hiên Viên Vương khí chẳng, mãnh liệt chém giết mà đi. Giang giác. Giang giác. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Hiên Viên Vương hai tay tế xuất, thế mà dựa vào một đôi tay không, một tay bắt lấy Diệp Thần tuyệt mệnh thiên kiếm, tay kia bắt lấy võ tổ trời chiêu võ hồn kích, kiếm cùng kích gần chứa lực lượng cường đại, tại chỗ nhường hắn cẳng tay đứt gãy. Nhưng Diệp Thần cùng võ tổ cũng cảm thấy có một cỗ quỷ dị nóng rực khí tức dọc theo Hiên Viên Vương bàn tay ngược lại truyền mà tới. Chỉ gặp Hiên Viên Vương đôi bàn tay thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, kia liệt hỏa bên trong mang theo so thiên kiếp còn kinh khủng hơn tai nạn khí tức. Không chỉ là hai tay, Hiên Viên Vương toàn thân đều giấy lên kiếp hỏa, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phảng phất tẩn chứa ngàn vạn ngọn núi lửa. Tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, cuồn cuộn nham tương vọt ra, hung mãnh kiếp hỏa đem gương mặt ngũ quan đều thiêu đến bóp méo, trong cổ họng hắn như là dã thú duy trì lâu dài gầm rú kêu gào. Là phần thiên đại kiếp. Diệp Thần đại chấn, vừa nhìn thấy Hiên Viên Vương trên thân giấy lên kiếp hỏa, hắn liền đã nhìn ra, kia lại là phần thiên đại kiếp. Hắn chỉ sợ chính mình lọt vào phần thiên đại kiếp phản vệ, vội vàng đem tuyệt mệnh thiên kiếm rút trở về. Võ tổ cũng là kinh hãi, rút ra trường kích thân thể bay ngược. Các ngươi hủy diệt bản tọa bá nghiệp, bản tọa muốn các ngươi chôn cùng. Coi như bản tọa không chiếm được đại hiền giả quyền hành, nhưng cũng có thể kế thừa hắn kiếp nạn. Hôm nay bản tọa cùng các ngươi cùng nhau hóa thành cho bụi, đồng quy vu tận là được. Hồng Quân lão tổ, trông mong mời ngươi tương lai kế thừa đại hiền giả nguyện vọng, truyền bá giáo hóa, trấn áp hắc ám, thành lập hoàn mỹ quốc gia, bản tọa hôm nay thay ngươi chu diệt luân hồi. Hiên Viên Vương lớn tiếng gào thét, tại phần thiên đại kiếp liệt hỏa bao trùm dưới, hắn đã thành một hỏa nhân, toàn thân thiên hỏa tứ ngược, kiếp nạn gào thét, kinh khủng nhiệt độ cao nhường chung quanh huyền thiên tinh hà đều bốc hơi. Dưới chân hắn trụ thần đại trận đã nghiền nát, mặc dù hắn đã hiến tế đầy đủ tế phẩm, nhưng ở Diệp Thần cùng võ tổ ngăn cản dưới, hắn cũng không thể thành công kế thừa đại hiền giả quyền hành. Nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn thất bại, hắn vẫn là kế thừa đại hiền giả một điểm lực lượng, nhưng không phải bất luận cái gì quang minh vĩ đại chính diện lực lượng, mà là phần thiên đại kiếp lực lượng. Đại hiền giả phần thiên đại kiếp, chỉ ít có một nửa lực lượng chuyển tới Hiên Viên Vương trên thân. Phần thiên đại kiếp kinh khủng bực nào, Hiên Viên Vương chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt phỏng, làn da, cơ bắp, xương cốt, linh hồn, hết thảy đều nhanh muốn bị vô tận liệt hỏa chôn vùi. Nhưng hắn hiện tại còn bảo lưu lấy thanh tỉnh ý thức, hắn phát ra thật lớn thanh âm, hy vọng Hồng Quân lão tổ có thể kế thừa ý chí của hắn, kế thừa truyền bá đại hiền giả ánh sáng huy. Mà trước lúc này, hắn sẽ chu diệt luân hồi, vì Hồng Quân lão tổ chém dụng bụi gai, mở con đường phía trước. Oanh! Hiên Viên Vương tựa như một đầu hỏa diễm của ma, một nháy mắt liền ép bạo hư không, giết tới Diệp Thần trước mặt. Phần hồn liệt diễm chạm. Bàn tay hắn bổ ra, liệt diễm như đao, lăng lệ vô song, nóng bỏng đao mang lôi cuốn lấy thiêu tất vạn vật liệt diễm tiếp lửa, vô cùng hung mãnh hướng Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, Hiên Viên Vương đã là phong ma, hắn đáng sợ không phải bản thân hắn, mà là trên người hắn thiêu đốt phần thiên đại kiếp. Một chiêu này phần hồn liệt diễm chạm, mang theo vô cùng kinh khủng phần thiên kiếp hỏa uy năng gào thét mà đến, liền Diệp Thần đều cảm thấy ngạt thở. Tinh bạo khí lưu chạm. Diệp Thần vội vàng phi thân lui lại, đồng thời thôi động Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, điều động quanh mình Huyền Thiên Tinh Hà lực lượng, một kiếm vung ra, chính là cuốn lên quần quần tinh hà sóng lớn, hướng Hiên Viên Vương chém giết mà đi. Xuy. Oanh. Một thủy một hỏa hai đạo sát chiêu, mãnh liệt va chạm đến cùng một chỗ, Diệp Thần kiếm mang dòng nước, còn có Hiên Viên Vương kiếp hỏa đao mang, song song va chạm xé rách bạo tạc, to lớn bạo tạc khí lãng đem Diệp Thần đánh bay, phụ cận một số võ giả lọt vào dư ba trùng kích, thân thể tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ. Thần võ một kích, phá. Chương 11635. Cực hạn lực lượng. Chương 11635, cực hạn lực lượng. Võ tổ quát to một tiếng, cũng không có nhường Diệp Thần độc thân tác chiến, từ phía sau một kích mãnh đâm mà ra, tinh chuẩn quán xuyên Hiên Viên Vương thân thể. Nhưng, tại chọc thủng Hiên Viên Vương thân thể về sau, võ tổ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn cảm giác được, chính mình cái này một kích cũng không có xuyên thủng da thịt dày đặc cảm giác, chỉ có vô tận trống rỗng, giống như xuyên thấu không khí. Hiên Viên Vương thân thể đã không tồn tại. Tại phần thiên đại kiếp bao trùm dưới, Hiên Viên Vương thân thể đã thiêu đốt thành hư vô, hắn chỉ còn lại linh hồn ý chí, đang thao túng phần thiên đại kiếp kiếp hỏa, liền là một cái thuần túy hỏa diễm người. Phần thiên đại kiếp lực sát thương cực kỳ khủng bố, không bao lâu, Hiên Viên Vương linh hồn ý chí cũng sẽ triệt để bị cướp hỏa phần là giả không. Hắn vô cùng rõ ràng điểm này, trong ánh mắt tràn đầy hùng tàn vẻ dữ tợn. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tại linh hồn bị phần diệt trước, triệt để diệt sát Diệp Thần cùng võ tổ. Các ngươi giết không chết bản tọa muốn các ngươi hôi phi yên diệt. Hiên Viên Vương nghe răng cười, hỏa diễm đại thủ đánh ra, thiên địa pháp tướng một chút hiển hóa, bàn tay tựa như che trời thật lớn, bàng bạc trưởng thế lay rơi xuống tinh thần, ngôi sao đầy trời rơi xuống, nhật nguyệt bạo diệt, vừa mới Diệp Thần cùng võ tổ gọi ra thiên đạo đại tinh không, giống như một trang giấy bị vô thanh vô tức đốt thành hư vô. Bầu trời đã không tồn tại, chỉ còn lại một đoàn cuồng loạn bạo ngược hỗn độn hỏa diễm dòng lũ, vô tận hỏa vân đang lan lộn, kia là Hiên Viên Vương trên người phần thiên đại kiếp, nhiễu loạn thiên tượng, cho dù là thiên đạo ma phương, đều không thể áp chế, thậm chí muốn bị Hiên Viên Vương trên người kiếp hỏa khí tức, làm cho ẩn độn lái đi. Phần thiên đại kiếp kiến nạn như vậy, đã vượt qua thiên đạo cũng không thể áp chế, uy thế quá kinh khủng, Hiên Viên Vương một chút hỏa diễm bàn tay, trước hướng võ tổ vô tới. Tại Hiên Viên Vương to lớn dưới bàn tay, võ tổ cái này siêu phẩm thiên đế, lại như con kiến hơi nhỏ bé. Phần thiên đại kiếp, cỡ nào tồn tại, có thể nói là thế gian kinh khủng nhất kiếp nạn. Ngay cả thiên ngoại trụ thần đều không thể tiếp nhận, chớ nói chi là võ tổ. Võ tổ đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy tại Hiên Viên Vương một trường này dưới, chính mình khí cơ lại bị hoàn toàn khóa chặt, không cách nào động đậy. Sư tôn cẩn thận. Diệp Thần khẽ cắn môi, vung tay lên, lơ lửng ở chân trời phía trên, bị hắn dùng để áp chế huyền thiên tinh hà đạo thiên kiếm, lập tức liền đè xuống, cao vạn trượng cự kiếm ngăn tại võ tổ trước mặt ầm. Hiên Viên Vương hung hăng một trường, liền đánh vào Diệp Thần đạo thiên kiếm phía trên thân kiếm ấn ra một cái đáng sợ hỏa diễm trường ấn. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, bị liên lụy phản vệ, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận phỏng, thậm chí trong cơ thể mình phần thiên đại kiếp cũng có bị câu lên dấu hiệu. Lúc đầu, hắn đạo thiên kiếm phía trên dùng phá hiệu cung đúc khắc ra một đạo thủ hộ phù văn, đủ để áp chế hắn trong cơ thể phần thiên đại kiếp, chỉ cần hắn không quá phận sử dụng tử thần quyền hành ngược lượng, cái này đại kiếp liền sẽ không bộc phát. Nhưng bây giờ, tại Hiên Viên Vương kiếp hỏa đại thủ trùng kích vào, Diệp Thần chính mình đại kiếp cũng có bộc phát dấu hiệu. Luân hồi chi chủ, như vậy vội vã chịu chết sao? Ha ha, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Hiên Viên Vương quay đầu nhìn xem Diệp Thần, liền nghe răng cười, bàn tay hiển hóa ra một cây hỏa diễm tiêu thương, xoay một tiếng, tiêu thương ném ra, thẳng hướng Diệp Thần sâu giết mà đi. Diệp Thần đồng tử lập tức co vào, luân hồi mộ địa bên trong, cựu thương cổ hoàng cùng băng phôi chi chủ thấy tình thế không ổn, lập tức điên cuồng bốc cháy lên thần hồn của mình, đem tất cả lực lượng đều chút xuống đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Mộ chủ, chúng ta đến cực hạn, nhưng còn giống như là đánh không lại cái này Hiên Viên Vương a. Cựu thương cổ hoàng gầm hết lên, cảm giác sâu sắc không ổn. Hắn cùng băng phôi chi chủ, thật là không giữ lại chút nào đang liều mạng, thần hồn đều đang tiêu đốt, hai người hồn phách cấp tốc cảm đạm đi, giống như sau một khắc liền muốn tiêu tán. Nhưng dù vậy, đối mặt Hiên Viên Vương, lực lượng của hai người cũng lộ ra nhỏ bé. Cái này kỳ thật không phải Hiên Viên Vương cường đại, là phần thiên đại kiếp quá mức khủng bố, đây chính là liền trụ thần đều không thể tiếp nhận kiếp nạn a. Hiên Viên Vương giờ phút này chấp trưởng kiếp hỏa, quả thực là thiêu tận chư thiên vô địch. Diệp Thần khẽ cắn môi, vội vàng thôi động đạo thiên kiếm, vang một tiếng, miễn cưỡng lại ngăn trở Hiên Viên Vương tiêu thương một kích. Còn muốn ngoan cố chống lại. Hiên Viên Vương nghe răng cười, hai tay giương lên, trên thân từng mảnh hỏa diễm bắn ra, rơi xuống dưới chân huyền thiên trong tinh hà nước sông sôi trào, hóa thành nóng hổi đỏ thâm nham tương, theo động tác tay của hắn, cuộn cuộn nham tương liền luyện giống như là biển gầm, hướng Diệp Thần quét sạch mà đi. Diệp Thần lập tức ngạt thở, biết lại tiếp tục như thế, chính mình là chết chắc. Muốn phá cục, chỉ có nhất pháp. Thế gian này, có thể cùng trụ thần lực lượng đối kháng, cũng chỉ có trụ thần. Tử thần quyền hành, quyết tử ma nhãn, mở. Diệp Thần hai tay kết ấn, quát to một tiếng, trong đan điền trụ thần hạt giống tách ra ngập trời hắc hy, cuộn cuộn hắc ám cùng tử vong năng lượng, trong nháy mắt bạo dũng hướng Diệp Thần kinh mạch toàn thân. Hắn trực tiếp buộc phát ra diêm ma tử thần quyền hành lực lượng, tại thời khắc này, như thân hóa tử thần, quần áo trên người hóa thành màu đen tử thần trường bào, vô biên hắc khí tại hắn quanh người tuôn ra đãng, diễn hóa ra địa ngục huyết hải, ngàn vạn tu la ác quỷ chẳng diện. Mượn nhờ tử thần chi lực, Diệp Thần hai mắt hóa thành màu sắc đen nhánh, quyết tử ma nhãn trực tiếp mở ra. Cái này quyết tử ma nhãn là hồn thiên đế con mắt, cũng là thần thông, có thể thông qua ngày kia tu luyện sáng lập ra. Diệp Thần quyết tử ma nhãn lúc đầu chỉ có một viên, nhưng bây giờ hắn hai con mắt đều hóa thành ma nhãn. Hắc ám là tương thông, tử thần quyền hành vốn là mang theo chí cao vô thượng hắc ám cùng tử vong uy năng, cho nên dựa vào tử thần quyền hành lực lượng, Diệp Thần đủ để đem hai mắt đều hóa thành quyết tử ma nhãn. Hắn quyết tử ma nhãn pháp tắc lực lượng, thậm chí vượt qua hồn thiên đế bản nhân, chương 11636. Đồng quy vô tận. Chương 11636, đồng quy vô tận. Xì xì xì. Diệp Thần quyết tử ma nhãn, một chút mở ra, hư không bên trong liền vang lên trận trận phá diệt thanh âm, chung quanh hắn thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều tại sụp đổ, biến thành hư vô hỗn độn. Vô biên vô hạn, mênh mông bàng bạc hắc ám cùng khí tức tử vong, từ Diệp Thần hai mắt lan tràn ra, khi hắn tầm mắt chạm đến Hiên Viên Vương cuốn tới nham tương thủy triều, kia rực đỏ nham tương thủy triều, lập tức xùy một tiếng, vậy mà tại chỗ bốc hơi xuất thủy hơi. Ừm. Hiên Viên Vương nhìn thấy Diệp Thần một đôi mắt, chỉ một thoáng sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ khí lạnh, tựa như thấy được ngày xưa Diêm Ma tử thần đích thân tới. Suy suy suy. Tại quyết tử ma nhãn tử vong ba động áp chế xuống, Hiên Viên Vương trên người kiếp hỏa không ngừng bị bốc hơi rơi, suy suy hóa thành khói xanh. Thậm chí, Hiên Viên Vương cảm giác được, linh hồn của mình ý thức tại Diệp Thần quyết tử ma nhãn uy áp dưới, cũng muốn hướng đi chôn bụi. Đêm hoàng tử thần chém. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, tuyệt mệnh tiên kiếm điên cuồng chém mà ra, Dạ Hoàng kinh cùng tử thần quyền hành dung hợp, cuồn cuộn vô biên hắc ám cùng khí tức tử vong, trên tuyệt mệnh tiên kiếm hội tụ, cả thanh kiếm hóa thành đen như mực nhăn sắc, hắn muốn một kiếm đem Hiên Viên Vương chém chết. Hiên Viên Vương thân thể đã sớm bị phần thiên đại kiếp đốt thành hư vô, chỉ còn lại một sợi linh hồn ý thức, kia phần thiên đại kiếp không có nhục thân ký thác, cũng sẽ không vĩnh hằng tồn tại xuống dưới, sớm muộn sẽ như mây khói tiêu tán. Hiên Viên Vương là muốn tại chính mình linh hồn tận diệt trước, tại phần thiên đại kiếp tiêu tán trước, lôi kéo Diệp Thần cùng võ tổ chôn cùng. Nhưng Diệp Thần sẽ không cho hắn cơ hội này. Tử thần quyền hành lực lượng đã bộc phát, Diệp Thần giờ phút này liền tựa như là một cái tử thần, trong tay tuyệt mệnh thiên kiếm muốn xâm lược thế gian hết thảy vong hồn, lăng lệ hung hãn sát phạt khí tức, nhường Hiên Viên Vương cảm thấy mình linh hồn đều muốn triệt để bị chém chết xoắn nát, muốn giết bản tọa. Vậy thì cùng chết. Hiên Viên Vương biểu lộ dữ tợn, kiếp hỏa hóa thành một đám lửa đao, suy một tiếng chém về phía Diệp Thần tuyệt mệnh thiên kiếm đao kiếm va chạm, hai cỗ lực lượng trên không trung nổ tung, hỏa diễm cùng kiếm khí đan vào một chỗ, tạc lên oanh liệt phong bạo, không khí chung quanh lọt vào xé rách, phát ra cực kỳ bén nhọn gào thét. Từng mảnh kiếp hỏa bắn ra, quay đầu đúng ngay vào mặt hướng Diệp Thần vọt tới, nhưng đều bị Diệp Thần quyết tử ma nhãn hóa giải mất. Diệp Thần ánh mắt như điện, toàn thân lực lượng toàn bộ chút xuống đến tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong, dùng sức đem mũi kiếm hướng Hiên Viên Vương ép đi, chỉ cần có thể chém chết rơi Hiên Viên Vương linh hồn ý thức, phần thiên đại kiếp kiếp hỏa mất đi trèo chống cùng ký thác, liền sẽ cấp tốc tán loạn. Tại Diệp Thần cường hành bàng bạc kiếm thế uy áp dưới, Hiên Viên Vương rõ ràng không địch lại, trong tay hỏa diễm đao trật tự rất nhanh sụp đổ, thân đao hóa thành toái lửa băng tán. Diệp Thần trong miệng phát ra tiếng kêu to, tròn mắt tận nước, mũi kiếm cắt vào Hiên Viên Vương hỏa diễm trong thân thể đi, một chút xíu hướng phía lửa cháy diễm hoạch tâm linh hồn cắt tới. Hiên Viên Vương lại là nhe răng cười, ngửa mặt lên trời phát ra cười ha ha, toàn thân kiếp hỏa mãnh liệt phồng lên, đây là muốn tự bạo. Luân hồi chi chủ, chúng ta cùng nhau hóa thành cho bụi. Hiên Viên Vương cùng thiếu, tại Diệp Thần mũi kiếm cắt xuống, hắn hỏa diễm thân thể đã đang nhanh chóng tan tác, nhưng còn lại kiếp hỏa chi lực, đủ để cho hắn buộc phát ra một trận kinh thế tự bạo. Hắn liền muốn tự bạo, lôi kéo Diệp Thần cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Diệp Thần nhìn xem Hiên Viên Vương toàn thân hỏa diễm phồng lên bộ dáng, liền biết hắn muốn tự bạo, nhưng hắn đã không thể lùi bước, cắn răng liều chết đem mũi kiếm hướng trong cơ thể hắn cắt tới. Hắn đang đánh cực của mình kiếm nhanh, có thể đuổi tại Hiên Viên Vương tự bạo trước, đem linh hồn chém chết. Toàn trường người trợn mắt hốt mồm, vô cùng kinh dị nhìn xem một màn này. Mau bỏ đi. Thanh Đồng Cổ Thiểm hét lớn một tiếng, chỉ sợ Hiên Viên Vương tự bạo, uy lực nổ tung sẽ lan đến gần nơi này, đem luân hồi trận doanh mấy chục vạn người toàn bộ nổ chết. Thiên nữ sợ hãi, vội vàng thôi động Thiên Kiếm Thần Châu lui lại, nàng cũng nghĩ giúp Diệp Thần, nhưng loại này cấp bậc chiến đấu, nàng căn bản là không có cách đúng tay, chỉ có thể ở trong lòng vì Diệp Thần cầu nguyện đến cùng là Diệp Thần kiếm nhanh, vẫn là Hiên Viên Vương tự bạo nhanh. Không ai biết, Diệp Thần đang đánh cược. Nhưng, võ tổ nhìn thấy một màn này, cũng không dám cược. Hắn nhanh chân xông về phía trước, bàn tay cách không khẽ hấp, bàng bạc hấp lực từ hắn lòng bàn tay truyền ra, liền muốn đem Hiên Viên Vương hút vào trong cơ thể mình. Hiên Viên Vương sững sờ, không nghĩ tới võ tổ thế mà muốn hút vào chính mình. Võ Thiên Ngai, ngươi muốn nuốt ta? Ha ha ha, ngươi là đang tìm cái chết. Hiên Viên Vương tùy tiện cười to, cũng không có chống cự võ tổ hấp thu, ngược lại vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì, hắn lúc đầu mục tiêu chính là muốn cướp đoạt võ tổ thân thể a. Võ tổ hiện tại thế mà hút vào hắn, đây là cho hắn đoạt xá cơ hội sống lại. Lập tức, Hiên Viên Vương liền không có chống cự, thân thể hóa thành từng tia lửa, toàn bộ bị võ tổ hút vào đi qua. Trong khoảnh khắc, võ tổ liền đem Hiên Viên Vương linh hồn liên đối lấy phần thiên đại kiếp tất cả kiếp hỏa, toàn bộ thôn phệ vào trong cơ thể. Nô. Chương 11637. Nhanh cứu người. Chương 11637. Nhanh cứu người. Phần thiên đại kiếp nhập thể, thoáng chốc ở giữa, võ tổ liền cảm giác trong cơ thể có ngàn vạn ngọn núi lửa bạo tạc, hắn cắn răng, vận chuyển siêu phẩm thiên đế pháp tắc lực lượng, cưỡng ép đem trong cơ thể kiếp hỏa ngăn chặn, nhưng cũng chỉ có thể ngắn ngủi áp chế, không bao lâu, kiếp hỏa liền sẽ một lần nữa bạo phát đi ra. Sư tôn. Diệp Thần một kiếm phách không, cực kỳ kinh hãi, không nghĩ tới võ tổ thế mà lại thôn vệ Hiên Viên Vương, liền phần thiên đại kiếp kiếp hỏa cũng toàn bộ nuốt. Võ tổ làm như thế, quả thực là muốn chết, phần thiên đại kiếp bạo phát, đủ để đem nốt thành kiếp cho. Ta không thể để cho Hiên Viên Vương tự bạo, nếu không ngươi có thể sẽ chết. Võ tổ thở ra một hơi, tựa hồ là tạm thời ngăn chặn phần thiên đại kiếp, khóe miệng thậm chí nhấc lên vẻ mỉm cười độ cong, hướng về Diệp Thần nói: "Không, ta có thể giết chết hắn." Diệp Thần toàn thân run rẩy, võ tổ nuốt Hiên Viên Vương cùng phần thiên kiếp hỏa, lần này như thế nào cho phải, đầu hắn lâm vào trống không. Võ tổ cười cười nói: "Ta không dám đánh cược. Vừa mới là Diệp Thần kiếm nhanh, vẫn là Hiên Viên Vương tự bạo nhanh, võ tổ không dám đánh cược. Bởi vì, Diệp Thần thân phận quá là quan trọng, hắn là luân hồi trận doanh chủ tâm cốt, nếu là hắn chết, toàn bộ luân hồi trận doanh đều muốn băng diệt. Mệnh của ngươi so với ta mệnh trọng yếu. Ta sẽ tìm một chỗ, sau đó dẫn bạo phần thiên đại kiếp, ta là muốn chết rồi, nhưng chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, vậy liền đầy đủ." Võ tổ cười nhìn xem Diệp Thần, đột nhiên sắc mặt tảm đạm, kịch liệt tăng hắn một cái, thân thể một trận phát run. "Cái này phần thiên đại kiếp, quả nhiên hung mạnh à, ta sắp không áp chế được nữa, ta nhất định phải rời đi." Võ tổ khẽ cắn môi, hiện tại hắn nhất định phải nhanh tìm vắng vẻ chi địa, dẫn bạo rơi phần thiên đại kiếp, miễn cho kiếp hỏa tứ ngược, tổn thương đến Diệp Thần. "Không, sư tôn, ngươi sao có thể?" Diệp Thần đại não trống không, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ ra phá cục chi pháp, hắn không nghĩ tới võ tổ thế mà lại nuốt mất phần thiên kiếp hỏa. "Tạm biệt, nói dùm cho ta Hồng Quân một tiếng, ta còn nhớ rõ hắn người bạn này. Hắn đối ngươi có chút hiểu lầm, hy vọng hắn có một ngày có thể minh bạch, có một số việc cũng không phải là lỗi của ngươi. Khả năng ai cũng không sai, chỉ là vận mệnh như thế, nửa điểm không do người a." Võ tổ thở dài, sau đó lại là cười một tiếng, quay người xé rách hư không, trực tiếp rời đi. "Không." Diệp Thần rất là chấn động, tiến lên trước mấy bước, lại bị chung quanh mãnh liệt huyền thiên tinh hà nước sông sông đến chân đứng không vững, té ngã tại trong sông. Không tiêu đã lâu, chỉ thấy phương xa chân trời, vang một tiếng, truyền ra kinh thiên nổ đùng, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ trụ trung thiên, rung động toàn bộ vô thời không. Phương xa bạo tạc, thậm chí có khí sóng truyền lại đến mảnh này tinh nguyên hạ thổ, đem hồng thủy nhấc lên trùng điệp sóng lớn. Kia là võ tổ tự bạo. Hắn dẫn nổ phần thiên kiếp hỏa, một tôn siêu phẩm thiên đế tự bạo liên đối lấy kiếp hỏa bạo tạc, khí tượng cỡ nào hung mãnh, toàn bộ vô thời không đều bị rung chuyển, không biết nhiều ít cái vũ trụ thế giới trong nháy mắt hóa thành cho bụi, vô tận tinh thần vỡ lạc, cuồng bạo sóng xung kích động chuyển khắp toàn bộ không, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ phát run, đầu ong ong đây là một tôn siêu phẩm thiên đế vẫn là ca, trong nháy mắt đã dẫn phát vô tận dị tượng, giữa thiên địa. Khắp nơi quanh quần ai ca, cử thế đồng bi, có như chút nước huyết vũ chiếu nghiêng xuống, thiên đạo cũng bị chấn động, võ tổ xem như thiên đạo người đại diện, giờ khắc này vẫn lạc, thiên đạo rung chuyển, hạ xuống vô tận thiên hai. Tại vô thời không từng mảnh giờ vũ trụ giữa không trung, trời sinh tinh lôi, địa dung kiếp lửa, đại địa băng liệt, địa mạch chỗ sâu nhất hắc ám sinh sôi ra quỷ dị quái vật, tứ ngược lấy thu hoạch sinh linh hồn phách, vô tận tinh thần nhật nguyệt vẫn lạc rơi xuống đất, không biết phá hủy nhiều ít cái thời không cùng quốc gia, không biết có bao nhiêu người cho võ tổ chôn cùng đây cũng không phải là võ tổ bản ý, hắn vô ý thương tới vô tội, cũng không muốn tai họa sinh linh, nhưng hắn tự bạo cùng vẫn lạc, quá mức rung động, kinh động đến thiên đạo, lệnh thiên đạo hằng giận, huyết vũ bay là tả, tai họa tứ ngược, có vô số sinh linh cho võ tổ chôn cùng đây là một trận kinh khủng đại thiên tai. Diệp Thần có thể cảm nhận được chư thiên thời không biến động. Luân hồi tinh giới bên trong, Nhậm Phi Phàm đang dẫn theo luân hồi trận doanh vô số cường giả, phản công Hồng Quân lão tổ, đoạt lại đại lượng mất đất đến cuối cùng, Hồng Quân lão tổ chỉ chiếm theo lấy tinh không bên trên thần sơn một nửa địa bàn, địa phương khác toàn bộ bị Nhậm Phi Phàm thu phục. Cái này tinh không thần sơn nửa khúc trên địa bàn, lại là luân hồi tinh giới khẩn yếu nhất, trọng yếu nhất tồn tại, bởi vì tinh không thần trì, ngay tại trong đó, là Diệp Thần phục sinh nơi mấu chốt. Nếu như bị mất tinh không thần trì, Diệp Thần sẽ cùng là thiếu một tấm át chủ bài, một khi chết rồi, liền thật muốn chết, không có phục sinh khả năng. Hồng Quân lão tổ vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên liều chết giữ vững cuối cùng này địa bàn. Hai người liền chuẩn bị quay chung quanh tinh không thần trì, triển khai kịch liệt nhất tranh đấu, nhưng lúc này, võ tổ tự bạo bỏ mình. Huyết vũ tại luân hồi tinh giới bay là tả, Nhậm Phi Phàm cùng Hồng Quân lão tổ đều ngây dại, đình chỉ chiến đấu, có chút ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời. Luân hồi tinh giới đại địa bên trên, luân hồi trận doanh cùng Hồng Quân trận doanh kịch liệt chém giết hai đội nhân mã, cũng là ngừng tranh đấu, ngơ ngác nhìn xem từ phía trên bay là tả mưa máu. Tôn Di, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Nghĩ Thanh, Ngụy Dĩnh, Lã Lạc Nhi, Võ Dao, Thân Đồ Huyền Nhi, các nàng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có chút không thể tin được. Võ tổ thế mà chết rồi, hơn nữa còn là tự bạo vẫn lạc. Thiên ngai. Tinh không thần sơn bên trên, Hồng Quân lão tổ thần sắc mê võng, huyết vũ dính ướt y phục của hắn cùng tóc, trong đó ẩn chứa thê lương khí tức, tỏ rõ lấy võ tổ đã chết, không nứt đạo đều bị chấn động, tại vô thời không hạ xuống ngập trời huyết vũ. Hồng Quân lão tổ tại thế gian này, cũng chỉ có võ tổ một cái bản thân, mặc dù hai người bởi vì lý niệm khác biệt, đã mỗi người đi một ngả, nhưng dù sao tình nghĩa vẫn còn ở đó. Giờ phút này nhìn thấy võ tổ vẫn lạc, Hồng Quân lão tổ đại não lập tức lâm vào trống không bên trong, một mảnh mờ mịt. Tinh nguyên hạ thổ. Diệp Thần cảm giác được võ tổ tự bạo bỏ mình, cũng là kinh dị không thôi. Nhưng chợt, hắn liền phát hiện chính mình gặp phải nghiêm trọng hơn, chuyện càng đáng sợ. Huyền Thiên Tinh Hà đã mất đi khống chế, tất cả nước sông toàn bộ chút xuống tới, bao trùm toàn bộ Tinh Nguyên Hạo Thổ. Trong nước sông ẩn chứa bàng bạc lực lượng, đem Tinh Nguyên Hạo Thổ xé nát, mảnh này cương vực đã hóa thành hư vô. Ngay tiếp theo, Tinh Nguyên Hạo Thổ phương viên triệu tỷ tỷ bên trong vũ trụ, đến không hết nhật nguyện tinh thần, đều bởi vì tứ ngược Huyền Thiên Tinh Hà, nhao nhao vẫn lạc nghiền nát. Thậm chí, liền thời gian cùng không gian phát tắc, đều không thể tiếp nhận Huyền Thiên Tinh Hà lực lượng của bạo, thời không tại nghiền nát. Ước vạn dặm cương vực đang nhanh chóng biến thành hỗn độn phế tích, toàn bộ sinh linh chết, hoàn toàn ngăn không được Huyền Thiên Tinh Hà trùng kích. Chỉ có thiên nữ khống chế lấy thiên kiếm phương trù, phiêu phủ ở Huyền Thiên Tinh Hà phía trên, không có bị mãnh liệt nước sông sóng lớn cuốn xuống đi. Nhược Sắc Vi cùng Khô Diệp Ma Tôn thấy thế không ổn, cũng rơi xuống chiếc này phương trù phía trên. Nhanh đi cứu Luân Hồi chi chủ. Nhược Sắc Vi chỉ vào Diệp Thần, vội vàng hướng thiên nữ thúc giục nói. Chương 11638. Luân Hồi chi chủ thật vẫn lạc. Chương 11638. Luân Hồi chi chủ thật vẫn lạc. Vừa mới chiến đấu, đã hao hết Diệp Thần linh khí. Thời khắc này Diệp Thần, ngay tại Huyền Thiên trong tinh hà phiêu lưu, chìm chìm nổi nổi, như người chết chìm, giống như sau một khắc liền bị nuốt hết. Ta ai ra, cái này Huyền Thiên tinh hà, lại có thể sợ đến nước này. Khô Diệp Ma Tôn đập mạnh lưỡi, liền gặp được kia tinh hà diệt thương trận đồ đã thành cho chôn vùi, hiện tại Huyền Thiên tinh hà đang gầm thét bốn phía va đập vào, đem hết thể tồn tại gì đó toàn bộ chôn vùi thành hư vô. Lúc đầu Huyền Thiên tinh hà uy năng, liền mười phần đáng sợ, Diệp Thần cùng võ tổ lợi dụng tinh hà diệt thương trận, triệu hoán xuống tới nước sông, càng là hung mãnh, tại bờ giang đại thần bên người chạy xuôi nhiều năm, lây dính bờ giang thánh địa bàng bạc khí tức. Còn có sáng thế cùng diệt thế lực lượng, nước sông sông lên, kia là vũ trụ quy khư, nhật nguyệt băng diệt, sơn hà nghiền nát, hết thảy pháp tắc đều muốn sụp đổ. Thiên nữ khẽ cắn môi, cũng chỉ sợ Diệp Thần bị Huyền Thiên tinh hà chôn vùi, vội vàng thôi động Thiên kiếm thần châu đi cứu người. Cứu không được, nước sông quá hung mãnh, chúng ta vẫn là mau trốn vi diệu, cái này Huyền Thiên tinh hà, chỉ có đem chúng quanh tồn tại gì đó, toàn bộ họa sạch sẽ phá hủy rơi mất, mới có thể một lần nữa chạy trở về đến bờ giảm bên người. Khô Diệp Ma Tôn lắc đầu, trong mắt hắn, Diệp Thần đã là người chết, lập tức liền muốn bị Huyền Thiên tinh hà xé nát nuốt hết, chỉ tiếc kia khô cảnh liễu cũng muốn đi theo Diệp Thần cùng một chỗ cho cùng. Ngậm miệng, thiên nữ quát lớn Khô Diệp Ma Tôn một tiếng, cũng không có từ bỏ, nhanh chóng thôi động Thiên kiếm thần châu đi cứu viện. Mà lúc này Diệp Thần thì là nước chảy bèo trôi, tại Huyền Thiên tinh hà mãnh liệt trùng kích vào, hắn khó mà khống chế thân thể của mình. Hắn linh khí đã khô kiệt, mà luân hồi mộ địa bên trong, Cựu Thương Cổ Hoàng cùng Băng Phôi chi chủ cũng nhanh đến cực hạn, hai vị đại năng ngay tại cực hạn tiêu hao, bảo hộ lấy Diệp Thần thân thể không bị Huyền Thiên tinh hà xé nát. Mỹ thần, Diệp Thần phải chết. Thiên nữ gấp đến độ nước mắt đều nhanh tới, liều mạng thôi động Thiên kiếm thần châu muốn đi cứu viện, nhưng hồng thủy quá mạnh, dòng nước xông lên, liền đem Diệp Thần vọt tới không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, nàng từ đầu đến cuối không đổi theo kịp, trong lúc nguy cấp kêu gọi tên mỹ thần. Soạt. Không biết là mỹ thần chúc phúc hay là cái gì, Huyền Thiên tinh hà hồng thủy giống như thoáng bình tĩnh một chút, thiên nữ nhân cơ hội này, vội vàng thôi động Thiên kiếm thần châu đi vào Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần, lôi kéo tay ta. Thiên nữ tử không dám nhảy đến Huyền Thiên trong tinh hà đi, nếu không nàng cũng phải bị Hồng Thủy cuốn đi, vội vươn tay ra muốn kéo Diệp Thần đi lên. Diệp Thần trong lòng một rộng, tự hiểu là cứu, đưa tay đi bắt thiên nữ tay, nhưng không ngờ hai người bàn tay vừa mới tiếp xúc, thiên nữ còn không có dùng lực, Hồng Thủy lại tứ ngược gầm hết lên. Một đạo dòng chảy xiết vòng xoáy, liền đem Diệp Thần thân thể cuốn đi. Diệp Thần, thiên nữ bàn tay không còn, cả kinh quát to một tiếng, Phương Chu thượng luân hồi trận doanh đám người phải sợ hãi gọi, nhưng Diệp Thần đã bị Hồng Thủy cuốn đi, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Thiên nữ lập tức liền động, đầu ông tắc hưởng, trong lòng giống như có cái gì hải đăng một nháy mắt sụp đổ. Khô Diệp Ma Tôn mắt thấy Hồng Thủy hung mãnh, lớn tiếng nói, đi mau, đi mau. Tiểu tử kia đã chết, không thể cứu được, chúng ta nếu ngươi không đi, cũng phải bị Hồng Thủy nuốt sống. Huyền Thiên Tinh Hà Hồng Thủy điên cuồng gào thét tứ ngược, thỉnh thoảng cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, đánh vào Thiên Kiếm Thần Châu phía trên, tựa hồ muốn đám người cũng cùng nhau nuốt hết. Thiên nữ lại là thất hồn lạc phách bộ dáng, ngơ ngác nhìn xem Phương Chu hạ dòng lũ. Khô Diệp Ma Tôn khẽ cắn môi, liền cùng Thanh Đồng Cổ Thiểm cùng Nhược Sắc Vi cùng một chỗ, vội vàng thôi động Thiên Kiếm Thần Châu, rời đi trước nơi đây. Trọn vẹn qua một canh giờ, tứ ngược Huyền Thiên Tinh Hà Hồng Thủy mới chậm rãi lui xuống đi, lại chạy trở về đến bờ Giảm Thánh Địa. Mà ngày xưa Tinh Nguyên Hạo Thổ liên đối lấy Phương Viên Triệu Tỷ Tỷ bên trong không gian vũ trụ, hết thể Nhật Nguyệt Sơn Hà, Đế Quốc Vương Triều, Giang Sơn Sa Tắc, Môn Việt gia tộc đã không còn sót lại chút gì. Tại Huyền Thiên Tinh Hà đáng sợ Hồng Thủy trùng kích vào, chỉ cần là hữu hình đồ vật đều muốn chôn vùi, liền xem như vô hình thời gian cùng không gian cũng muốn sụp đổ. Cổ Tinh Môn cùng Tinh Nguyên Hạo Thổ triệt để hủy diệt, mảnh này thời không đã không còn tồn tại, liền thời gian cùng không gian pháp tắc đều tại Huyền Thiên Tinh Hà trùng kích vào hóa thành hư vô, không có thời không tồn tại. Mảnh này ước vạn dặm bắt ngát khu vực, liền thành một mảnh tĩnh chỉ tịch diệt hỗn độn phế tích, một vùng tăm tối, liền trong vũ trụ tinh quang cùng bức xạ ánh sáng đều không thể xuyên thấu tiến đến. Vùng đất này đã triệt để chết. Tỉnh táo lại thiên nữ, cũng biết khống chế lấy Thiên Kiếm Thần Châu, lại lần nữa lái vào mảnh này hắc ám khu vực, kiếm quang chiếu rọi bốn phía, nhưng nàng lại tìm không thấy Diệp Thần chút nào tung tích. Nàng cùng Diệp Thần quan hệ mật thiết, nếu như Diệp Thần trong vùng không thời gian này, nàng tuyệt đối có thể bắt được Diệp Thần khí tức. Nhưng bây giờ, nàng liền một điểm khí tức đều bắt giữ không tới. Coi như Diệp Thần chết rồi, coi như Diệp Thần chỉ còn lại một điểm cho cốt, nàng đều có thể bắt được Diệp Thần tồn tại, nhưng bây giờ lại một điểm khí tức đều không cảm ứng được. Tại vừa mới Huyền Thiên Tinh Hà Hồng Thủy trùng kích bên trong, Diệp Thần khả năng đã hóa thành hư vô, liền một điểm cho cốt đều không có lưu lại. Thiên nữ trong lòng liền dâng lên cái này đáng sợ ý nghĩ, toàn thân rẽ run, cũng không dám thừa nhận, khu động lấy Phương Chu tìm kiếm bốn phương Diệp Thần tung tích. Diệp Thần, ngươi ở đâu? Thiên nữ bốn phía tìm kiếm, lại cái gì cũng không tìm tới, nơi này chỉ có hư vô cùng hỗn độn, đã từng đạo thống cơ nghiệp truyền thừa vô tận kỷ nguyên cổ tinh môn, giờ phút này liền một điểm cặn bã đều không có để lại, tất cả tồn tại gì đó đều hóa thành hư vô. Huyền Thiên Tinh Hà quá kinh khủng, đây là tinh không bị ngạn thượng xung thần, uy năng ngập trời, giáng lâm vô thời không cùng cấp là hàng duy đả kích, tứ ngược Hồng Thủy che mất hết thảy, cũng phá hủy hết thảy. Chương 11639. Khả năng sao? Chương 11639. Khả năng sao? Thiên nữ liền Diệp Thần một điểm cho cốt đều không có tìm được, nàng hoảng được sủng ái cho trắng bệnh đã từng tinh hàng thiên, không pháp gốc, áo nghĩa rơi đám võ giả, cũng còn tại Phương Chu bên trên, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Thần bị Hồng Thủy nuốt hết, giờ phút này cũng là tinh thần chán nản, trong lòng lại là mờ mịt. Trận này giá quá lớn, lưỡng bại câu thương, có thể xưng ngọc thạch câu phần đã từng vô thời không đỉnh cấp thế lực cổ tinh môn, trong một đêm hôi phi yên diệt, liền một điểm cặn bã đều không có để lại. Cốt Thiên Đế, Hiên Viên Vương, Sửu Viên Vương, Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê, Tinh Ảnh Nguyệt mỗi người kinh thế cường giả đều đã vất lạc. Nhưng luân hồi trận doanh bên này, đại giới cũng là thảm liệt. Diệt Không Thiên Đế, Minh Khiếu Thiên nhóm cường giả vẫn lạc từ không cần phải nói, võ tổ cùng Diệp Thần thế mà cũng đã chết, to lớn như vậy đại giới, nhường ở đây mỗi người đều không thể tiếp nhận. Đỗ Ách Chân Quân, sư phụ cũng đã chết, chúng ta hiện nay phải làm như thế nào? Lãnh Nguyệt Tịch hai mắt đỏ bừng, Diệp Thần vẫn diệt cũng làm cho nàng ngộng, nàng không biết như thế nào cho phải, ánh mắt nhìn về phía Nhược Sắc Vi. Nhược Sắc Vi ngơ ngác xuất thần, nàng có thể làm cái gì? Nàng thời đại đã qua, nàng hiện tại đã sớm không phải ngày xưa cái kia Độ Ách Chân Quân, mà lại tại đem Hỗn Nguyên Kim Hộp cùng Độ Chi Mảnh vỡ giao cho Diệp Thần về sau, nàng liền có thoái ẩn ý tứ, chỉ nghĩ tới điểm cuộc sống yên tĩnh. Nhưng bây giờ, Diệp Thần thốt nhiên vẫn diệt, nhường nàng cũng là chân tay luống cuống, luân hồi chi đạo người đại diện chết đi như thế, thiên tổ lại bất tiện tự mình giáng lâm, một lần nữa chọn lựa người đại diện cũng cần thời gian, thiên đầu và tự, nàng chỗ nào lý đến thanh. Ngậm miệng, Diệp Thần nhất định còn sống. Thiên nữ cắn răng, hướng về phía Lãnh Nguyệt Tịch quát. Nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận Diệp Thần vẫn diệt. Khô Diệp Ma Tôn lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ chết đến mức không thể chết thêm, trên người hắn mang theo Liếu Thần cây một đoạn khô chi, kia là ta bảo đệ sở hóa, nếu là hắn còn sống, ta nhất định có thể bắt được khí tức của hắn, nhưng bây giờ lại là nửa điểm tung tích đều không có, đáng tiếc a đáng tiếc, ta bảo đệ cũng đi theo hắn chôn cùng. Khô Diệp Ma Tôn khả năng không cảm ứng được Diệp Thần khí tức, nhưng tuyệt đối có thể bắt được kia chặn khô cảnh Liêu khí tức. Nhưng bây giờ, hắn nửa điểm nhân quả ba động đều không cảm ứng được, vậy thì tỏ rõ, tại Huyền Thiên Tinh Hà dòng lũ trùng kích vào, Diệp Thần hài cốt không còn liên đới lấy trên thân có hết thể đồ vật, đều hóa thành cho bụi. Huyền Thiên Tinh Hà uy năng thật là quá mức kinh dị, cũng vượt qua Khô Diệp Ma Tôn dự kiến. Tựa hồ là xác minh Khô Diệp Ma Tôn, trên bầu trời hạ xuống mưa máu, hóa thành mưa đen, khí tượng càng là thảm liệt. Nguyên bản võ tổ vẫn lạc, chỉ là trên trời rơi xuống huyết vũ thôi, nhưng bây giờ huyết vũ thế mà chuyển hóa thành mưa đen, kia cỗ thê thảm bi thương khí tức, làm cho người động dung, tựa hồ cũng mang ý nghĩa Diệp Thần hoàn toàn chính xác vẫn diệt, thiên đạo bị xúc động, hạ xuống mưa đen. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi xuất ra cái gì tinh hà trận đồ, Diệp Thần cũng sẽ không chết. Thiên nữ tắm rửa tại mưa đen bên trong, trong lòng buồn giận gặp nhau, huy trưởng liền hướng Khô Diệp Ma Tôn vỗ tới. Khô Diệp Ma Tôn giật mình, vội vàng lách mình tránh né, nói, nữ nhân điên, ngươi bắt ta xuất khí làm gì? Nếu không phải ta trợ đồ, các ngươi công liên tiếp nhập cổ tinh môn cơ hội đều không có. Thiên nữ giận dữ, còn muốn tiến công, bị Lãnh Nguyệt Tịch cùng Nhược Sắc Vi giữ chặt. Khâu Diệp Ma Tôn lắc lắc đầu nói, các ngươi thương tâm, lão phu cũng thương tâm cực kỳ, luân hồi chi chủ chết rồi, ta bảo đệ có thể đi theo hắn cùng một chỗ tổng táng. Thôi, vận mệnh đã như vậy, xem ra lão phu cũng không có quay về tình không bị ngạn hy vọng, cáo tử. Hắn không muốn dừng lại thêm xuống dưới, sợ thiên nữ nổi điên, thiên nữ phía sau dù sao có Nguyên Tiên Đế cùng mỹ thần thân ảnh, hắn cũng không dám trêu chọc, lập tức quay người rời đi. Thiên nữ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì, nhìn xem đầy trời phiêu phiêu sái sái mưa đen, còn có bốn phía một vùng tăm tối yên tĩnh hỗn độn, nội tâm của nàng một mảnh trống rỗng. Diệp Thần, thật cứ như vậy đã chết rồi sao? Luân hồi tinh giới, trời phiêu mưa đen, từ kia mưa đen bên trong, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Diệp Thần ra ra, Kỷ Nghĩ Thanh, Hạ Nhược Tuyết bọn người đều cảm nhận được vô biên thế lương. Thoáng chốc ở giữa, bọn hắn liền bắt được một cỗ cực đáng sợ nhân quả, cái kia chính là Diệp Thần vẫn diệt, hài cốt không còn, liền một điểm cho cốt đều không có còn lại. Cái này, không có khả năng. Nhậm Phi Phàm đồng tử co rụt lại, không thể tin được. Võ Tổ hy sinh chính mình, nuốt vào phần thiên kiếp hỏa tự bạo, vốn chính là vì cứu vớt Diệp Thần. Nhưng cuối cùng, Diệp Thần lại bị Huyền Thiên Tinh Hà Hồng Thủy chôn vùi, đây là tất cả mọi người không có dự liệu được sự tình. Nhậm Phi Phàm đầu ông một chút, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng đạo tâm, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn trong rung động, không thể nào tiếp thu được chân tướng sự tình. Hắn cùng Diệp Thần tương hỗ là hải đăng, mặc kệ Diệp Thần đi ở đâu, chỉ cần còn tại vô thời không phạm vi bên trong, hắn đều có thể bắt được Diệp Thần khí tức. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy nội tâm hải đăng đã băng diệt, cho dù đạp biến chư thiên, hắn cũng tìm kiếm không đến Diệp Thần chút nào khí tức. Tinh Không Thần Sơn chi đỉnh, Hồng Quân lão tổ cũng là vô cùng sợ hãi chấn động. Luân hồi chi chủ, rốt cuộc đã chết rồi sao? Hồng Quân lão tổ tự lẩm bẩm, hắn vẫn muốn giết chết Diệp Thần, đem thế giới bánh xe phụ hồi khốn khó bên trong giải cứu ra, hiện tại Diệp Thần thốt nhiên vẫn lạc, lại làm cho hắn bất ngờ, trong lòng có loại không hiểu trống rỗng. Nhưng Hồng Quân lão tổ cũng là may mắn, Diệp Thần vừa chết, luân hồi tinh giới bên trong, luân hồi trận doanh đại quân, lập tức một mảnh bạo động hỗn loạn, có người bắt đầu khóc tóng lên, đại quân giống như thủy triều lùi bước. Lúc đầu vây quanh Tinh Không Thần Trì, Hồng Quân lão tổ cùng Nhậm Phi Phàm triển khai kịch liệt tranh đấu, nhưng bây giờ Diệp Thần vừa chết, Nhậm Phi Phàm hải đang phá diệt, đạo tâm hỗn loạn tương mừng, đã không cách nào lại đánh xuống, chỉ có thể rút lui. Chương 11640. Lòng người bàng hoàng. Chương 11640. Lòng người bàng hoàng. Hồng Quân lão tổ áp lực giảm nhiều, liền vững vàng chiếm cứ Tinh Không Thần Sơn nửa khúc trên sân phong, Tinh Không Thần Trì cũng rơi vào hắn trưởng khống bên trong. Truyền thuyết đem linh hồn của mình ký thác đến tinh không bên trong thần trì, liền có thể vô hạn phục sinh, nhưng ta là siêu phẩm thiên đế, ao nước này không phục sinh được linh hồn của ta. Chỉ hy vọng cái này Tinh Không Thần Trì có thể rửa đi ta linh hồn ác ngộng sát khí. Hồng Quân lão tổ yên lặng tính toán, hắn là siêu phẩm thiên đế, linh hồn quá cường đại, Tinh Không Thần Trì phục sinh hiệu quả là có nhất định độ, không có khả năng nhường hắn loại này cấp bậc cường giả vô hạn phục sinh đương nhiên. Hồng Quân lão tổ cũng không hy vọng xa vời vô hạn phục sinh, chỉ muốn dùng Tinh Không Thần Trì ao nước đến tịnh hóa chính mình linh hồn ác ngộng sát khí. Hắn lúc trước uống xong ác ngộng nước suối, bây giờ hậu hoạn to lớn, nếu không mau chóng giải quyết, hắn về sau chắc chắn trở thành sửu thần khôi lỗi. Luân hồi tinh giới bên trong chiến tranh cứ như vậy lắng lại, Diệp Thần vừa chết, toàn bộ luân hồi trận doanh đánh mất chủ tâm cốt, nếu như không phải còn có Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ tại trấn thủ, chỉ sợ mọi người đã triệt để tan tác, hiện tại cũng là toàn trường mệt mỏi, lòng người bàng hoàng, không nhìn thấy con đường phía trước, luân hồi chi chủ đã chết rồi sao? Thiên Cơ Thần Điện sân môn, một ngọn núi chi đỉnh, Vũ Hoàng Cổ Đế phụ tay mà đứng, nhìn lên bầu trời bay xuống mưa máu thành mưa đen, liền bắt được luân hồi vẫn diệt, thiên địa đồng bi thê lương khí tức. Hắn có chút không thể tin được, lúc này hắn tại Thiên Khư Thần Điện bên trong chiến đấu, liên tiếp thắng lợi, đánh đến Chu Mục Thần Quân lính tăng dã, hiện tại đã nhanh hoàn toàn trưởng khống Thiên Khư Thần Điện đạo thống, trong lòng tính toán về sau phản sát luân hồi, thống ngự chư thiên. Nhưng Diệp Thần thốt nhiên vẫn diệt, lại làm cho hắn trực tiếp ngộng, không ngừng bấm ngón tay suy tính, nhưng từ đầu đến cuối bắt giữ không đến Diệp Thần mảy may sinh cơ khí tức. Hoàn toàn chính xác có thể là chết rồi. Mỹ Thần Thánh Điện, Mỹ Thần Thánh Giáo cùng Mộ Cung, chân lý sẽ chờ thế lực đều hội tụ ở đây, mảnh này thánh địa mặt ngoài tối cao chúa tể là Mỹ Thần, nhưng người người đều biết, chân chính chúa tể là Mỹ Thần, phụ thân Nguyên Thiên Đế. Bây giờ Nguyên Thiên Đế trận doanh đang cùng Hồn Thiên Đế trận doanh đánh đến tối bụi, cho nên Diệp Thần lần này cùng Cổ Tinh môn tranh đấu, Mỹ Thần chỉ phái Thiên Nữ đi qua hỗ trợ, cũng thật sự là rút không ra nhân thủ. Mà Mỹ Thần cùng Nguyên Thiên Đế cũng không ngờ tới Diệp Thần cùng Cổ Tinh môn ở giữa, thế mà lại nên đón chung cực quyết chiến, thậm chí chiến tranh kết quả vẫn là như thế thảm liệt. Võ Tổ tự bạo, Diệp Thần cũng vẫn diệt, cái này kinh thiên nhân quả truyền đến nơi này, mưa đen bao phủ Mỹ Thần cùng Nguyên Thiên Đế đều là kinh hãi. Họ chủ phụ, Diệp Thần hắn. Mỹ Thần sợ ngây người, trước đây Thiên Nữ kêu gọi tên của nàng, nàng cũng hạ xuống lực lượng hỗ trợ cứu vớt Diệp Thần. Nhưng Huyền Thiên Tinh Hà Hồng Thủy quá mức hung mãnh, một cơn lốc xoáy liền đem Diệp Thần cuốn đi, nàng cũng không kịp phản ứng, dù sao tâm tư của nàng chủ yếu đặt ở đối phó Hồn Thiên Đế trận doanh bên trên, nghĩ thầm Diệp Thần có đại khí vận, tất nhiên sẽ không vấn lạc, thậm chí còn chờ lấy Diệp Thần đến Mỹ Thần cung, giúp nàng cùng đi đối phó Hồn Thiên Đế. Nhưng bây giờ, Diệp Thần tốt nhiên vẫn diệt, để nàng làm chấn động. Nguyên Thiên Đế cũng là chấn động, ngơ ngác nói, cái này, làm sao có thể? Luân hồi chi chủ không có khả năng chết, Thiên Tổ đã xem toàn bộ tâm huyết ký thác đến trên người hắn, có Thiên Tổ chúc phúc, coi như vô thời không băng diệt, hắn cũng sẽ không chết. Vẫn là hắn thôn phệ Diêm Ma Tử Thần quyền hành, chung quy là bị hắc ám cùng tử vong phản phệ rồi. Nguyên Thiên Đế lâm vào mê võng, bấm ngón tay thôi diễn, cũng đã bắt giữ không đến Diệp Thần chút nào tung tích. Tử Thần giáo đoàn, Ma Phi Thiên đang trốn về đến về sau, liền bố trí đủ loại phòng ngự đại trận. Hắn ban sơ coi là Diệp Thần muốn bị phần thiên đại kiếp chết cháy, nhưng không nghĩ tới về sau Nhậm Phi Phạm xuất thủ, đã bình định hết thảy, Hắn coi là Diệp Thần đã vượt qua nan quan, trong lòng thống hận chửi mắng, tại mắt thấy trên trời rơi xuống huyết vũ, cảm giác được võ tổ vẫn lạc nhân quả về sau, tâm tình của hắn mới vui sướng một chút. Nhưng bây giờ huyết vũ thành mưa đen, tỏ rõ lấy Diệp Thần đều đã chết, bất thình lình kinh thiên hỉ tin tức, nhường hắn cũng khó có thể tin tưởng. Tiểu tử này, rốt cuộc đã chết rồi sao? Không đúng, hắn trụ thần quyền hành đâu? Làm sao còn không có trở lại trên tay của ta? Vẫn là, hắn còn sống. Ma Phi Thiên biểu lộ đầu tiên là cuồng hỉ, nhưng chợt tiếu dung ngưng kết, bởi vì hắn phát hiện, thật sự là hắn bắt giữ không đến Diệp Thần chút nào khí tức, nhưng Diệp Thần trong cơ thể kia nửa đường trụ thần quyền hành, cũng không có trở về trên tay hắn. Trụ thần quyền hành là bất diệt, 72 trụ thần là cố định số lượng, vô luận như thế nào cũng sẽ không ma diệt, coi như Diệp Thần thịt nát xương tan, linh hồn hủy diệt, kia trụ thần quyền hành cũng sẽ không ma diệt, sẽ chỉ tản mạn khắp nơi tới. Ma Phi Thiên nắm giữ lấy nửa đường Diêm Ma quyền hành, nếu như Diệp Thần trên người Diêm Ma quyền hành chạy ra, kia tất nhiên sẽ trở về trong tay hắn, sẽ không lướt tới nơi khác. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có tiếp thu được bất luận cái gì quyền hành lực lượng. Chẳng lẽ, Diệp Thần còn sống? Cùng lúc đó, Diệp Thần cho là mình đã chết, thân thể vỡ nát đau đớn, đầu cũng vô cùng đau đớn, đan điền trống rỗng linh khí khô kiệt, tiết hầu phát khô nói không nên lời nửa câu, mí mắt nặng nề như thiên quân, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn chi giác mới thoáng khôi phục. Mở to mắt, Diệp Thần phát hiện chính mình nằm tại bờ biển trên bờ cát, sóng biển ào ào cuốn lên đến lại lui xuống đi, mấy cái con cua tại trước mắt hắn hoành hành mà qua, nóng bỏng mặt trời phơi làn da nứt ra đau đớn. Ta còn sống. Đây là Diệp Thần sau khi tỉnh lại ý niệm đầu tiên, hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, trước khi hôn mê ký ức, là mình bị Huyền Thiên Tinh Hà Hồng Thủy cuốn đi, kia hồng thủy bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhường hắn cơ hồ cho là mình đã bị xé nát ép diệt, không nghĩ tới còn sống. Chương 11641. Thức tỉnh. Chương 11641. Thức tỉnh. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng bây giờ không có nửa điểm khí lực, toàn thân thụ thương nghiêm trọng, kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt cũng không biết nát nhiều ít, linh khí khô kiệt cùng đau xót phía dưới, hắn liền bò dậy khí lực cũng không có. Cửu thương tiền bối, băng phôi chi chủ. Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, kêu gọi hai vị đại năng, liền thấy luân hồi mộ địa bên trong, cửu thương cổ hoàng đã không thấy, chỉ còn lại băng phôi chi chủ một người, khoanh chân ngồi ở kia địa ngục bồ đề thụ dưới, yên lặng điều tức khôi phục. Nghe được Diệp Thần kêu gọi về sau, băng phôi chi chủ mở to mắt, cười khổ một tiếng, thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng thê lương, lại có chút may mắn, nói, mộ chủ, ngươi đã tỉnh. Tạ thiên tạ địa, đều qua hai ngày, ngươi cuối cùng thức tỉnh. Diệp Thần chỉ cảm thấy băng phôi chi chủ khí tức phi thường suy yếu, thần hồn phảng phất tùy thời đều muốn tán đi, hắn vội vàng nói, băng phôi chi chủ, ngươi không sao chứ? Cửu thương tiền bối đâu? Băng phôi chi chủ khổ sở nói, trước đó ta cùng cửu thương bệ hạ giúp ngươi đối kháng Hiên Viên Vương, khí tức tiêu hao quá mức nghiêm trọng, ngươi hai ngày trước bị Huyền Thiên Tinh Hà dòng lũ cuốn đi, cửu thương bệ hạ sợ ngươi thân thể bị xé nát, đốt hết hồn lực che chở ngươi, cuối cùng để ngươi sống tiếp được. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, cửu thương tiền bối đã tan mất. Băng phôi chi chủ im lặng gật đầu. Diệp Thần cũng trầm mặc, hắn cùng cổ tinh môn một trận chiến, tiêu hao quá lớn, cuối cùng bị dòng lũ cuốn đi thời điểm, hắn kỳ thật đã mất đi tất cả phản kháng lực lượng, nếu như không phải cửu thương cổ hoàng hy sinh bảo hộ, hắn khả năng thật liền bị hồng thủy xé nát. Hắn lại một lần sống sót sau tai nạn, nhưng trong lòng không có vui sướng chút nào, vô tận tang thương cùng thê lương quanh quẩn trong lòng. Lần này đại chiến, rốt cuộc công diệt cổ tinh môn, nhưng võ tổ cũng đã chết, đại giới thực sự quá tốt đẹp lớn, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh tàn phế. Cửu thương tiền bối cùng ta võ tổ sư tôn đều đã chết, chỉ có ta sống xuống tới. Diệp Thần thì thào thầm thì, tinh thần trận trận hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Băng phôi chi chủ nói, võ tổ hẳn là còn không có vẫn diệt ta. Hắn dù sao cũng là siêu phẩm thiên đế, coi như tự bạo, tổng cũng sẽ còn lại một điểm tàn bã. Lấy hắn loại này cấp bậc tồn tại, chỉ cần có một chút cặn bã cho tàn tồn tại, đều có thể tích huyết trùng sinh. Diệp Thần cười khổ lắc lắc đầu nói, bị phần thiên kiếp hỏa đốt sạch, không có trùng sinh khả năng. Trong lòng của hắn đối võ tổ vô hạn nhớ lại, lại là cảm kích, lại là thương tiếc võ tổ mất đi, chỉ hy vọng tương lai mình có cơ hội phục sinh võ tổ, nhưng cơ hội quá xa vời. Bởi vì võ tổ chết, là nuốt vào phần thiên kiếp hỏa, lại tự bạo mà chết, phần thiên kiếp hỏa kinh khủng bực nào, đủ để đem võ tổ tồn tại vết tích, quá khứ tương lai tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đốt thành tro, muốn phục sinh võ tổ cơ hội là chuyện không thể nào. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được trong đầu của chính mình liên quan tới võ tổ ký ức đều tại làm nhạt, hắn nhất định phải phi thường tận lực tỉnh táo chính mình mới có thể duy trì ký ức vững chắc, đó là bởi vì võ tổ vết tích bị phần thiên kiếp hỏa không ngừng tiêu hủy, hết thể nhân quả không còn. Không bao lâu, võ tổ tất cả tồn tại vết tích liên đối lấy thế nhân đối với hắn ký ức đều sẽ dần dần biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Đây chính là phần thiên đại kiếp đáng sợ, kiếp hỏa đủ để tận diệt hết thảy, có thể đem người nhân quả vết tích từ căn nguyên thượng phần diệt thành hư. Băng phôi chi chủ trầm mặc, thở dài một tiếng, an ủi, mộ chủ, chỉ cần ngươi còn sống liền tốt, còn sống liền sẽ có hy vọng. Diệp Thần ừ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tương lai, nếu như không phục sinh được võ tổ, chờ tương lai luân hồi thư lại hoàn thiện điểm, hắn vẫn là có cơ hội trở lại quá khứ, đem hết thể ách nạn đi chuyện. Băng phôi chi chủ nhìn phía sau cây bồ đề, lại nói, cái này gốc địa ngục bồ đề thụ, ta liền lấy đến chữa thương, ta chỉ ít yêu cầu một tháng thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Trong tháng này, ta là không giúp được ngươi cái gì, mộ chủ. Diệp Thần nói, ngươi cầm lấy đi chính là, nô, đúng, tiền bối, ta phiêu lưu đến địa phương nào? Diệp Thần thụ thương tuy nặng, nhưng tinh thần bây giờ là thanh tỉnh, hắn bắt giữ thiên cơ, lại phát hiện chính mình vị trí chi địa phi thường lạ lẫm, cùng ngoại giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên lạc, hắn cũng vô pháp suy tính đến ngoại giới tình huống. Băng phôi chi chủ cười khổ nói, ngươi chính mình nhìn xem chính là, nơi này thật không đơn giản à, tương lai là phúc là họa ta cũng không biết. Diệp Thần khẽ giật mình, tinh thần liền từ luân hồi mộ địa bên trong rút ra tới, nhớ tới thân nhìn xem thế giới này, nhưng thương thế thực sự quá mức nghiêm trọng, liền bò đều không đứng dậy được. Cựu biện kim liên. Diệp Thần khẽ cắn môi, phúc trí tâm linh, xuất ra cựu biện kim liên, đây là ngày xưa Thanh Liên đạo tổ di vật, kim liên thượng 9 mảnh cánh sen, Diệp Thần đã nếm qua 5 mảnh, trước mắt chỉ còn lại 4 mảnh. Cái này cựu biện kim liên, càng đi về phía sau, cánh sen ẩn chứa thần thông thì càng cường đại, trong đó còn có Thanh Liên đạo tổ ngày xưa lưu lại ý chí ba động, nếu như tu vi không đủ cường đại, rất khả năng không chống chịu được trùng kích. Diệp Thần cách làm ổn thỏa nhất là chờ đến tấn thăng thông thiên cảnh về sau, lại phục dụng còn lại cánh sen. Bất quá khi cái này liên quan đầu, Diệp Thần thụ thương quá mức nghiêm trọng, cựu biện kim liên cánh sen thượng năng lượng ẩn chứa linh khí, có thể giúp hắn khôi phục thương thế. Là phúc là họa, hết thảy đều là ẩn số, nhưng hắn hôm nay không có lựa chọn quyền lợi. Lập tức, Diệp Thần liền lấy xuống mảnh thứ 6 cánh sen, nhét vào miệng bên trong ăn hết. Oeng. Đang ăn cánh sen trong ngáy mắt, một cỗ bảng bạc mênh mông tin tức lưu, liền giống như là biển gầm mãnh liệt trùng kích Diệp Thần não hải, mảnh này cánh sen bên trong ẩn chứa 9 loại thần thông công pháp, lập tức toàn bộ lao qua. Chương 11642. Cựu thần thông. Chương 11642. Cựu thần thông. Mảnh này cánh sen ẩn chứa 9 loại thần thông công pháp, chính là Nam Hoa Thiên Đạo Quyết, Nhân Tổ Tạo Hóa Quyền, Huyền Hoàng Càn Khôn Ấn, Nam Hoa Thần Du Bộ, Thiên Nhân Lăng Hư Kiếm, Sang Sinh Huyền Hoàng Khí, Sang Sinh Hóa Thần Chỉ, Vạn Pháp Quy Tông Đại Khí Công, Thiên Đạo Bất Diệt Thân. Cái này cựu môn thần thông công pháp lại toàn bộ cùng Nhân Tổ Nam Hoa lão quân có quan hệ, mang theo trụ thần pháp tắc ảo diệu. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới mảnh này cánh sen ẩn chứa công pháp đúng là bao la như vậy tinh thâm, đại bộ phận công pháp lại là không trọn vẹn, mặc dù mang theo trụ thần pháp tắc, nhưng tất cả pháp tắc đều tàn khuyết không đầy đủ. Cho dù như thế, cái này cựu môn công pháp cũng so vô thời không lưu truyền một chút đỉnh cấp công pháp lợi hại hơn nhiều, ký thác Thanh Liên đạo tổ tâm huyết. Thanh Liên đạo tổ là Nhân Tổ Nam Hoa lão quân ban sơ người đại diện, hắn tự nhiên sẽ hiểu Nam Hoa lão quân đủ loại diệu pháp, nhưng Nam Hoa lão quân là trụ thần, hắn pháp môn cũng không nhất định thích hợp vô thời không bên trong người tu luyện. Cho nên, Thanh Liên đạo tổ liền đem Nam Hoa lão quân rất nhiều thần thông công pháp toàn bộ cải tiến qua, Diệp Thần hiện tại cảm ngộ đến cựu môn công pháp, xem như Nam Hoa lão quân các loại thần thông đơn giản hóa rút gọn phiên bản. Cái này đơn giản hóa rút gọn phiên bản đều là Thanh Liên đạo tổ tỉ mỉ cải tiến qua, cũng may mắn như thế. Nếu như là cựu môn đỉnh cấp trụ thần pháp, lập tức toàn bộ tràn vào trong đầu, Diệp Thần thức hải chỉ sợ muốn trong nháy mắt nổ tung. Nhưng dù vậy, Diệp Thần vẫn là cảm thấy thức hải một trận như tê liệt đau đớn, hiện tại ăn thứ 6 cánh kim liên, với hắn mà nói, vẫn có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Bất quá may mắn, thứ 6 cánh kim liên bên trong ẩn chứa linh khí năng lượng, cũng là như là cam lâm đồng dạng, làm dịu Diệp Thần thụ thương nghiêm trọng thân thể. Cơ thể của hắn gân cốt, tại kim liên linh khí tầm bộ dưới, thương thế thoáng khỏi hẳn một chút, cuối cùng là không có đau đớn như vậy, có thể bò dậy. Diệp Thần liền chậm rãi đứng dậy, chỉ gặp chính mình đặt mình vào tại bờ biển. Xanh thẳm mênh mông trên đại dương bao la, nổi lơ lửng rất nhiều hòn đảo, hải âu cấp cánh bay lượn mà qua, không ít hòn đảo bên trên có hung thú gào thét thanh âm, mười phần hoang vu. Tại biển bờ bên kia, tựa hồ còn có cái gì đồ vật tồn tại, nhưng vân yên thủy sương mù che lấp, nhìn không rõ ràng. Bầu trời cũng là màu xanh thẳm, trong mắt như bảo thạch, linh khí trong thiên địa cũng không mỏng manh, cũng không nồng đậm, liền là rất bình thường bộ dáng. Nơi này là địa phương nào? Ta bị huyền thiên tinh hà dòng lũ quét sạch, cuốn tới chỗ nào? Diệp Thần một trận mê mang, muốn hỏi lại băng phôi chi chủ, nhưng nhìn thấy luân hồi mộ địa bên trong, băng phôi chi chủ đã nhập định, hắn cũng không tốt quấy rầy. Hắn không biết nơi này đến cùng là địa phương nào, thế mà bắt giữ không đến mảy may thiên cơ vết tích, cái này tựa hồ là một mảnh ngăn cách khu vực, nhưng khẳng định có người ở lại. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, tầm mắt bị trùng điệp rừng cây che đậy, không nhìn thấy có cái gì dị dạng, nhưng ở trước người hắn gần biển trong vùng biển, đứng thẳng từng cây hình tròn cột đá. Những này cột đá điêu khắc hình đồng, khắc họa có tụ linh trận pháp, rõ ràng là nhân tạo, mà lại trên trụ đá không có bao trùm có cái gì rêu xanh dây leo ấm loại hình gì đó, hiển nhiên có người thường xuyên thanh lý. Không biết là địa phương nào, cũng không biết có người nào cư ngụ ở nơi này, thôi, ta còn là mau chóng chữa thương khôi phục thực lực. Chỉ cần thực lực của ta khôi phục, đầm rồng hang hổ còn không sợ. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền lập tức thả người bay đến một cây trên trụ đá, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận công điều tức. Nếu như thực lực của hắn có thể khôi phục, kia hành hành chư thiên còn không sợ, coi như không có luân hồi đại năng trợ lực, hắn đánh không lại những cái kia đỉnh cấp cao thủ, nhưng hắn muốn đi, muốn toàn thân trở ra, không ai có thể ngăn được. Bàn long của đá, tụ linh phủ văn khắc họa, Diệp Thần xếp bằng ở phía trên, có thể càng nhanh hấp thu đến thiên địa linh khí, liền cảm giác toàn thân thư sướng, thương thế tại một chút xíu khôi phục. Hắn vừa mới ăn thứ 6 cánh kim liên, trong đó ẩn chứa cửu môn thần thông. Hắn trải vớt một lần, cảm giác thích hợp bản thân, có thể có 4 môn, chính là Nam Hoa Thiên Đạo Quyết, Huyền Hoàng Càn Khôn Ấn, Vạn Pháp Quy Tông Đại Khí Công, Thiên Đạo Bất Diệt Thân. Đầu tiên một môn Nam Hoa Thiên Đạo Quyết, trên thực tế liền là năm đó Nhân Tổ Nam Hoa lão quân dùng để chế tạo sáng sinh chi trụ pháp môn một trong, đi qua Thanh Liên đạo tổ cải tiến đơn giản hóa về sau, môn công pháp này đương nhiên không đủ để lấy ra rèn đúc sáng sinh chi trụ, nhưng có thể cùng sáng sinh chi trụ cộng minh. Nếu là có thể đạt được sáng sinh chi trụ chúc phúc, sẽ cùng đạt được một cái khác thiên đạo chúc phúc, ích lợi vô tận. Tiếp theo Huyền Hoàng Càn Khôn Ấn là Nam Hoa lão quân công phạt chiến kỹ. Thiên địa huyền hoàng khí hội tụ, càn khôn thủ ấn chấn áp ra ngoài, rất có uy lực. Môn này chiến kỹ đối Diệp Thần tới nói, tốt liền tốt tại thích hợp, uy lực không tầm thường, cũng sẽ không quá mức không hợp thói thường, quá cường hãn chiến kỹ, như sỉ vạ cửu thiên chân lôi chú, thiên thủ bách ti đại uy thiên long các loại, đối thân thể gánh vác rất lớn, rất dễ dàng lọt vào phản vệ. Môn này huyền hoàng càn khôn ấn, làm chiến kỹ, uy lực liền là vừa vặn. Còn có một môn nội công tâm pháp, Vạn Pháp Quy Tông Đại Khí Công, vốn là gọi Vạn Pháp Quy Tông sắc trời thuật, là Nam Hoa lão quân câu thông thái sơ chi quang, khẩn cầu đạt được thái sơ sắc trời chúc phúc công pháp, câu thông sau khi thành công, nhưng phải sắc trời tạo hóa, tu vi tiến bộ thần tốc. nhưng ở vô vô thời không bên trong, muốn câu thông Thái Sơ chi quang, kia là tuyệt đối không thể nào sự tình, cho nên Thanh Liên đạo tổ cải tạo đơn giản hóa qua, môn kia Vạn Pháp Quy Tông sắc trời thuật, liền thành bây giờ Vạn Pháp Quy Tông đại khí công, có thể câu thông thiên địa thời không. Vận chuyển khí công, liền có thể như trường kinh uống nước, hấp thu giữa thiên địa tồn tại linh khí, thậm chí liền một chút huyền tưởng chiều không gian linh khí, cũng có thể thôn nạp hấp thu, so nội công tăng thêm, so với bình thường công pháp cường hạn rất nhiều. Chương 11643, thân phận đặc thù. Chương 11643, thân phận đặc thù. Cuối cùng thì là thiên đạo bất diệt thân, đây là luyện thể chi pháp, sau khi luyện thành, thân thể của mình liền là thiên đạo, cái này trên thực tế xem như vĩ đại kỳ quan, lấy thân hóa thiên đạo, Thanh Liên đạo tổ không sao cả cải tiến, Diệp thần lĩnh ngộ đến, cơ hội liền là Nam Hoa lão quân nguyên bản, ký thác Nam Hoa lão quân kỳ tư diệu tượng. Nam Hoa lão quân muốn khắc lập thiên đạo, phương án có lưỡng chủng, một là chế tạo sáng sinh chi trụ, hai là thân hóa thiên đạo, trực tiếp để cho mình trở thành thiên đạo, chiếu rọi vô vô thời không. Nhưng trụ thần thân hóa thiên đạo, liên lụy nhân quả biến động quá nhiều, Nam Hoa lão quân chỉ có thể từ bỏ, tuyển dụng loại thứ nhất đối Diệp thần tới nói. Hắn tự nhiên cũng không có gì hứng thú trở thành thiên đạo, nhưng môn này thiên đạo bất diệt thân là đỉnh tiêm luyện thể pháp môn, có thể không ngừng rèn luyện thể phách, y theo công pháp tu luyện, cuối cùng có thể đem thân thể rèn luyện đến có thể so với thiên đạo cường hoành tình trạng, có rất lớn tu luyện cùng giá trị tham khảo. Cuối cùng tổng kết lời nói, cái này thứ 6 cánh kim liên thích hợp Diệp thần tu luyện pháp môn, liền có 4 môn, chính là Nam Hoa Thiên Đạo Quyết, Huyền Hoàng Càn Khôn Ấn, Vạn Pháp Quy Tông Đại Khí Công, Thiên Đạo Bất Diệt Thân, cái này 4 môn. Hút. Diệp thần buông lỏng tinh thần, đầu tiên là vận chuyển Vạn Pháp Quy Tông Đại Khí Công, cùng Thương Thiên cùng Đại Hải câu thông, đem quần quận linh khí hấp thu đến trong cơ thể mình. Hắn tại bàn long trụ phía trên, mượn trên cây cột tụ linh trận, lại có đỉnh cấp công pháp trèo trống, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ thật nhanh. Nhưng hắn thụ thương thực sự quá mức nghiêm trọng, đánh với cổ tinh môn một trận, hắn hao hết linh khí, thân thể lâm vào trống rỗng, tinh khí thần đều bị tiêu hao. Về sau lại gặp đến huyền thiên tinh hà mãnh liệt trùng kích xé rách nghiền ép, thân hồn cơ hồ nghiền nát. Nếu không phải cựu thương cổ hoàng hy sinh cứu viện, hắn khả năng đã chết. Hiện tại hắn gân cốt nội tạng vẫn là khắp nơi xé rách trạng thái. Diệp thần đoán chừng coi như mình chữa thương thủ đoạn nhất lưu, lại có Vạn Pháp Quy Tông đại khí công trèo trống, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cũng cần 2-3 tháng thời gian. Thương thế còn dễ nói, chủ yếu là cùng cổ tinh môn quyết chiến, đối thân thể tiêu hao cùng tiêu hao thực sự quá mức nghiêm trọng, hắn nhất định phải một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Cựu thương cổ hoàng, băng phôi chi chủ, hai vị đại năng thần hồn thiêu đốt dốc sức quán chú, mặc dù giao phó Diệp thần chấn sát cốt thiên đế đối kháng Hiên Viên Vương năng lực, nhưng cũng cho hắn kinh mạch gần cốt mang đến nặng nề gánh vác, hiện tại phản phệ liền đến. Thân thể của hắn tiêu hao quá lớn, thương thế có thể trong vòng mấy ngày khỏi hẳn, nhưng tiêu hao bên trong hao tổn thân thể, nhất định phải thời gian đến phục hồi như cũ. Có lẽ ta có thể thôn vệ hết cốt thiên đế, để cho mình cấp tốc khôi phục. Diệp thần trong lòng lại là khẽ động, hiện tại hắn chính mình thụ thương suy yếu, liền không lo được Nam Hoa lão quân ủy thác, nếu có khôi phục nhanh chóng nguyên khí cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Diệp thần tay vừa lộn, lòng bàn tay hiện hóa ra luân hồi địa ngục hư ảnh, liền thấy trong địa ngục có một cái thời không lồng giam, cốt thiên đế liền bị Diệp thần phong ấn tại thời không trong lồng giam. Lúc đầu cốt thiên đế chỉ là trọng thương, Diệp thần cũng không có giết chết hắn, thậm chí còn chi phí ngục vương tọa, thiên ngục tử linh hoa chờ giúp hắn chữa thương khôi phục, nhưng trước đó hắn bị cuốn vào huyền thiên tinh hà dòng lũ, chịu trùng kích thực sự quá lớn, tác động đến toàn thân. Cốt thiên đế bị liên lụy, lúc này đã mất mạng chết đi, thành một cỗ thi thể. Thôn vệ thi thể còn có thể chịu thi khí xâm nhiễm, trọng thương trạng thái hư nhược hạ Diệp thần, không thể mạo hiểm, liền từ bỏ thôn vệ cốt thiên đế ý niệm, tay hợp lại, liền đem luân hồi địa ngục tu liễm. Nghĩ đến ngày xưa đủ loại, hắn cùng cốt thiên đế nhiều lần tranh đấu, bây giờ đối phương rốt cuộc thành một cỗ thi thể, trong lòng của hắn rất có điểm cảm khái, thở phào một hơi. Không chỉ là cốt thiên đế, cổ tinh môn cũng triệt để hủy diệt, nhưng Diệp thần cũng trả một cái giá thật là lớn, võ tổ bạo diệt bỏ mình, hắn chính mình cũng không biết phiêu lưu đến địa phương nào, cùng Nhậm Phi Phàm, thiên nữ đám người liên lạc, bây giờ triệt để gây mất. Lắc đầu, Diệp thần thu liễm nội tâm tạp niệm, tiếp tục vận chuyển Vạn Pháp Quy Tông đại khí công, yên lặng điều tức khôi phục. Như thế đến ban đêm, màn đêm buông xuống, tinh nguyệt xuất hiện, vũ trụ mênh mông ngay tại trên đỉnh đầu, Diệp thần hấp thu tinh không khí tức, sức sống tốc độ khôi phục càng nhanh. Soạt, soạt, soạt. Gió biển sen lẫn thủy chiếu quét, càng lộ ra bóng đêm tĩnh mịch. Nhưng một trận tiếng bước chân từ trong rừng cây truyền ra, tại tĩnh mịch trong đêm lộ ra vô cùng rõ ràng, Diệp thần một chút liền mở to mắt, theo bản năng cảnh giác lên. Chỉ thấy trong rừng cây có 3 nam tử đi ra, nhìn trang phục là một chủ hai bộ, cầm đầu chủ nhân là cái thanh niên nam tử, mặc một bộ vân vân thanh bảo, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt ngũ quan góc cạnh rõ ràng, xem xét liền là lâu dài thần cư cao vị, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tôn quý chi khí. Thanh niên nam tử cùng phía sau hắn hai cái tay sai, nhìn thấy trong biển bản lòng trụ thượng lại có thể có người, mà lại khí tức còn phi thường lạ lẫm, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Người nào? Là ai ở đâu? Thanh niên nam tử lông mày nhướng lên, vô ý thức liền gọi nói. Nghe vậy, Diệp thần liền đánh giá thanh niên nam tử một chút, không biết đối phương thiện hay ác, hắn thụ thương suy yếu phía dưới, cũng không muốn bại lộ thân phận, nhân tiện nói, tại hạ Trần Dạ, phương ngoại chi nhân, ra mắt công tử, không biết công tử xưng hô như thế nào. Diệp thần chưa quen cuộc sống nơi đây, không phải người của thế giới này, cho nên nói chuyện tận lực khách khí một chút, miễn cho chọc phiền phức. Bản công tử là Mạc gia thiếu chủ Mạc Khiêm, ngươi gọi Trần Dạ. Mạc Khiêm nhíu mày nhìn chăm chú Diệp thần, ngữ khí có chút cao ngạo, linh khí quán chú hai con người, một đôi mắt liền thành kim sắc, muốn xem xuyên Diệp thần hết thảy. Sau đó, hắn đột nhiên, kêu to một tiếng, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, vừa mới cao ngạo liền biến mất, biến thành chấn kinh hãi dị bộ dáng, run giọng nói: "Ngươi, ngươi không gọi Trần Dạ, ngươi là Luân Hồi chi chủ, ngươi gọi Diệp Thần." "Diệp Thần a." Chương 11644, nguy cơ trùng trùng. Chương 11644, nguy cơ trùng trùng. Diệp Thần thụ thương suy yếu phía dưới, cũng không thể rất tốt che giấu khí tức của mình, cho nên một chút liền bị Mạc Khiêm khám phá. Mạc Khiêm sau lưng hai cái tùy tùng, cũng là a một tiếng kêu, kinh hai chấn động và phần, rút ra bên hông bội đao, vô cùng cảnh giác nhìn xem Diệp Thần. Dù sao Diệp Thần danh khí, thực sự quá tốt đẹp lớn, đủ loại kinh người đáng sợ chiến tích, chấn động cổ kim, không ai dám kinh thị. Diệp Thần thấy mình thân phận đã bị nhìn thấu, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, chính là tại hạ luân hồi người thừa kế, Mạc công tử, hạnh ngộ. Mạc Khiêm lấy lại bình tĩnh, nhưng khiếp sợ Diệp Thần uy danh, vẫn là lui ra phía sau ba bước, nói, ngươi, sao ngươi lại tới đây bợ giảm thánh địa? Ta coi là ngoại giới mưa đen tung bay, ngươi đã cùng Cổ Tinh môn đồng quy vu tận, thế mà còn chưa có chết ta. Diệp Thần cùng Cổ Tinh môn quyết chiến, khí tượng quá cân bạc, chấn động chư thiên, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Diệp Thần nghe được, bợ giảm thánh địa, bốn chữ, trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, dùng mình, nói, ngươi nói cái gì, nơi này là bợ giảm thánh địa? Mạc Khiêm nói, đúng vậy a, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bợ giảm thánh địa ngăn cách, chỗ cao duy huyễn tưởng không gian bên trong, cùng vô vô thời không mặc dù đều tại thiên đạo phía dưới, nhưng chiều không gian khác biệt, chúng ta ra không được, ngươi hẳn là cũng không có khả năng tiến đến a. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, thế mà lại xuất hiện tại bờ giảm thánh địa, Mạc Khiêm trong lòng nhất thời hiện lên trăm ngàn ý niệm, âm thầm suy tính lấy tương lai cắt hung hòa phúc. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới chính mình thế mà đi tới bờ giảm thánh địa. Trong truyền thuyết bờ giảm thánh địa chính là bờ giảm đại thần nhục thân vị trí, thậm chí liền trong truyền thuyết sáng thế chi thụ, sáng thế đạo quả cũng ở nơi đây. Như là phúc chi tâm linh, Diệp Thần ánh mắt nhìn ra xa hướng biển bờ bên kia, liền thấy tinh không chi hạ, sương mù đã tan đi, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy, tại biển bờ bên kia có một gốc kinh thiên thần thụ, không biết có bao nhiêu cao vạn trượng, đồng bột cành lá che trời che mây. Cựu sát hào quang nở rộ, thần hy cuồn cuộn, cho dù cách một mảnh mênh mông biển cả, hắn cũng có thể cảm nhận được gốc kia thần thụ khí thế mênh mông. Chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp Thần liền xác định, biển cả bờ bên kia kinh thiên thần thụ, liền là trong truyền thuyết sáng thế chi thụ. Thậm chí, hắn còn có thể mơ hồ bắt được, tại sáng thế chi thụ dưới, chôn lấy hai cái cho cốt đàn, xì vạ cùng vịt nụ linh hồn, ngay tại kia hai cái cho cốt đàn bên trong. Năm đó, thiên đạo tam tương thần tranh đấu, xì vạ muốn giết chết bờ giảm, nhường thế giới vĩnh hằng, nhưng bị vịt nụ ngăn lại. Tranh đấu kết quả, liền là bờ giảm thân thể bị chém xuống. Từ trạng thái ngủ say tiến vào càng chiều sâu hơn giấc ngủ cùng cấp thành sát sống. Mà xì vạ cùng vĩnh đủ, nhục thân song song vỡ vụn vỡ lạc, cũng cùng nhau rơi xuống đến vô vô thời không, không biết tung tích. Về phần bọn hắn linh hồn hai người, cũng không có bị hút vào hủy diệt chi hải, bởi vì bọn hắn sớm có bố cục, đã sớm chuẩn bị xong một cái cho cốt đàn, hai người linh hồn đều riêng phần mình chui vào cho cốt đàn bên trong, ẩn mai tại sáng thế chi thụ dưới, cùng bờ giảm nhục thân tiếp giáp. Năm đó tranh đấu còn không có kết thúc, xì vạ đem chính mình linh hồn cái bình chôn ở sáng thế chi thụ dưới, hiển nhiên là muốn tiếp tục chiến đấu, muốn triệt để diệt sát đi bờ giảm, nhường thế giới vĩnh hằng tồn tại, miễn cho bờ giảm thức tỉnh, thế giới như mộng tỉnh phá diệt, hậu quả kia cũng quá nghiêm trọng. Nhưng vịt nụ cũng biết xỉ vạ ý nghĩ, cho nên linh hồn của hắn cái bình cũng chôn ở sáng thế chi thụ dưới, chính là muốn thủ hộ bờ giảm, phòng ngừa xỉ vạ nổi lên. Bờ giảm nhục thân, xỉ vạ cùng vịt nụ linh hồn, sáng thế chi thụ cùng sáng thế đạo quả đều tại địa phương này, nơi này chính là bờ giảm thánh địa. Bờ giảm thánh địa có thể nói là dính đến thế giới bản nguyên địa phương, vô tận nhân quả ở chỗ này sẽ lẫn. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại đi vào bờ giảm thánh địa trong. Xem ra là huyền thiên tinh hà dòng lũ quét sạch, thế mà phá toái hư không chiều không gian, đem ta cuốn vào bờ giảm thánh địa. Ngoại giới trời phiêu mưa đen, đây là ta vẫn diệt khí tượng a. Ta bị cuốn vào bờ giảm thánh địa, không nứt đạo đều bị lừa gạt được, cho là ta đã chết. Cái này có thể hỏng bét chi cực, nếu là nhậm tiền bối, phật tổ, gia gia, thiên nữ bọn hắn, cho là ta chết rồi, bọn hắn chẳng phải là rất thương tâm? Luân hồi trận doanh bên trong, sợ rằng cũng phải ủ ra thiên đại biến cố. Diệp Thần trong lòng chuyển qua ngàn vạn ý niệm, lo lắng, hắn tại bờ giảm thánh địa trong, không cách nào câu thông ngoại giới, cũng không biết biến hóa của ngoại giới. Chỉ lo lắng luân hồi trận doanh người, sai cho là mình vẫn lạc, sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức cùng biến cố. Luân hồi chi chủ, là ngươi sao? Ngay tại Diệp Thần trong lòng hỗn loạn thời điểm, bên tai của hắn lại nghe được một đạo thanh âm thê lương. Thanh âm là từ biển cả bờ bên kia truyền tới, lại là xỉ vạ thanh âm. Xỉ vạ tiền bối, là ngươi sao? Diệp Thần thân thể lập tức chấn động, hỏi. Xỉ vạ nói, là ta, thật sự là nghĩ không ra à, ngươi thế mà bị cuốn vào nơi đây, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, ngươi nhất định phải lập tức rời đi, nếu không ngươi nhất định phải chết. Chương 11645. Như thế nào rời đi? Chương 11645, như thế nào rời đi? Diệp Thần nói, vì sao? Si Va nói, ngươi cùng ta kết có thiện duyên, vịt nụ sẽ không bỏ qua ngươi, hắn đã phát hiện ngươi ở chỗ này, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Triệu trụ thần khế ước hạn chế, hắn ngược lại sẽ không tự mình xuất thủ, nhưng hắn tín đồ hung mãnh cực kỳ, một khi được triệu hoàn tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thần chấn động trong lòng, vô vô thời không đỉnh cấp tổ chức sát thủ phần tịch Linh Sơn, bên trong tất cả sát thủ đều là vịt nụ tín đồ. Nếu là phần tịch Linh Sơn xuất động, bị vịt nụ triệu hoán đến nơi đây, kia Diệp Thần đích thật là vô cùng nguy hiểm. Thời khắc này Diệp Thần trọng thương suy yếu, ít nhất phải 2-3 tháng thời gian mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Trong đoạn thời gian này, phần tịch Linh Sơn sát thủ nếu là xuất động, đủ để giết hắn trăm ngàn lần. Vậy ta làm sao rời đi? Diệp Thần cũng nghĩ đi, bờ giảm thánh địa dính đến thế giới bản nguyên, lấy trước mắt hắn tu vi, quá sớm bước vào địa phương này, không có bất luận cái gì kết quả tốt. Hiện tại hắn cũng nghĩ trở lại vô vô thời không chủ thế giới bên trong, cùng Nhậm Phi Phạm, Thiên Nữ bọn người đoàn viên, miễn cho bọn hắn lo lắng. Nhưng bờ giảm thánh địa to lớn, hơn nữa còn chỗ cao duy huyễn tưởng không gian bên trong, cùng vô vô thời không chủ thế giới chiều không gian cũng khác nhau. Hắn muốn đi cũng không biết từ nơi nào có thể đi. Ngươi đi Vân Dương Thành tìm Cơ Gia, báo lên ngươi luân hồi chi chủ danh hảo, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ thân phận của ta, bờ giảm trong thánh địa người, tất cả đều là bờ giảm con dân, nếu như bị bọn hắn biết ngươi cùng ta hữu duyên, tất cả mọi người sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Si và ngữ khí có chút nặng nề căn dặn, lại có một cỗ ý niệm truyền lại đến Diệp Thần trong thức hải. Diệp Thần chấn động trong lòng, từ Si và truyền đến ý niệm bên trong, lập tức liền hiểu rõ đến bờ giảm thánh địa tình huống căn bản. Mảnh này thánh địa, hạch tâm liền là bờ giảm nhục thân. Bờ giảm nhục thân rơi xuống ở đây, hắn rộng rãi mênh mông, vô cùng vĩ đại sáng thế thần khí tức tràn ngập ra đi, tạo hóa ra bờ giảm thánh địa ngàn vạn kỳ cảnh, cũng diễn sinh ra được vô số sinh linh. Mảnh này bờ giảm thánh địa, đại khái có thể thuộc bốn phận vực cùng ngoại vực, trong ngoài biển cả cách xa nhau. Nội vực là tiếp cận nhất bờ giảm nhục thân cùng sáng thế chi thụ địa phương, ngoại vực liền là Diệp Thần hiện tại vị trí địa phương, có thiên thiên trăm trăm tòa thành trì, sinh hoạt rất nhiều nhân tộc, tất cả mọi người đều là sùng bái bờ giảm, tín ngưỡng kiên định, đều là bờ giảm con dân. Mà bờ giảm thánh địa cùng vô thời không chủ thế giới, bởi vì chiều không gian khác biệt, cho nên một mực duy trì ngăn cách trạng thái, ngoại nhân vào không được, trong thánh địa người cũng ra không được. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, chắc chắn sẽ có chút đặc thù phương pháp, có thể giao thông lượng giới. Tỷ như lần này, Diệp Thần liền là bị Huyền Thiên Tinh Hà nước sông cuốn vào. Bất quá bờ giảm thánh địa loại trừ bờ giảm bên ngoài, còn có Xỉ Vạ cùng Vịt Nụ linh hồn tồn tại, hiện tại Diệp Thần đã bại lộ, Vịt Nụ muốn giết Diệp Thần, Xỉ Vạ cũng khó có thể mọi thời tiết bảo hộ chu toàn. Huống chi hắn cùng Diệp Thần tuy có thiện duyên, nhưng cũng không phải là nói quan hệ đến cỡ nào mà thiết, hắn không thể là vì Diệp Thần nỗ lực tất cả, nhiều nhất là cho Diệp Thần chỉ điểm con đường sáng. Vân Dương Thành, cơ gia, ta nhớ kỹ. Diệp Thần âm thầm gật đầu, lại hướng Xỉ Vạ nói, đa tạ Xỉ Vạ tiền bối. Lúc này, Mạc Khiêm còn không có lưu ý đến Diệp Thần biểu lộ biến hóa, tiếp tục hỏi, Luân Hồi chi chủ, ta bợ giảm thánh địa ngăn cách, ngươi đến cùng là thế nào tiến đến? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, từ vừa mới Xỉ Vạ chuyển cho ý niệm của hắn bên trong, hắn biết Vân Dương Thành là ngoại vực thành lớn, Vân Dương trong thành có hai đại gia tộc, loại trừ cơ gia bên ngoài, một cái khác chính là Mạc gia. Cái này Mạc Khiêm chính là Mạc gia thiếu gia, Diệp Thần không muốn phức tạp, cũng không muốn đắc tội gây chuyện, nhân tiện nói, ta tại ngoại giới triệu hoán Huyền Thiên Tinh Hà, bất hạnh gặp phản vệ, bị cuốn vào nơi đây, ta cũng là ngoại ý muốn cực kỳ. Mạc Khiêm ồ một tiếng, ánh mắt chớp động, nói, Huyền Thiên Tinh Hà là nội vực xung thần, uy năng vô tận, luân hồi chi chủ gặp phản vệ, thế mà còn có thể không chết, quả nhiên cường hãn hơn người a. Diệp Thần nói, may mắn mà thôi, ta mặc dù không chết, cũng đã trọng thương, may có thiên tổ, cuối cùng bảo tồn tính mệnh. Bây giờ Diệp Thần trọng thương hư nhược trạng thái, là vô luận như thế nào đều không thể che giấu, hắn sợ Mạc Khiêm sẽ sinh ra cái gì ý đồ xấu, cho nên khiêng ra thiên tổ danh hảo. Mạc Khiêm nghe được thiên tổ danh hảo, nhếch miệng mỉm cười, tựa hồ cũng không làm sao để vào mắt, phía sau hắn hai cái tay sai, càng là lộ ra vẻ khinh miệt, thậm chí còn giống như mang theo một tia căm hận. Phát hiện một màn này, Diệp Thần nội tâm liền trầm xuống, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Bất quá Mạc Khiêm vẫn có chút ôn hòa bộ dáng, nói, Luân Hồi chi chủ, ngươi bây giờ chỗ hải vực là ta Mạc gia chế tạo chỗ tu luyện, những này tụ linh bản lòng trụ đều là ta Mạc gia chế tạo, ngươi ở phía trên tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể tăng tốc thiên địa linh khí hấp thu, khôi phục thương thế. Diệp Thần nói, thì ra là thế, tại hạ cũng không hiểu biết, ngược lại là mạo phạm. Nói liền muốn từ bản lòng trụ thượng nhảy xuống. Chương 11646. Khẩu khí thật lớn. Chương 11646. Khẩu khí thật lớn. Mạc Khiêm khoát khoát tay, cười nói, không cần, Luân Hồi chi chủ, ngươi tiếp tục tĩnh dưỡng chính là, chỉ cần cho ta Mạc gia một điểm thù lao là đủ. Diệp Thần nhướng mày, nói, không biết Mạc công tử muốn cái gì thù lao. Mạc Khiêm cười nói, ta nghe nói Luân Hồi chi chủ khắp người đều là bà bối, ngươi tùy tiện cho một chút là được. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, hắn trước đây chịu Huyền Thiên Tinh Hà trùng kích, trên thân cất giữ một chút thiên tài địa bảo tài nguyên đều bại nát, Luân Hồi Thiên Quốc cũng lọt vào Hồng Thủy Bá phủ, không biết nhiều ít địa phương thành phế tích, hiện tại Mạc Khiêm yêu cầu thù lao, hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết có thể cho cái gì. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần xuất ra ba quyển công pháp bí tịch, giao cho Mạc Khiêm, nói, ta chỗ này có ba môn thần thuật bí tịch, có thể đưa cho Mạc công tử làm thù lao. Cái này ba quyển bí tịch chính là Cửu U Hắc Hỏa Quyết, Thiên Đế Trảm Long Quyết, Hắc Kình Trọng Sao, đều là Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật một trong, lúc trước Diệp Thần mạo hiểm lịch luyện đoạt được. Tại vô thời không bên trong, Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, 10 phần chân quý, tùy tiện xuất ra một bản, đều có thể chấn động một phương. Nhưng Diệp Thần trong tay, thần công bí tịch đông đảo, phồn như biển sao, chính là tinh không bị ngã pháp, chủ thần pháp cũng không ít, phổ thông Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, với hắn mà nói, không tính là gì, đưa cho Mạc Khiêm làm thủ lao cũng không sao. Mạc Khiêm nhìn thấy Diệp Thần xuất ra thần thuật bí tịch, ánh mắt lập tức sáng lên, đem bí tịch nhận lấy, cười nói, Luân Hồi chi chủ quả nhiên hào sảng hào phóng. Vừa ra tay liền là thần thuật bí tịch. Dừng một chút, trong mắt của hắn nhưng lại lướt qua một tia phong mang, nói tiếp, bất quá, Luân Hồi chi chủ dù sao cũng là ngoại nhân, muốn tại ta bờ giảm thánh địa tu luyện, còn phải trả lại ra ít đồ mới được. Diệp Thần gặp Mạc Khiêm nhận lấy thần thuật bí tịch về sau, thế mà còn không vừa lòng, thậm chí có chút muốn lừa đảo bộ dáng, hắn lông mày lập tức liền nhíu một cái, nói, Mạc công tử còn nhớ ta nỗ lực thứ gì? Mạc Khiêm cười ha ha, nói, Luân Hồi chi chủ, thực không dám giấu giếm, ngươi là thiên tổ người đại diện, cái gọi là thiên tổ, còn có cái gì thiên đạo nữ thần, đại hiền giả, thiên không thú hoàng, nam hoa lão quân, những trụ thần kia, toàn bộ là một đám hạng giá áo túi cơm, đều chẳng qua một đám đạo tặc, muốn đánh cắp ta bờ giảm đại thần công đưa thôi. Chúng ta bờ giảm thánh địa cũng không hoan nên các ngươi những người ngoài này. Ngươi muốn lưu lại, nhưng phải lấy thêm ra điểm đồ tốt. Diệp Thần nghe hắn ngữ khí cuồng ngạo, thế mà đem thiên tổ, đại hiền giả, nam hoa lão quân chờ trụ thần đều không để tại mắt bên trong, cũng là có chút ngoài ý muốn. Khiếp mắt nói, Mạc công tử can đảm không nhỏ, thế mà xem rất nhiều trụ thần như không, để bọn hắn là một đám đạo trích đạo tặc, thật không sợ xúc động thiên nộ sao? Mạc Khiêm cười lạnh nói, thiên nộ, trong lòng ta trời chỉ có bờ giảm đại thần một người. Thế giới là bợ giảm thần sáng tạo, sáng thế công đức, lúc đầu nên từ bợ giảm thần cùng thủ hộ hắn vịt lũ đại thần nhận lấy, hai vị đại thần bản có thể công đức viên mãn, siêu thoát chư thiên biến thành quang, chúng ta những này bợ dạng con dân cũng có gà chó lên trời, đi theo biến thành ánh sáng cơ hội. Nhưng chính là bởi vì cái khác trụ thần xâm lấn bợ dạng thế giới, khiến hắc ám hỗn loạn, ngươi trên đỉnh đầu thiên tổ cũng bất quá là một cái mưu toan đánh cắp sáng thế công đức tiểu tặc thôi. Diệp Thần nghe được Mạc Khiêm lần này ngôn ngữ, sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không cách nào phản bác. Bởi vì thế giới này vốn chính là bợ dạng sáng tạo, bợ dạng từ trong ngộng cảnh sáng tạo ra chư thiên thế giới, cái khác trụ thần nhìn thấy thế giới này có thể ổn định vận hành về sau, nhao nhao xâm nhập tiến đến, đều muốn đánh cắp sáng thế trái cây, kiếm một chén canh. Trên thực tế, 72 trụ thần, người người đều có sáng thế năng lực, nhưng đồng dạng trụ thần sáng tạo ra thế giới, rất nhanh liền bị bọn hắn phần thiên đại kiếp liên lụy, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, căn bản không thể ổn định vận hành, ổn định tiếp tục kéo dài. Chỉ có bợ dạng đại thần, đột phát kỳ tư diệu tưởng, để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, trong giấc mộng sáng tạo ra thế giới, kể từ đó, hắn thân ở trong mộng, chính mình phần thiên đại kiếp thống khổ, liền sẽ không bức xạ đến thế giới bên trong. Hắn sáng tạo bợ dạng thế giới, liền có thể ổn định duy trì lâu dài vận hành xuống dưới. Trừ bợ dạng bên ngoài cái khác trụ thần, đều không có ổn định sáng thế năng lực, nhưng lại muốn trở thành quang, cũng chỉ phải nhao nhao xâm nhập bợ dạng thế giới bên trong, đều muốn cướp lấy sáng thế trái cây, chiếm làm của riêng, chiếm cứ công đức, tiến tới thu hoạch được siêu thoát, cuối cùng biến thành ánh sáng. Bợ dạng trong thánh địa con dân, toàn bộ thờ phụng bợ dạng, đem bợ dạng là chủ tín ngưỡng, vịt nụ là kém hơn tín ngưỡng, trong mắt bọn hắn, cái khác trụ thần muốn đánh cắp sáng thế đạo quả, liền là một đám kẻ trộm, nhu toan xâm chiếm bợ dạng công đức, tội ác tại trời. Mạc Khiêm lời nói, từ đạo lý góc độ tới nói, thật đúng là không sai. Diệp Thần nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, Mạc công tử nói có lý, từ ánh mắt của chúng ta đến xem, cái khác trụ thần đích thật là kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, vậy cái này trộm trời người, chính là thần. Chỉ là trụ thần cảnh giới, như thế nào chúng ta có thể hiểu? Lấy người chi đạo đi cân nhắc trụ thần, sai lầm lớn vậy. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần liền nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Tổ, Nam Hoa lão quân, Thiên Đạo nữ thần bọn người, rất khả năng hoàn toàn chính xác liền là kẻ trộm, nhưng lại như thế nào, chẳng lẽ muốn dùng người quy củ đi cân nhắc trụ thần sao? Trụ thần ở giữa tranh đấu, căn bản không phải người bình thường có thể nhúng tay. Mạc Khiêm sửng sốt một chút, gặp Diệp Thần một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, là hắn biết lại tranh luận tiếp, chính mình cũng biện không ngã Diệp Thần, nhân tiện nói: "Thôi, luân hồi chi chủ, đại đạo lý chúng ta không nói, ta chỉ cần ngươi lấy thêm ra hai môn thần thuật bí tịch, chính là Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn đấu với trời đại đồ kiếm, ngươi đem cái này hai môn thần thuật lấy ra, cùng ta Mạc gia chia sẻ, ta Mạc gia có thể phụng ngươi vì thượng khách, cùng giúp ngươi chữa thương khôi phục." Chương 11647. Ta không có tư cách. Chương 11647. Ta không có tư cách. Diệp Thần nghe được Mạc Khiêm rốt cuộc nói ra mục đích, lập tức nhịn cười không được một chút, nói: "Mạc công tử lòng ham muốn không nhỏ a, mới mở miệng liền yêu cầu như thế đỉnh tiêm thần thuật. Tại Tam thập Tam thiên thần thuật bên trong, Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn cùng Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm đều là xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại, vô cùng chất quý, Diệp Thần làm sao có thể chắp tay tặng người?" Mạc Khiêm sầm mặt lại, nói: "Luân hồi chi chủ là không nghĩ cho sao?" Diệp Thần thản nhiên nói: "Phổ thông thần thuật công pháp, ta có thể cho ngươi, nhưng loại này đỉnh cấp tồn tại, cũng không thể luận cho. Cũng không phải là ta hay hỏi, mà là loại này đỉnh cấp thần thuật, muốn tu luyện thành công, yêu cầu gần như nghịch thiên ngộ tính thiên phú, còn muốn có thâm hậu nội công tu vi cùng cưng cõi đạo tâm trèo trống, nếu không sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma, ta không muốn hại Mạc công tử." Mạc Khiêm trong mắt lướt qua một vòng che lấp, nói: "Luân hồi chi chủ nói là ta không có tư cách tu luyện sao?" Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Tóm lại, loại này đỉnh cấp thần thuật, ta không tiện cho Mạc công tử." Mạc Khiêm cười nói: "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, luân hồi chi chủ, ngươi dù sao cũng là một ngoại nhân, muốn tại bờ giảm thánh địa đặt chân, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời." Hắn thoại âm rơi xuống về sau, phía sau hắn hai cái tùy tùng liền tiến lên trước một bước, linh khí quán chú tới trong tay trong binh khí, trong đêm tối tràn ngập ra sâm nghiêm hàn mang, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, hai cái tùy tùng ánh mắt đều lặng lẽ nhìn chăm chú Diệp Thần. Bọn hắn là bợ dạng con dân, đối Diệp Thần loại này kẻ ngoại lai, tự nhiên không có chút nào hảo cảm. Diệp Thần thản nhiên nói: "Các ngươi tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động, ta không muốn giết người." Hắn thân chịu trọng thương, lại hết sức yếu ớt, nhưng cũng không phải là biến thành tàn phế. Trước đó ăn thứ 6 cánh kim liên, Diệp Thần đã thu được một điểm năng lượng bổ sung, đối phó đỉnh cấp cường giả vạn vạn không đủ, nhưng muốn đối phó Mạc Khiêm ba người này, cũng không phải là việc khó gì. Mạc Khiêm sau lưng một cái tùy tùng nói: "Giả thân giả quỷ tiểu tử, ngươi trước kia lợi hại hơn nữa, bây giờ trọng thương suy yếu như chó rơi xuống nước, còn dám phách lối." Hắn dưới sự phẫn nộ, lập tức vung đao bạo khởi, thân thể một cái nhảy lên, lưỡi đao liền hướng bản lòng trụ thượng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần ngồi xếp bằng bất động, chỉ yên lặng nhìn xem kia tùy tùng. Người kia thân ở giữa không trung, lưỡi đao đã nhanh bổ tới Diệp Thần trên đầu, nhưng đột nhiên toàn thân như pho tượng ngừng kết bất động, trên mặt dừng lại lấy thần sắc sợ hãi. Chỉ gặp trong bóng tối, vươn mấy cái to lớn quỷ trảo, một mực đem tay chân chân cùng thân thể bắt lấy, hắn mảy may cũng không thể động đậy. Đây là? Mạc Khiêm thấy cảnh này, lập tức kinh hãi. Chỉ gặp Diệp Thần trong đôi mắt mờ mờ ảo ảo có đen nhánh mang khí lướt qua, tại thời khắc này, hắn đã vận chuyển lên dạng hoàng kinh, dưới bầu trời đêm tất cả hắc ám, phản phất đều thành hắn thân thuộc. Tâm hắn niệm khẽ động, kia mấy cái to lớn quỷ trảo liền đem kia tùy tùng tóm chặt lấy, sau đó kéo vào một cái hắc ám trong vòng xoáy đi. A a a, không! Thiếu gia! Kia tùy tùng khủng hoảng kêu to, liều mạng muốn dãy rủa, nhưng mảy may tránh thoát không xong, sống sờ sờ bị hắc ám cắn nuốt hết, cuối cùng hóa thành một tia khí huyết chất dinh dưỡng, tẩm bộ Diệp Thần thân thể. Mạc Khiêm cùng còn lại một cái tùy tùng, nhìn thấy Diệp Thần trên người có khí huyết bay ra, lập tức liền dọa đến dùng mình. Vừa mới cái kia tùy tùng, thế mà cứ như vậy bị Diệp Thần cắn nuốt hết. Ta nói, ta coi như thụ thương nặng hơn nữa, lại suy yếu, thiên đế trở xuống người, trong mắt ta, bất quá là sâu kiến, ta muốn giết các ngươi, không thể so với dẫm chết con kiến khó khăn bao nhiêu. Diệp Thần như một tôn ma thần, ánh mắt sâm nghiêm, nhìn chăm chú Mặc Khiêm cùng tùy tùng của hắn, cái sau hai người dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run lẩy bẩy, càng không dám động đậy đúng vậy, thời khắc này Diệp Thần hoàn toàn chính xác vô cùng suy yếu, nếu như hắn cùng Mặc Khiêm cứng đối cứng, không có mấy chiêu liền bị giết chết. Nhưng, tại như vậy suy yếu thụ thương trạng thái, hắn căn bản sẽ không lựa chọn chính diện chiến đấu, hắn có đủ loại quỷ bí khó lường thần thông thuật pháp, đủ để nhẹ nhõm đem người giết chết. Khỏi cần phải nói, liền là môn này Dạ Hoàng Kinh, chúa tể hắc ám công pháp, Diệp Thần tự luyện thành về sau, liền tựa như thành đêm tối đế hoàng, hết thảy hắc ám đều là hắn thân thuộc. Hiện tại lại là ban đêm, thiên thời đối với hắn quá có lợi, nếu như là ban ngày, hắn còn phải ngoài định mức tốn hao điểm tâm máu, nhưng ở buổi chiều, Dạ Hoàng Kinh một phát động, hắc ám thôn phệ, Mặc Khiêm cùng dưới tay hắn tùy tùng, ở trong mắt Diệp Thần, bất quá là kẻ như run rế, tùy tiện đều có thể thôn phệ giết chết. Chỉ bất quá, nơi này là bờ giảm thánh địa, dù sao cũng là bờ giảm đại thần địa bàn, Diệp Thần không nghĩ phức tạp, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không động thủ giết người. Nhưng vừa mới, Mặc Khiêm lại muốn hành hung, Diệp Thần liền không có biện pháp, chỉ có thể xuất thủ phản sát. Thiếu gia, đi mau. Hồi Vân Dương Thành, bẩm báo lao ra a. Còn sót lại một cái tùy tùng, thấy tình thế không ổn, quát to một tiếng, đưa tay dùng sức đem Mặc Khiêm đẩy đi ra, chính mình cắn răng vung đao hướng Diệp Thần chém tới, dáng người như bay nga dập lửa đồng dạng, cũng là mười phần trung thành, phải dùng mạng của mình đến cho Mặc Khiêm đổi lấy chạy trối chết thời gian. Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, bàn tay vừa nhấc, một cái hắc ám vòng xoáy tại kia tùy tùng dưới chân tạo ra, trực tiếp liền đem hắn thôn vệ hết. Mà lúc này Mặc Khiêm khủng hoảng vật vẩn, mồ hôi đầm địa, đang lảo đảo nghiêng ngã hướng phía trước bỏ chạy. Ra con tiễn, đi. Diệp Thần biết như là đã hạ sát thủ, liền không thể nương tay, nếu không thiên cơ tiết lộ ra ngoài, phiền phức càng lớn. Lúc này tiếp tục thôi động Dạ Hoàng Kinh, đem chung quanh hắc ám khí tức hội tụ thành một mũi tên, hưu một tiếng, liền hướng Mặc Khiêm bắn giết mà đi. Mặc Khiêm bỏ mạng chạy trốn, quay đầu nhìn thấy Diệp Thần hắc ám mũi tên đã bắn giết qua đến, chỉ dọa đến hồn bay lên trời, đặt mông liền té ngã trên đất, ngơ ngác nhìn xem tử vong tới gần. Chương 11648, nhiều ít ban thưởng. Chương 11648, nhiều ít ban thưởng. Kỳ thật Diệp Thần suy yếu thụ thương phía dưới, một tiễn này uy thế cũng không tính cỡ nào mãnh liệt, nếu như Mặc Khiêm có thể ngưng thần phản kháng lời nói, chí ít có thể đem mũi tên đánh rơi, lại chạy thoát. Nhưng Diệp Thần nhiều năm giết chóc tích lũy được khí thế, thực sự quá mức dọa người, vừa ra tay giống như sắt thần hàng giận đồng dạng, rõ ràng là phổ thông một tiễn, lại phảng phất có thể xuyên qua toàn bộ thế giới, đối với người tinh thần đạo tâm trùng kích to lớn. Mặc Khiêm nhận Diệp Thần khí thế uy hiếp, tinh thần run rẩy phía dưới, đạo tâm đều bị sợ hãi bao phủ, nơi nào còn có dũng khí phản kích. Mắt thấy chi kia hắc ám mũi tên, liền muốn đem Mặc Khiêm bắn giết, nhưng lúc này, trong hư không một đóa hoa sen nở rộ, trận trận bàng bạc thủ hộ thần quang lan tràn ra, tại chỗ liền đem Diệp Thần hắc tiễn ngăn trở, hắc tiễn ngưng trệ giữa không trung. Hư không nứt ra, một cái thân hình to gầy, hai đầu lông mày tràn đầy u ám chi khí nam tử, cưỡi một đầu hồng quang lưu chuyển cựu vị yêu hồ, chậm rãi phá không mà ra, con ngón búng ra, một đạo kình khí bắn ra, liền ép phát nổ Diệp Thần hắc tiễn. Luân hồi chi chủ, đã lâu không gặp. Nghĩ không ra, chúng ta thế mà lại ở chỗ này gặp mặt. Cưỡi cựu vị yêu hồ u ám nam tử, ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, khóe miệng nhếch lên một tia lánh khớp đường cong. Mặc Khiêm ngơ ngác nhìn xem nam tử này, chỉ gặp nam tử trên thân lại mặc phần tịch linh sơn trang phục, phía trên có thêu hoa sen, mặt trời, hay luân, bảo tháp chờ đồ án, đều mang bảo vệ khí tức. Ngươi là ai, vị nụ đại thần tín đồ? Mặc Khiêm kinh ngạc hỏi. Thiên đạo tam tương thần bên trong, bờ giảm nhà chế tạo chính tạo, xì vạ chủ hủy diện, vị nụ chủ bảo vệ. Vị nụ là vĩ đại nhất thủ hộ chi thần, ban sơ liền cùng bờ giảm đặt trước có khế ước, bờ giảm trong giấc mộng sáng thế, sợ hãi người khác sẽ đánh nhiều giấc ngủ của hắn, cho nên mời vị nụ ở bên hộ pháp. Xì vạ cũng là bờ giảm mời tới, 72 trụ thần bên trong, lấy xì vạ sức chiến đấu cường hãn nhất, chính diện cứng đối cứng, một mình hắn có thể đơn đấu cái khác tất cả trụ thần, sức chiến đấu liền khủng bố đến nước này, hắn là bợ giảm mời đến chấn nhiếp cái khác trụ thần. Nhưng cuối cùng xì vạ có ý nghĩ của mình, thế mà muốn chém giết bợ giảm, để cầu thế giới vĩnh hằng, đây là bợ giảm không có nghĩ tới. Thiên đạo tam tương thần như vậy phân liệt, bất quá vịt nụ vẫn là bợ giảm thủ hộ thần, cả hai vẫn là kiên cố minh hữu. Mặc Khiêm là bợ giảm con dân, cùng vịt nụ tín đồ, tự nhiên chính là đồng minh. Vịt nụ, tín đồ. Cửu vĩ hồ thượng nam tử giống như cười mà không phải cười, ánh mắt như thế sự xoay vần đồng dạng nói, nên tính là đi. Mặc Khiêm ngẩn ngơ, không rõ ràng cho lắm. Mà Diệp Thần nhìn thấy cửu vĩ hồ thượng nam tử, cũng là chấn động mạnh, nói: "Dạ Hàn, là ngươi?" Nam tử này, không phải người khác, chính là ngày xưa Đả Đế cổ thần đệ tử, trộm đi thập vi ấu thú cùng chia các người, là trước mắt cửu vĩ hồ chủ nhân, Dạ Hàn. Hắn dưới hông cửu vĩ hồ, chính là chín đầu vi thú bên trong, cường hãn nhất cửu vĩ yêu hồ. Một tia âm lệ, khủng bố, giữ tận khí tức, từ trên thân cửu vĩ hồ không ngừng phát ra, ngưng tụ thành màu đỏ sương mù, tại Dạ Hàn quanh thân chìm chìm nổi nổi. Dạ Hàn khí tức, cùng cửu vĩ hồ hòa làm một thể, liền lộ ra vô cùng cường hãn, làm cho người ngạt thở. Mà Diệp Thần cũng cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong còn tại ngủ say huyết long, tựa hồ cùng Dạ Hàn có một tia cộng minh. Không, nói đúng ra, không phải cùng Dạ Hàn cộng minh, là huyết long cùng cửu vĩ hồ giữa hai bên tồn tại cộng minh. Huyết long thôn phệ rất nhiều vĩ thú, nhưng còn không có thôn phệ qua cửu vĩ. Nếu là hiện tại Diệp Thần có thể bắt lấy cửu vĩ, cho huyết long thôn phệ, huyết long lập tức liền có thể lấy thức tỉnh. Chỉ bất quá, Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ một thể, lấy Diệp Thần bây giờ suy yếu thụ thương trạng thái, muốn bắt, tự nhiên không có khả năng. Ngươi gia nhập phần tịch linh sơn, là vịt đủ triệu hoán ngươi qua đây. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Dạ Hàn, trong nháy mắt liền bắt được, Dạ Hàn cùng phần tịch linh sơn ở giữa tồn tại vô cùng mật thiết quan hệ. Hắn đã gia nhập phần tịch linh sơn. Phần tịch linh sơn, thờ phụng vịt nụ, Dạ Hàn gia nhập vào, coi như không phải thành tâm tín ngưỡng, chí ít cũng coi là vịt nụ môn đồ. Vừa mới xỉ và nói qua, Diệp Thần xuất hiện tại bờ giảm thánh địa, tất nhiên sẽ gây nên vịt nụ cam thủ, vịt nụ rất có thể sẽ triệu hoán dưới trướng tín đồ, thừa dịp Diệp Thần suy yếu, xuất thủ tập sát hắn. Chỉ là, Diệp Thần không nghĩ tới, vịt nụ triệu hoán, thế mà lại nhanh như vậy. Gia Hàn khẳng định liền là vịt nụ triệu hoán tới, dù sao tại vô vô thời không, căn bản không ai biết bờ giảm thánh địa tọa độ chỗ, nếu như không phải vịt nụ triệu hoán, Gia Hàn cũng không có khả năng đến. Diệp Thần có năng lực giết chết Mạc Kiêm, nhưng tuyệt đối không có năng lực giết chết Gia Hàn, dù sao hắn hiện tại là suy yếu thụ thương trạng thái. Mà Gia Hàn đã là thượng phẩm thiên đế, phối hợp với cựu vĩ hồ cùng vịt nụ chúc phúc lực lượng, hắn có thể nói là cấp cao nhất thiên đế, thực lực đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế cái chủng loại kia. Nếu như Diệp Thần là toàn thịnh thời kỳ, còn có cựu thương cổ hoàng cùng băng phôi chi chủ trợ lực, đối phó Dạ Hàn không thành vấn đề, nhưng bây giờ cựu thương cổ hoàng đã vẫn, hắn lại trọng thương, làm sao có thể cùng Dạ Hàn đối kháng? Nếu là đánh nhau, chỉ sợ không ra mấy chiêu, hắn sẽ chết tại Dạ Hàn thủ hạ. Chỉ một thoáng, Diệp Thần lưng liền có một cỗ khí lạnh luồn lên, tinh thần căng cứng, cơ bắp cũng căng cứng. Đúng vậy, luân hồi chi chủ. Không nghĩ tới, vợ giảm thánh địa truyền thuyết là có thật. Không biết giết ngươi, vị nụ đại thần sẽ cho ta nhiều ít ban thưởng đâu. Gia Hàn ánh mắt vô cùng lãnh khốc nhìn xem Diệp Thần, nhếch miệng cười cười, ánh mắt lại nhìn về phía biển cả bờ bên kia, kia sáng thế chi thụ trong đêm tối nở rộ hào quang, thần hy vạn trọng, cảnh lá ung tùm, mười phần hùng vĩ. Chương 11649, trốn không thoát. Chương 11649, trốn không thoát. Hắn rất muốn đi tới quan sát sáng thế chi thụ vĩ đại, nhưng không có vị nụ đại thần chỉ đường, hắn cũng không dám vượt ngang biển cả. Bờ giảm thánh địa thuộc bốn phận vực cùng ngoại vực, lấy biển cả cách xa nhau, Gia Hàn có thể cảm nhận được, nội vực bên trong chuyển ra vô biên khủng bố khí tức nguy hiểm, liền xem như hắn cái này đỉnh cấp thiên đế, tùy tiện tới gần, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Muốn đi nội vực, tìm kiếm sáng thế chi thụ, sáng thế đạo quả, còn có thế giới bản nguyên huyền bí, nhất định phải có người chỉ điểm dẫn đường. Rút lui. Diệp Thần nhìn xem Dạ Hàn kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức quay người nhảy vào trong biển. Hiện tại hắn suy yếu trọng thương, căn bản không thể nào là Dạ Hàn địch thủ, thật đánh nhau chỉ có một con đường chết. Bình một tiếng, Diệp Thần thân thể nhảy vào biển, bao phủ biển cả đêm tối, liền là hắn tốt nhất che giấu, Dạ Hoàng kinh một vận chuyển, hắn khí tức liền hoàn toàn ẩn tàng đến trong bóng tối. Muốn chạy. Gia Hàn lông mày nhướng lên, không nghĩ tới Diệp Thần cái này đường đường luân hồi chi chủ, nhìn thấy hắn về sau, thế mà lập tức liền muốn chạy trốn, cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn còn muốn giết chết Diệp Thần, hướng vịt nụ tranh công đâu. Ngao. Lúc này, không đợi Gia Hàn động tác, Cửu Vĩ Hồ giống như điên cuồng phát ra một tiếng hồng hoang manh thu gầm rú, trong con ngươi tràn đầy nóng rực vẻ tham lam, bốn chân đạp mạnh địa, vèo một tiếng lao ra. Ngươi muốn ăn hết luân hồi chi chủ? Không, là muốn ăn rơi cái kia đầu long sao? Gia Hàn cảm nhận được Cửu Vĩ Hồ bạo động, cũng là lấy làm kinh hãi. Cửu Vĩ Hồ lực lượng 10 phần khủng bố. Hắn mặc dù chăn nuôi thật lâu, nhưng vẫn luôn không thể hoàn toàn thuần phục, cái này Cửu Vĩ Hồ còn có chính mình độc lập tư tưởng cùng trí tuệ. Lại cạch. Cửu Vĩ Hồ đứng tại trên mặt biển, nhìn xem đen thấm biển cả, nó cái mũi hít hít, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, miệng nói tiếng người, tiểu tử này chạy đi nơi nào? Gia Hàn nghe được Cửu Vĩ Hồ miệng nói tiếng người, giật mình càng sâu. Cửu Vĩ Hồ là cường đại nhất vĩ thú, miệng nói tiếng người chẳng có gì lạ, nhưng cái này Cửu Vĩ Hồ đang cùng theo Gia Hàn về sau, một mực liền là dầu dĩ không vui bộ dáng, không biết bao nhiêu năm đều không có mở miệng nói chuyện qua. Lúc này nghe được Cửu Vĩ Hồ mở miệng, Gia Hàn tự nhiên là 10 phần chấn kinh. Nghĩ đến là Diệp Thần trên thân đầu kia huyết long, đưa tới Cửu Vĩ Hồ tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Gia Hàn thần thức từ mặt biển đảo qua, cũng là phát hiện Diệp Thần khí tức lại một nháy mắt biến mất, hắn cau mày nói, không thấy. Cửu Vĩ Hồ cả giận nói, là Dạ Hoàng Kinh. Tiểu tử này cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể. Dưới sự phẫn nộ, Cửu Vĩ Hồ ngẩng đầu hấp khí, tại trên miệng hình thành một viên Hắc Ám đạn năng lượng, sau đó đột nhiên phun ra đi, Hắc Ám đạn năng lượng vang một tiếng, tạc ở trong nước biển, nhất thời làm đến phương viên mấy trăm dặm hải vừa cầm ầm ầm hưởng, tạc lên trăm ngàn đầu của nước. Thấy cảnh này, trên bờ Mạc Kiêm lập tức liền trợn mắt hốt hoồm, một mặt sợ hãi. Bờ giảm thánh địa pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, nơi này đủ loại pháp tắc đều phi thường kiên cố, đồng dạng hạ phẩm thiên đế thậm chí không cách nào dùng nhục thân vượt qua vùng biển này. Nhưng Cửu Vĩ Hồ một chút oanh tạc liền nổ ra như thế hùng vị mãnh liệt chẳng cảnh, quả thực nhường Mạc Khiêm kinh hại không thôi, nghĩ thầm cái này Cửu Vĩ Hồ không hổ là mạnh nhất vĩ thú, thực lực hoàn toàn chính xác hung mãnh. Cột nước cùng sóng lớn lắng lại, rất nhiều con cá thi thể lật ra đi lên, nhưng không thấy có Diệp Thần tung tích. Diệp Thần vừa mới nhảy xuống trong biển về sau, phảng phất liền một nháy mắt biến mất. Gia Hàn, ngươi đi hỏi một chút vị nụ luân hồi chi chủ chạy đi nơi nào. Cửu Vĩ Hồ cắn răng không cam lòng, nó còn muốn ăn rơi huyết long, dạng này nó liền có cơ hội khôi phục thập vĩ lực lượng. Gia Hàn nghe Cửu Vĩ Hồ trong giọng nói tràn ngập cao ngạo, mảy may không có đem chính mình làm chủ nhân, trong lòng cực kỳ không vui, nhưng cũng không thể làm gì, nhẹ gật đầu. Hắn biết can hệ trọng đại, Diệp Thần bây giờ thụ thương suy yếu, chính là đánh giết hắn tốt đẹp thời cơ, khả năng cũng là cơ hội duy nhất. Nếu như bỏ qua, về sau sẽ không còn có cơ hội như vậy, thậm chí có thể muốn bị hắn phản sát. Gia Hàn cũng không coi là thực lực của mình có thể cùng cốt thiên đế, hiên viên vương so sánh. Lập tức, Gia Hàn liền nhắm mắt lại, câu thông bị nụ. Giây lát về sau, hắn mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh nghi bất định, trên người Cửu Vĩ Hồ nhìn một chút. Cửu Vĩ Hồ hỏi vội, "Gia Hàn, thế nào?" Gia Hàn ánh mắt chuyển động, trầm giọng nói, "Vịt nụ đại thần có khác phân phó." Dứt lời, hắn cưỡi Cửu Vĩ Hồ, quay người trở lại bên bờ. Mạc Khiêm gặp Gia Hàn trở về, kinh hồn tăng đảm, nuốt nước miếng một cái, bước chân về sau chuyển đi, vô ý thức nhân tiện nói, "Đừng, đừng giết ta." Gia Hàn cười nói, "Ta không giết ngươi, chúng ta còn tính là minh hữu, mang ta hồi gia tộc của ngươi đi." Nói bàn tay hắn cách không một chảo, đem Mạc Khiêm cũng bắt được Cửu Vĩ Hồ trên sống lưng. Cửu Vĩ Hồ nói, "Luân hồi chi chủ đâu, không đi giết hắn rồi?" Gia Hàn nói, "Vịt nụ đại thần có khác phân phó, chúng ta đi trước Vân Dương thành Mặc gia, luân hồi chi chủ tiểu tử kia trốn không thoát." Chương 11650. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Chương 11650. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Mạc Khiêm lấy lại bình tĩnh, nói, đại nhân có thể đi trước một chuyến Thương Lô đảo, ngay tại gần biển chỗ, hai ngày này có độc giác ma giao nhân ẩn hiện, kia giao nhân nước mắt là tinh hoa chi vận, có thể tăng lên rất nhiều tu vi, ta Mạc gia cùng Cơ gia luận võ sắp đến, cái này giao nhân nước mắt đối tại hạ 10 phần trọng yếu. Nguyên lai Mạc Khiêm lần này mang theo tùy tùng tới, là muốn săn giết độc giác ma giao nhân, thu hoạch giao nhân nước mắt. Việc này 10 phần hung hiểm, độc giác ma giao nhân sắp xuất hiện, Mạc gia chế tạo tụ linh bản lòng trụ trận, cũng không có người dám đến tu luyện, chủ yếu là sợ bị độc giác ma giao nhân tập kích. Mạc Khiêm là vụng trộm giấu giếm trong nhà tới, nào nghĩ tới lại đụng phải Diệp Thần, kinh lịch như thế khó khăn chắc trở. Hắn gặp Dạ Hàn thực lực mạnh mẽ, liền muốn gọi hắn xuất thủ, hỗ trợ săn giết độc giác ma giao nhân. Dạ Hàn nói, độc giác ma giao nhân là nội vực biển sâu ma vật sao? Mạc Khiêm nói, đúng vậy, đại nhân đều biết được. Dạ Hàn cười nhạt một chút, nói, ta có vịt lù đại thần chúc phúc, thiên cơ hiểu rõ, vừa giảm thánh địa các loại nhân quả, không sai biệt lắm đã nhìn thấy. Mạc Khiêm vui mừng, nói, vậy là tốt rồi, cái này độc giác ma giao nhân, hàng năm ngay tại ngoại vực biển ẩn hiện một lần, trông mong mời đại nhân xuất thủ, thay tại hạ săn giết giao nhân, thu thập giao nhân nước mắt. Gia Hàn khoát tay một cái nói, không cần, các ngươi Mạc gia muốn cùng Cơ gia luận võ, ta bảo đảm ngươi tất thắng là được. Mạc Khiêm ngẩn ngơ, chần chờ nói, cái này. Gia Hàn nói, không cần cái này cái kia, đi thôi. Cưới cửu vĩ hổ, liền mang theo Mạc Khiêm hướng Vân Dương thành chạy đi. Mạc Khiêm con mắt có chút không bỏ được nhìn xem hải dương, dưới trời sao biển cả sóng nước lấp loáng, hắn giống như nhìn thấy có một đạo mang máu bóng người từ đáy biển xung ra, kia tựa hồ liền là Diệp Thần. Thấy cảnh này, hắn giật mình kêu lên, nhưng đảo mắt xem xét, lại cái gì đều không thấy được, trong biển rộng chỉ có hắc ám cùng yên tĩnh. Lúc này Diệp Thần cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều nhanh bể nát, vừa mới cựu vĩ hồ một chút oanh tạc, cơ hồ đem ngũ tạng lục phủ đều nổ vỡ nát. Hắn thi triển dạng hoàng kinh, cùng hắc ám dung hợp, chỉ là một loại ẩn nấp che giấu thủ đoạn, cũng không phải là nói mình thật có thể hư không tiêu thất, chỉ là ẩn nấp trong bóng đêm. Cựu vĩ hồ mãnh liệt oanh tạc, thiếu chút nữa đem nổ ra đến, là hắn cố nén đau xót không có bại lộ mà thôi. Vốn là trọng thương hư nhược Diệp Thần, bị cựu vĩ hồ như thế oanh tạc một chút, thật sự là cảm giác chính mình sắp chết rơi mất. Thật sự là mệnh đồ nhiều thăng chấm a, ta chỉ là muốn hảo hảo liệu cái tổn thương. Diệp Thần khẽ cắn môi, thương thế thực sự quá mức nghiêm trọng, hắn đành phải sẽ lấy trước thu hoạch một chút pháp bảo, trực tiếp tế luyện rơi, chuyển hóa thành thuần túy nguyên thủy năng lượng linh khí, lại hấp thu thôn nạp, dùng để làm dịu thương thế. Như Thái Nhất Âm Dương Bản, đây là ngày xưa thập đại cổ thần khí một trong, có đổi chỗ nhân quả, nghịch chuyển âm dương thần hiệu, nhưng bây giờ Diệp Thần chính mình gánh vác nhân quả, liên lụy tới thế giới bản nguyên, trụ thần bí mật, hắn tất cả ràng buộc đều chỉ có thể tự mình tiếp nhận, chính mình đi hóa giải, không có khả năng lại rời đi. Cái này Thái Nhất Âm Dương Bản đối với hắn vô dụng, lúc này liền ăn hết, thương thế lại hóa giải một chút, mắt thấy Dạ Hàn đã đi xa, nhưng hắn cũng lo lắng đối phương đi mà quay lại, cho nên vẫn là duy trì độ cao đề phòng. Xoát. Diệp Thần mượn nhờ Dạ Hoàng Kinh, thân tan trong bóng tối, tại hắc ám biển cả phiêu lưu, rất nhanh liền trôi đến một tòa yên lặng trên đảo nhỏ, hòn đảo thượng cũng không cường đại hung thú khí tức. Dã rời tới cực điểm Diệp Thần, liền nằm xuống. Tới sáng sớm hôm sau, Diệp Thần tỉnh lại, hôm qua ăn hết Thái Nhất Âm Dương Bản, được bổ sung, lại nghỉ ngơi một đêm, hiện tại cảm giác đã tốt lắm rồi, nhưng vẫn là suy yếu đến cực liệt. Không biết Dạ Hàn đi nơi nào. Diệp Thần kiêng kỵ nhất, liền là Dạ Hàn, lúc này bấm ngón tay tính toán, muốn bắt giữ Dạ Hàn hướng đi vị trí, nhưng phát hiện đối phương ẩn ẩn có một cố đặc thủ khí tức che đậy yểm hộ, hắn càng không có cách nào thăm dò, nghĩ đến là vịt nụ che chở. Thôi, hiện tại ta cũng chỉ có thể mau chóng chữa thương khôi phục nguyên khí, mới có thể cùng đêm đó Hàn đối kháng. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, chính diện đối quyết, hắn bộ này trạng thái, khẳng định là đánh không lại Dạ Hàn, may mắn nắm giữ lấy Dạ Hoàng Kinh, chỉ cần thế gian còn có hắc ám tồn tại, hắn liền có thể mượn dùng, muốn chạy trốn thoát ẩn nấp bảo mệnh cũng không khó khăn. Nhưng thân ở bờ giảm thánh địa, vẫn là quá mức nguy hiểm, Dạ Hàn là một thanh lợi kiếm, Dạ Hàn phía sau vịt nụ càng kinh khủng. Vị nụ nhanh như vậy liền gọi người tới giết đi Diệp Thần, vậy hắn đối Diệp Thần hận ý, chỉ sợ tương đương to lớn, bờ giảm đang ngủ say bên trong, mảnh này bờ giảm thánh địa, vị nụ quyền nói chuyện to lớn, nếu như Diệp Thần dừng lại thêm đi xuống, coi như có thể tránh thoát Dạ Hàn truy sát, cũng tránh không khỏi vị nụ tính toán. Không ổn, vẫn là đừng nghĩ lấy cái gì cùng Dạ Hàn đối kháng, mau rời khỏi vi diệu, nơi này là vị nụ địa bàn, ta lưu tại nơi này liền là muốn chết. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, tự nhiên không cho rằng chính mình có thể cùng vị nụ chống lại, kia là trong truyền thuyết trụ thần, Diệp Thần hiện tại quả quyết không cách nào cùng trụ thần đối kháng. Mà hắn là thiên tổ người đại diện, không phải xì vạ con dân, xì vạ coi như chịu giúp hắn, cũng sẽ không giúp hắn quá nhiều, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Xì vạ tiền bối, ta hiện nay vẫn là đi Vân Dương Tông tìm Cơ ra sao? Diệp Thần âm thầm nếm thử câu thông xì vạ, do hỏi. Trước đó xì vạ gọi hắn đi Vân Dương Thành, trực tiếp tìm Cơ ra, tìm kiếm rời đi chi pháp, nhưng không nghĩ tới Dạ Hàn đột nhiên đến, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hiện tại Diệp Thần không xác định, chính mình còn muốn hay không đi Cơ ra. Hắn muốn hỏi thăm xì vạ, nhưng lần này lại không lại được đến bất kỳ đáp lại, nhìn ra xa biển bờ bên kia, chỉ thấy trùng điệp sương mù hơi nước. Gốc kia sáng thế chi thụ cũng không nhìn thấy. Chương 11651, nước mắt. Chương 11651, nước mắt. Diệp Thần lắc đầu, thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể trước chữa thương khôi phục điểm sức sống, lại đi Vân Dương Thành nhìn xem, chỉ hy vọng xỉ vạ nói tới Cơ gia, thật có đường đi có thể để cho hắn rời đi, nếu không một mực lưu tại bờ giảm thánh địa, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Diệp Thần nhìn xung quanh, hắn vị trí hòn đảo, sinh trưởng từng cây thương ngô đại thụ, cây cối che trời, thiên địa linh khí có chút tràn đầy, một chút thương ngô trên cây đều có quả. Diệp Thần thu thập một chút thương ngô linh quả ăn, bổ sung sức sống, lại vận chuyển vạn pháp quy tông đại khí công, hô hấp điều tức, yên lặng an dưỡng thân thể. Như thế trôi qua một ngày, Diệp Thần thương thế làm dịu một chút, sức sống cũng khôi phục một chút, nhưng cùng đỉnh phong thời điểm thực lực so sánh, hắn thời khắc này thực lực không bằng nửa thành, có thể nói cực kỳ yếu ớt. Một ngày này ban đêm, Diệp Thần tiếp tục vận công chữa thương, nhờ vào Dạ Hoàng Kinh, tại ban đêm hắn tốc độ khôi phục càng nhanh. Soạt, soạt. Gió đêm thổi lất phất mặt biển, sóng biển lan tan, đột nhiên ở giữa, Diệp Thần lại nhìn thấy nơi xa có một đạo cá mập sừng nhọn, đang lấy cực nhanh tốc độ, vạch phá sóng biển hướng hắn vị trí vào tới. Một cỗ hắc ám khí tức kinh khủng, còn có nồng đậm mùi hôi thối, đập vào mặt. Là cái gì? Diệp Thần trong lòng run lên, nhìn thấy kia sừng nhọn tới gần, cũng sợ gặp phải quái vật gì, lấy trước mắt hắn trạng thái, không nên động thủ. Lập tức, Diệp Thần liền lách mình đến một cây đại thụ đằng sau, thân cùng hắc ám dung hợp, ẩn nấp đi. Sau một lát, xoẹt một tiếng vang thật lớn, nước biển bị mãnh nhiên xé rách, một cái khổng lồ hình người quái vật vọt ra khỏi mặt nước, nhảy lên Diệp Thần chỗ hầm đảo. Dưới ánh trăng, quái vật này toàn thân ướt sũng, làn da bảy biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, bao trùm lấy vậy thật dày, lóe ra u linh ánh sáng trạch, tứ chi dài mà có lực, đầu ngón tay nhọn rễ như dao. Làm người khác chú ý nhất là nó đỉnh đầu cây kia cá mập sừng nhọn, dài mà sắc bén, tản ra lạnh lẽo khí tức, ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Đây là độc giác ma giao nhân. Diệp Thần ánh mắt lấm liệt, thiên cơ nhìn rõ, lập tức liền hiểu quái vật này lai lịch, là đến từ nội vực biển sâu một loại ma vật, hung tàn chi cực. Lấy Diệp Thần bây giờ suy yếu thụ thương trạng thái, muốn đối phó đầu này độc giác ma giao nhân, cũng phải tốn phí không nhỏ công phu. May mắn đầu kia độc giác ma giao nhân là từ hòn đảo một bên khác đổ bộ, lên đảo đi sau ra một trận trầm thấp tiếng giống, cả kinh hòn đảo thượng rất nhiều chim thú bước đầu. Sau đó, kia độc giác ma giao nhân liền bước vào trong rừng cây, đúng là thu thập thương nô quả, một bên thu thập một bên ăn, hai hàng răng nanh sắc bén tựa như dao kiếm, làm cho người dùng mình. Cái này hiển nhiên là thương nô ở trên đảo thành thu quả, đem đầu này độc giác ma giao nhân hấp dẫn tới. Diệp Thần trốn ở phía sau cây, ẩn thân ở trong bóng tối, chỉ mong không nên bị đối phương phát hiện. Nhưng này độc giác ma giao nhân lại từng bước một hướng đi Diệp Thần vị trí, tại hắc ám che lấp lại, Diệp Thần không có bại lộ, nhưng hắn tản mát lưu tại trên đất thương nô quả, còn có vết chân của hắn vết tích, lại bị độc giác ma giao nhân phát hiện. Độc giác ma giao nhân có được khá cao trí tuệ, nhìn thấy chung quanh rất nhiều vết tích về sau, nó trong mắt liền lướt qua một vòng ngang ngược hung tàn quan mang, miệng nói tiếng người, âm thanh lạnh lùng nói, ra đi. Diệp Thần trong lòng run lên, đang muốn đi ra, chợt nghe hưu một tiếng, một mũi tên đâm nghiêng bên trong bắn ra, thẳng hướng độc giác ma giao nhân con mắt vọt tới. Độc giác ma giao nhân cười lạnh một tiếng, màu nâu xanh bàn tay một chảo, ma khí dâng lên, liền đem kia mũi tên bắt lấy bẻ gãy. Ánh mắt nhìn về phía mũi tên phát ra địa phương, liền thấy chỗ kia trong bụi cây đi ra một thiếu nữ. Thiếu nữ tắm rửa lấy ánh trăng, phản phất hất lên một tầng nhàn nhạt ngân xa, nàng dáng người thon dài, đường cong là lướt, mặc một bộ thanh sắc váy dài, váy theo gió biển nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một đóa nở rộ hoa sen, dung mạo thanh lệ, mày như núi xa, mắt như thu thủy, một đầu tóc dài đen nhánh theo gió phất phới, mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng dán tại trên gương mặt, tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Cơ Giao, quả nhiên là ngươi. Hắc hắc. Độc giác ma giao nhân thấy thiếu nữ xuất hiện, lập tức nghe răng cười một tiếng, hiển nhiên là nhận ra thiếu nữ. Gọi Cơ Giao thiếu nữ, trên tay cầm một thanh tinh xảo tiểu cung, hiển nhiên vừa mới cái mũi tên này, mũi tên chính là xuất từ tay nàng. Giờ phút này, nàng đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, khí chất lại như kiếm bản lăng lệ, đối mặt độc giác ma giao nhân, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt lóe ra lạnh lẽo qua mang, nhìn chăm chú độc giác ma giao nhân, nói: "Ma giao, ta chỉ cần ngươi một giọt giao nhân nước mắt, chỉ cần ngươi chịu cho ta, ta lập tức liền rời đi." Một giọt nước mắt, đối với ngươi mà nói, không tính là gì. Nghe vậy, độc giác ma giao nhân hắc hắc cười lạnh, nói: "Ta đạo tâm cương mãnh cứng cỏi, nơi nào sẽ có cái gì nước mắt? Thứ ngươi muốn, ta có thể không cho được ngươi. Ta còn muốn ngươi nguyên đồng đâu, ngươi có cho hay không?" Cơ Giao đại tiểu thư. Nghe vậy, Cơ Giao lập tức tức giận, quát: "Làm càn! Ngươi không cho, ta liền đưa ngươi con mắt đảo xuống đến." Dứt lời, Cơ Giao đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, liền hướng độc giác ma giao nhân đâm tới. Hàn Nguyệt Sương Thiên Kiếm. Cơ Giao thân ảnh thoáng chốc hóa thành một đạo lưu quang, kiếm chiêu như hàn nguyệt hạ sương hoa, lạnh lẽo mà sắc bén, trong đó chỗ bắn ra hàn khí, phảng phất muốn đem không gian xung quanh đều đông kết, trực chỉ hướng độc giác ma giao nhân quanh thân yếu hại. "Hắc hắc, một năm trước kém chút liền cầm xuống ngươi nguyên âm, năm nay ta cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy thoát." Độc giác ma giao nhân nhẹ răng cười một tiếng, nhìn xem Cơ Giao quần quần kiếm khí ám sát mà đến, không chút nào hoảng, độc giác nở rộ ma quang, quát to một tiếng: "Đại Thiên Thủy Long Vũ!" Chương 11652. Xuất thủ. Chương 11652. Xuất thủ. Chỉ gặp phía sau hắn xa xa biển cả, lại một chút sôi trào lên, nổ lên từng đầu cột nước, như thủy long hướng Cơ Giao va chạm mà đi. Cơ Giao mù xương kiếm khí, cùng nước biển vừa đụng chạm, răng rắc một thanh âm vang lên, nước biển bị đông cứng, nhưng nàng cũng lọt vào một tia phản vệ, thân thể cảm nhận được dùng cả mình, động tác lập tức chỉ trệ xuống tới. Độc giác ma giao nhân giữ tật cười, nhân cơ hội này, huy trưởng chợt vỗ mà ra. Cơ Giao gương mặt xinh đẹp trầm xuống, vội vàng lách mình tránh né, độc giác ma giao nhân phi thân theo đuổi, trong nháy mắt, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, làm cho người hoa mắt. Diệp Thần tại phía sau cây nhìn xem, thầm giận mình, không nghĩ tới trừ mình ra, hòn đảo thượng còn ẩn tàng có người, hắn lại không có chút nào phát giác. Ta thụ thương quá mức nghiêm trọng, phụ cận có người ẩn nấp lại cũng không biết, bất quá cũng là cái này Cơ Giao, đối với ta không có ác ý, nếu như nàng có sát tâm, ta không có khả năng không có chút nào phát giác. Diệp Thần âm thầm nghĩ, lấy tu vi của hắn, coi như lại thế nào trọng thương, như giá thu trực giác bén nhạy sẽ không thay đổi, hắn không có phát hiện Cơ Giao tồn tại, vậy thì biểu thị cũng không có nguy hiểm gì, Cơ Giao cũng không muốn ra hại hắn. Thiếu nữ này ẩn nấp ở đây, tựa hồ là vì đi săn độc giác ma giao nhân. Mà nhìn bộ dáng, độc giác ma giao nhân cùng cơ giao cũng là nhận biết, mà lại từng có ân oán. Thiên Nguyệt chém, đại ma giao tay, hai người toàn lực đánh nhau, kiếm chảo tương giao, một tiếng vang thật lớn, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Nô, cơ giao kêu lên một tiếng đau đớn, bị đẩy lui mấy bước, lông mày nhíu một cái, khóe miệng liền tiết ra máu tươi, hiển nhiên là gặp nội thương. Độc giác ma giao nhân cười hắc hắc, nó cánh tay cùng trên thân thể cũng có rất nhiều vết kiếm, vừa mới chiến đấu, nó cũng thụ thương, bất quá nó nhục thân cường đại, có thể chống đỡ. Đến cực hạn sao? Ngươi ngoan ngoãn chính mình cởi y phục xuống đi theo ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nhai răng cười âm thanh bên trong, độc giác ma giao nhân nhanh chân vọt tới trước, song chảo hướng cơ giao thân trên chụp tới. Cơ giao cắn răng, rất kiếm hướng nó lòng dạ ám sát. Nhưng không ngờ, độc giác ma giao nhân thân thể nhoáng một cái, đã vây quanh phía sau nàng, cười gần nói: "Ngu xuẩn." Liên hư chiêu cũng nhìn không ra. Hắn một đôi màu nâu xanh móng vuốt, liền hướng cơ giao cổ chụp tới. Không được. Cơ giao cảm thấy phần gãy kình phong đánh tới, lập tức hoảng hốt. Nhưng tiếp theo sát, nàng phát hiện chính mình cũng không có lọt vào công kích. Mang theo sợ hãi biểu lộ, cơ giao nhìn lại phát hiện độc giác ma giao nhân như bị định thân, không cách nào động đậy, móng vuốt ngưng trệ giữa không trung, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ giữ tận bộ dáng, cánh tay gân xanh nổi lên, xương cốt răng rắc rung động, tựa hồ đang liều mạng dãy rủa. Nhìn kỹ lại, liền thấy độc giác ma giao nhân phía sau cái bóng, thế mà bị một bóng người lôi kéo liên đới lấy động tác của nó, cũng lâm vào ngưng kết bên trong. Là ai? Độc giác ma giao nhân vô cùng phẫn nộ, liều mạng muốn tránh thoát mở người sau lưng ảnh trói buộc, nó đã bắt được có người từ phía sau đại thụ hiện thân tới, đó chính là Diệp Thần. Mặc dù không thấy được Diệp Thần thân ảnh, nhưng Diệp Thần trên người luân hồi khí tức, nó lại vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Luân hồi chi chủ. Độc giác ma giao nhân hái dị, không nghĩ tới tòa đảo này loại trừ cơ giao bên ngoài, còn có người ở nấp, mà lại người này liền là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ. Diệp Thần đang mở ra lấy âm ảnh ma nhãn, tạm thời trói buộc chặt độc giác ma giao nhân cái bóng, giam cầm động tác của nó. Lấy Diệp Thần trọng thương hư nhược trạng thái, hắn không cách nào cùng độc giác ma giao nhân chính diện chiến đấu, mà coi như dùng loại thần thông này giam cầm thủ đoạn, cũng cảm thấy vô cùng phí sức. Tại đối phương kịch liệt dây rủa dưới, hắn cảm giác chính mình ánh mắt đều nhanh muốn bị kéo túm tới độc giác ma giao nhân nghiến răng nghiến lợi, cũng cảm thấy Diệp Thần khí tức suy yếu, liền liều mạng dây rủa. Mau ra tay! Diệp Thần biết mình không chống được bao lâu, hướng về phía cơ giao quát to. Nha! Cơ giao như ở trong mộng mới tỉnh, lên tiếng, lập tức rất kiếm bạo gai mà ra. Độc giác ma giao nhân thân hình bị giam cầm, không thể nào né tránh ngăn cản, thổi phu một tiếng, liền bị đâm xuyên trái tim, hai mắt trừng trừng, chợt khí tuyệt ngã xuống đất mất mạng. Trước khi chết, sợ hãi che mất linh hồn của nó trừng trừng con mắt có nước mắt chảy tới, lệ kia dòng nước ra lại ngưng kết thành tiểu chân châu đồng dạng trượt xuống trên mặt đất, kia là tương đương chân quý thiên tài địa bảo giao nhân nước mắt. Chết rồi. Cơ giao nhìn thấy độc giác ma giao nhân bỏ mình, lập tức ngơ ngác xuất thần, như trong động. Ôi. Diệp Thần kịch liệt thở dốc, ngồi liệt trên mặt đất, vừa mới thi triển âm ảnh ma nhãn, nhường hắn thật vất vả khôi phục như cũ một điểm sức sống, lại tiêu hao hết. May mắn độc giác ma giao nhân đã chết, từng sợi hắc ám tựa như xúc tu đồng dạng, tại Diệp Thần ý chí thôi động dưới, cuốn quanh độc giác ma giao nhân toàn thân, cái sau rất nhanh bị hắc ám thôn vệ, hóa thành nguyên thủy nhất khí huyết chất dinh dưỡng, trả lại tẩm bổ Diệp Thần gân cốt mạnh mạnh. Diệp Thần đạt được bổ dưỡng, trạng thái hư nhược thoáng làm dịu, ánh mắt nhìn về phía cơ giao, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Cơ giao nhìn thấy Diệp Thần thôn vệ độc giác ma giao nhân thủ đoạn, doa đến dùng mình, cuốn quýt quỳ xuống, thùng thùng dập đầu hai cái khấu đầu, nói: "Tiểu nữ tử cơ giao, gặp qua luân hồi chi chủ." Diệp Thần ừ một tiếng, nói: "Không cần câu nệ, ngươi đã sớm ở chỗ này." Cơ giao có chút e ngại, không dám nhìn thẳng Diệp Thần, nói là: "Tiểu nữ từ trước mấy ngày liền tiềm phục tại đây, nghĩ tới săn giết độc giác ma giao nhân, hôm qua luân hồi chi chủ lên đảo, ta..." Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói hít vào thở ra. Diệp Thần cười nói: "Ngươi cho rằng ta trọng thương suy yếu, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, không nghĩ gây phiền toái thật sao? Vẫn là muốn đợi ta chết đi, ngươi trở ra vơ vét trên người ta đồ vật." Chương 11653. Hình thiên. Chương 11653. Hình thiên. Cơ giao hoảng hốt vội nói: "Không có, không có. Luân hồi chi chủ là có đại khí vận người. Tiểu nữ tử nào dám mưu hại ngươi? Ta là nghe được bợ giảm đại thần thanh âm, hắn gọi ta không muốn cùng ngươi nhiễm lên bất luận cái gì nhân quả." Diệp Thần giật mình trong lòng, nói: "Bợ giảm thanh âm, hắn không phải đã ngủ say sao? Chẳng lẽ trong lúc ngủ mơ còn có ý biết?" Cơ giao nói: "Nô, liên lụy tới trụ thần pháp tắc, cái này quá mức phức tạp, tiểu nữ tử không dám nói bừa. Nhưng bợ giảm đại thần mặc dù ngủ say, trái tim của hắn còn tại nhảy lên, máu của hắn còn tại chảy xuôi, hắn còn có hô hấp, tiếng tim đập của hắn, chảy máu âm thanh, tiếng hít thở đều là trí cao thần dụ. Ta là bợ giam đại thần lắng nghe người, có thể nghe được thanh âm của hắn, nhưng cơ hội phi thường xa vời, thường thường vạn năm cũng khó được lắng nghe một lần. Trước đây là bợ giam đại thần tự mình hạ xuống thần âm, chỉ thị ta không thể cùng ngươi nhiễm, nếu như ngươi chết tốt nhất. A, không phải không phải. Luân hồi chi chủ ngươi nếu còn sống, bợ giam đại thần liền chỉ thị ta, gọi ta mau chóng đưa ngươi rời đi. Mảnh này bợ giam thánh địa, không phải địa phương ngươi có thể tới. Diệp Thần nghe cơ giao một phen, con mắt nhắm lại. Hắn vốn đang coi là bợ giam ngủ say về sau sẽ cùng là tử vong, không cách nào lại can thiệp thế giới vận chuyển, nhưng hiện tại xem ra bợ giảm vẫn có thể phát ra âm thanh. Trụ thần cường đại, đủ loại huyền bí, quả nhiên không thể theo lẽ thường ước đoán. Diệp Thần cũng nghĩ rời đi, với hắn mà nói, bợ giảm thánh địa là địa phương hoàn toàn xa lạ, quá nguy hiểm, hắn muốn chữa thương lời nói, tự nhiên là trở về luân hồi trận doanh tốt nhất. Nguyên lai ngươi vẫn là bợ giảm lắng nghe người. Diệp Thần nhìn xem cơ giao nói. Cơ giao vội vàng nói, ngoại vực có ngàn thành và quận, tông môn gia tộc các loại thế lực, càng là vô số kể, chúng ta đều là bợ giảm con dân, cơ bản mỗi cái gia tộc đều sẽ có lắng nghe người, thân phận cùng loại với tế ti, cũng không coi vào đâu nhân vật không tầm thường, ta chính là Cơ Gia lắng nghe người. Diệp Thần nói, Cơ Gia, Vân Dương Thành Cơ Gia. Hắn đánh giá Cơ Giao, ẩn ẩn đã bắt được nhân quả, Cơ Giao chính là tới từ Vân Dương Thành. Mà trước đó Sĩ Vạ cũng đã nói, gọi hắn đi Vân Dương Thành tìm Cơ Gia, tìm kiếm rời đi chi pháp. Cơ Giao nói, đúng vậy. Luân hồi chi chủ pháp nhãn thông trời, đã nhìn thấy tiểu nữ tử thân thế. Diệp Thần gật đầu nói, ừm, Bợ Giảm nói, bảo ngươi đưa ta rời đi, ta cũng đang có rời đi chi ý, không biết ngươi có cái gì biện pháp. Bợ Giảm thánh địa cùng ngoại giới ngăn cách, thậm chí liền vị trí vị diện chiều không gian cũng không giống nhau, muốn ra vào, trừ phi là có cái gì đặc thù thông đạo. Hoặc là giống Dạ Hàn như thế, phía sau có trụ thần triệu hoán. Nhưng Diệp Thần thụ thương phía dưới, thân thể quá mức suy yếu, hắn không có khả năng chịu được trụ thần pháp tắc lực lượng, cho nên cũng không có khả năng dựa vào Sĩ Vạ lực lượng rời đi, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Cơ Giao trầm ngâm một chút, nhìn thấy Diệp Thần hư nhược bộ dáng, cẩn thận nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi thụ thương quá nặng, ta trước mang ngươi về gia tộc chữa thương, ngươi trước tiên nghỉ ngơi nuôi tính dưỡng, ta lại nghĩ biện pháp đưa ngươi rời đi." Diệp Thần nói, "Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có cái gì biện pháp có thể để cho ta rời đi?" Cơ Giao nói, "No, ta không quá xác định, kia biện pháp có thể thực hiện hay không, yêu cầu về nhà theo cha ta thương lượng một chút." Liên là tại ta Vân Dương Thành bên trong, có một đầu hình thiên dãy núi, hình thiên núi chi đỉnh có một tòa vứt bỏ đại đỉnh, gọi Nghịch Sinh Âm Dương Đỉnh, là năm đó hình thiên chủ dùng để phục sinh hắn nữ thần trong ngộng thần khí, có câu thông âm dương, nghịch chuyển vận mệnh hiệu quả. Chỉ cần trưởng khống Nghịch Sinh Âm Dương Đỉnh, liền có thể nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn, rời đi Bợ Giảm thánh địa, trở lại vô thời không chủ thế giới bên trong. Hình thiên chủ. Diệp Thần nghe được ba chữ này, lập tức đồng tử co rụt lại, giống như có chút quen thuộc. Cái này hình thiên chủ, là năm đó vị kia mang ngục mệnh tinh hình chi toái phiến người trưởng quản. Diệp Thần trong lòng nhảy lên, giống như nghe qua hình thiên chủ danh tự. Năm đó Khô Diệp Ma Tôn làm hại chư thiên, lọt vào luân hồi địa ngục truy nã, đầu tiên là bị Câu Thiên Tôn bắt, lại bị Tỏa Thiên Thần Quân phong tỏa tu vi, sau đó bị hình thiên chủ gia tăng đủ loại hình phạt, cuối cùng bị Độ Ách Chân Quân nhược sắc vi chặt đứt hắn trên thế gian vết tích, đoạn tuyệt hắn đường lui. Nếu như không phải Hắc Ám huynh đệ hội công phá luân hồi địa ngục, Khô Diệp Ma Tôn vĩnh viễn đều muốn trong luân hồi địa ngục chịu khổ. Luân hồi địa ngục bốn vị thống lĩnh, mỗi người một vẻ, hình thiên chủ làm hình chi toái phiến người trưởng quản, đang am hiểu đủ loại hình phạt thủ đoạn. Diệp Thần không biết Cơ Giao nói tới hình thiên chủ có phải hay không liền là năm đó vị kia hình chi toái phiến người trưởng quản. Ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vỡ, Diệp Thần đã được đến một khối độ chi mảnh vỡ, cái khác ba khối mảnh vỡ lại xa ngút ngàn dặm không có tung tích, hiện tại hắn lẩn lẩn cảm thấy, lại một mảnh vụn, hình chi toái phiến manh mối sắp tới. Cơ Giao nói, liền là vị kia hình thiên chủ. Hắn từng trưởng quản trong truyền thuyết hình chi toái phiến, thực lực phi thường cường hãn, nắm giữ đủ loại thiên khiển hình phạt thai họa thủ đoạn, năm đó hắn liền từng giáng lâm đến ta Vân Dương thành hình thiên bên trong dãy núi. Chương 11654, Thiên đại lợi ích. Chương 11654, Thiên đại lợi ích. Diệp Thần ngơ ngẩn xuất thần, lại hỏi, Bợ Giảm thánh địa ngăn cách, hình thiên chủ là thế nào tiến đến? Cơ Giao nói, liền là năm đó luân hồi địa ngục sụp đổ, câu, khóa, hình, độ bốn khối mảnh vỡ thất lạc, kia hình chi toái phiến liền rơi xuống đến Bợ Giảm thánh địa trong, quần quận linh khí phát ra, dị tượng trùng thiên, cuối cùng ngưng kết thành một vùng núi, chính là bây giờ hình thiên dãy núi. Cái này hình thiên dãy núi, xem như hình chi toái phiến dị tượng kết tinh, hình thiên chủ liền là hình chi toái phiến người trưởng quản, hắn bắt được hình chi toái phiến khí tức, liền đến Bợ Giảm thánh địa trong, một là vì tìm về mảnh vỡ, hai là vì phục sinh tình nhân trong mộng của hắn. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng lại là nhảy một cái, nói: "Hình chi toái phiến ngay tại nơi này." Hình chi toái phiến là ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vỡ một trong, thứ này đối Diệp Thần tới nói, giá trị không thể coi thường, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Cơ Giao nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Năm đó Hình Thiên chủ phục sinh tình nhân trong mộng của hắn về sau, tự biết xúc phạm thiên nộ, sợ hai thiên đạo hạ phạt, liền mang theo Hình chi toái phiến rời đi. Nhưng, kia Hình Thiên dãy núi, còn có kiêm Lịch Sinh Âm Dương Đỉnh, đều còn tại ta Vân Dương thành bên trong, nếu là có thể trưởng khống Lịch Sinh Âm Dương Đỉnh, luân hồi chi chủ, ngươi liền có cơ hội đi ra." Diệp Thần có hơi thất vọng. Hình chi toái phiến đã bị hình thiên chủ mang đi, chư thiên minh ông, hắn muốn lại tìm kiếm, tự nhiên vô cùng khó khăn, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ, hỏi. Kia hình thiên chủ tình nhân trong động, là ai? Hắn yêu cầu biết càng nhiều manh mối. Cơ Giao nói, hình thiên chủ tình nhân trong động, chính là thiên đạo lục mệnh bên trong, vận mệnh đạo mệnh cách ban sơ người thừa kế, nàng cũng là 72 trụ thần bên trong, bản tơ lão tổ người đại diện, tên là Lạnh Như Sương. Lạnh Như Sương. Diệp Thần nghe được cái tên này, giống như có chút mơ hồ ấn tượng. Cơ Giao nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, ngươi nghe qua nàng sao? Nàng là vô thời không chủ thế giới bên trong, đời thứ nhất vận mệnh chi thần. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, giống như hoàn toàn chính xác có chút ấn tượng, cái này Lạnh Nghiêm Sương, tựa như là đạo tông đại chúa tể bằng hữu, hai người đã từng chơi cờ qua, Diệp Thần cũng cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Lúc đó Lạnh Nghiêm Sương cùng đại chúa tể muốn Tôn Di chặt đứt tơ tình, tốt an tâm chế tạo giường dầm sách. Nhưng đến cuối cùng, Tôn Di đối Diệp Thần thâm tình khó gãy, tơ tình coi như chặt đứt, cũng sẽ lại sinh ra đến, đại chúa tể cùng Lạnh Nghiêm Sương cũng không có cách nào. Mà Tôn Di cho dù lòng có tơ tình, cũng không có bị quấy rầy, ý nguyên có thể chuyên tâm chế tạo giường dầm sách. Nếu là nàng dừng dậm sách chế tạo ra đến, có thể sáng lập ra một gốc thông thiên đại thụ, trực tiếp thông hướng tinh không bị ngạn, dạng này đại chúa tể liền có thể dọc theo cây đại thụ này leo đi lên, một lần nữa trở lại tinh không bị ngạn, đây là đại chúa tể kế hoạch. Lạnh Nghiêm Sương là đại chúa tể bằng hữu, nhưng Diệp Thần cùng nàng không có gì giao tình. Giống như nghe qua, nhưng nàng nguồn gốc đi qua, ta không rõ lắm. Diệp Thần lắc đầu, nguyên lai cái này Lạnh Nghiêm Sương vẫn là hình thiên chủ tình nhân trong động. Chuyện nhân quả, giống như trở nên có chút khó bề phân biệt. Diệp Thần có chút đau đầu, trạng thái hư nhược hạ hắn, không cách nào xử lý quá mức chuyện phức tạp. Cơ Giao nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt khác thường, vội nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi sắc mặt thật là tệ, chúng ta vẫn là không nói trước, ta mang ngươi về nhà trước, liền tới đỡ lấy Diệp Thần.
Ừm.
Diệp Thần gật gật đầu, hiện tại hắn cũng hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể xử lý đủ loại phức tạp manh mối. Lập tức, cơ giao sắp tán rơi xuống đất giao nhân nước mắt thu thập lại, lại đỡ lấy Diệp Thần, rời đi Thương Ngô đảo, hai người trong đêm tối hướng Vân Dương thành đi đến. Những này giao nhân nước mắt, đối cơ giao tới nói, là giá trị khá cao thiên tài địa bảo, nhưng đối Diệp Thần tới nói, không đáng giá nhắc tới. Hai người tới trời tờ mở sáng thời gian, liền tới đến Vân Dương thành Bắc Môn. Luân hồi chi chủ, cái này Vân Dương thành loại trừ ta cơ gia bên ngoài, còn có một đại gia tộc Mạc gia. Ta cơ gia chiếm cứ Bắc thành, Mạc gia thống lĩnh Nam thành, hai nhà lấy hình thiên dãy núi làm danh giới, kia hình thiên dãy núi không có cái gì thiên địa linh khí, chỉ có vô tận thiên hình cấp phạt, đủ loại thai họa thiên khiển. Nhưng chính vì vậy, hình thiên dãy núi là cực tốt chỗ tu luyện, nếu như có thể tiếp nhận đủ loại thiên phạt cùng sống sót, đối tu luyện rất có ích lợi. Cơ giao đỡ lấy Diệp Thần, một bên hướng cửa thành đi đến, một bên đơn giản hướng Diệp Thần giới thiệu Vân Dương thành tình huống. Đang nói đến hình thiên dãy núi thời điểm, nàng con ngươi cũng là lóe ra sáng sắc, nói tiếp: "Cho nên, hàng năm vì tranh đoạt hình thiên dãy núi, ta cơ gia cùng Mạc gia đều sẽ cử hành một trận luận võ, bên thắng có thể chiếm cứ hình thiên dãy núi một năm, đây chính là thiên đại lợi ích. Ta phải giao nhân nước mắt, dựa vào như thế thiên tài địa bảo, tu vi tất có thể đột phá, năm nay luận võ, ta cơ gia liền có thủ thắng hy vọng." Diệp Thần nói: "Kia bây giờ cái này hình thiên dãy núi, đến cùng là ai chiếm cứ đấy?" Chương 11655, phe phái đấu tranh. Chương 11655, phe phái đấu tranh. Hình thiên bên trong dãy núi nghịch sinh em Dương Đỉnh, là Diệp Thần rời đi bờ giảm thánh địa nơi mấu chốt, không cho sơ thất, hắn đã cùng công tử nhà họ Mạc Mạc Khiêm kết thủ, nếu như Mạc gia nắm trong tay hình thiên dãy núi, vậy thì cực kỳ không ổn. Cơ giao nói, bây giờ là Mạc gia nắm trong tay. Diệp Thần gương mặt trầm xuống, nói, thật sao? Cơ giao vội vàng nói, luân hồi chi chủ ngươi yên tâm, ba ngày sau liền là tỷ võ ngày, chỉ cần ta cơ gia thắng được, liền có thể cầm tới hình thiên dãy núi trưởng công quyền, đến lúc đó, ngươi mượn nhờ nghịch sinh em Dương Đỉnh, liền có cơ hội rời đi. Chỉ bất quá, thôi động nghịch sinh em Dương Đỉnh, yêu cầu hao phí không ít tài nguyên. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng liền có chút chần chờ cùng ngưng trọng, hiển nhiên muốn thôi động nghịch sinh em Dương Đỉnh, yêu cầu hao phí đại lượng tài nguyên, nàng không biết mình gia tộc có thể hay không gánh chịu nổi. Diệp Thần nói, không sao, tài nguyên ta ra là được. Trong tay hắn thượng không có gì tài nguyên, nhưng nếu có rời đi cơ hội, hắn có thể hiến tế một chút pháp bảo trọng yếu đảm nhiệm tài nguyên. Nhưng các ngươi cùng Mạc gia luận võ, nếu bị thua, vậy nhưng phiền phức cực kỳ. Ân, ta cho ngươi mượn nhóm ba kiện pháp bảo. Diệp Thần trầm ngâm, liền lấy ra ba kiện pháp bảo, chính là một cái linh đan, một cái vòng tròn, một khối ấn tỷ, chính là thập đại cổ thần khí bên trong toái tâm trung, số mệnh chi hoàn, cửu thiên phục long ấn. Ngươi hảo hảo cầm. Diệp Thần đem cái này ba kiện pháp bảo đều nhét vào cơ giao trong tay đi. Lấy cơ giao cùng nàng tộc nhân thực lực, muốn hoàn toàn phát huy ra cái này ba kiện pháp bảo uy lực, tự nhiên không có khả năng, nhưng chỉ cần có thể phát huy ra một đinh nửa điểm, đối nàng đều có lợi ích to lớn, có thể tăng lên luận võ tỷ số thắng. Toái tâm trung, số mệnh chi hoàn, cửu thiên phục long ấn. Luân hồi chi chủ, ngươi bảo bối thật nhiều a. Cơ giao trợn mắt hốt mồm, đã sớm nghe nói luân hồi chi chủ toàn thân là bảo, hôm nay nàng xem như khai nhãn giới. Diệp Thần vừa ra tay liền lấy ra ba kiện cổ thần khí cấp bậc pháp bảo, quả thực hung hăng rung động một thanh tâm linh của nàng. Cầm đi. Diệp Thần thản nhiên nói. Cơ giao kích động ư một tiếng, tràn đầy mừng rỡ, đem ba kiện pháp bảo nhận, vị Diệp Thần đi vào cửa thành. Thủ thành hai tên vệ binh lập tức cung kính hành lễ nói, gặp qua đại tiểu thư. Cơ giao nói, ừm, các ngươi con mắt thật sự là mù, luân hồi chi chủ đại gia quang lâm đều không nhìn thấy sao? Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nên đón. Nàng tại Diệp Thần trước mặt câu nệ thật hơi, nhưng ở ngoại nhân trước mặt lại có đại tiểu thư uy nghi khí độ, một bộ cao quý lãnh lược băng sương bộ dáng. Kia hai tên vệ binh lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, lúc này mới phát hiện cái này nhìn như hư nhược nam tử, trong cơ thể lại có luân hồi khí lan tràn ra, dọa đến bọn hắn chân tay luống cuống, cuống quýt quỳ xuống nói: "Cung nên luân hồi chi chủ." Diệp Thần mỉm cười, không nói gì. "Luân hồi chi chủ, những này hạ nhân không có điểm nhãn lực độc đáo, hy vọng ngươi bỏ qua cho, chúng ta đi thôi." Cơ giao cung kính vị Diệp Thần, cùng đi vào trong thành. Bước vào Vân Dương thành bên trong, Diệp Thần liền thấy có đội một kỵ binh phi ra, đem phụ cận đường đi người đi đường toàn bộ đội lui, đường hẻm hoang nên hắn đến. Không thể không nói, cơ giao gia tộc vệ đội phản ứng xác thực cấp tốc, lại có người rục ngựa trở về bẩm báo. Có vệ binh dắt tới một con ngựa, cơ giao vịn Diệp Thần lên ngựa, hai người cưỡi ngựa hướng cơ gia đi đến. Diệp Thần vào tới trong thành, xa xa liền nhìn thấy phương xa có một dãy núi, như ngọa long uốn lượn chiếm cứ, hùng hùng trắng quát, trong núi cắt bay đá chạy, có lôi minh tiệm điện tứ ngược, chứng khí gào thét, nhưng ngoài núi lại là bình tĩnh bộ dáng. Luân hồi chi chủ, cái kia chính là hình thiên dãy núi. Cơ giao hướng Diệp Thần giới thiệu nói. Hình thiên dãy núi là Vân Dương thành hung hiểm nhất địa phương, bên trong lâu dài bao phủ đủ loại thiên tai tai họa, đồng dạng võ giả tiến vào, có táng thân chết nguy hiểm. Nhưng nếu như có thể từ phía trên thai bên trong sống sót, đối tu vi tăng trưởng có lợi thật lớn. Cho nên, cơ gia cùng Mạc gia, hàng năm vây quanh hình thiên dãy núi, đều muốn cử hành kịch liệt luận võ tranh đấu. Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, liền cảm thấy cơ gia cùng Mạc gia đều là phổ thông gia tộc, không có thiên đế tồn tại, hai gia tộc giải đều là rất phổ thông thần vương. Kỳ thật hữu thần vương tọa trấn, tại vô vô thời không bên trong, cũng là không tầm thường thế lực, nhưng Diệp Thần một đường đến nay, đối mặt địch nhân đều là đỉnh cấp tồn tại, cho nên thần vương cấp thế lực, hắn tự nhiên không thế nào để vào trong mắt. Bỡ giảm thánh địa trong, chân chính rộng rãi vô thượng thế lực đều ở bên trong vực, càng đến gần sáng thế chi thụ thế lực, nội tình liền càng thâm hậu đến mức ngoại vực chi địa cũng không có cái gì tồn tại cường đại, có thể gây nên Diệp Thần chú ý bất quá, Diệp Thần vẫn là cảm giác được, vượt qua hình thiên dãy núi, vẫn là có một đạo âm lệ cường hãn khí tức, nhường hắn sinh ra nguy hiểm lòng đề phòng, đây không phải là ngoại vực cường giả khí tức, là dạ hàn khí tức. Dạ Hàn cũng tại Vân Dương Thành, tại Mạc Gia bên trong. Diệp Thần Long Mi phát lệnh, ngoại vực rất nhiều thế lực, hắn đều không để ý, phóng nhãn toàn bộ ngoại vực, cũng không có cái gì cường giả có thể tổn thương đến hắn. Nhưng, Dạ Hàn là một ngoại lệ. Một cái Dạ Hàn đã đủ khó đối phó, lại thêm một đầu Cửu Vĩ Hồ, vậy đơn giản là muốn mệnh. Diệp Thần liền xem như toàn thịnh thời kỳ, đối mặt Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ Hồ kết hợp, cũng không thể chủ quan, chớ nói chi là hiện tại trọng thương suy yếu đến cực liệt. Luân hồi chi chủ, thế nào? Cơ Giao nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt khác thường, liền hỏi: "Ta có cửu gia ở đây." Diệp Thần nói. Cơ Giao trong lòng căng thẳng, nói: "Là cái kia Dạ Hàn." Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ lấy đối sách. Cơ Giao cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết, trầm ngâm một chút nói: "Ta Cơ gia thờ phụng bợ giám đại thần pho tượng, mà lại ta Cơ gia vẫn là chính tông nhất vĩnh hàng phái tín đồ, kia Dạ Hàn to gan, đoán trước cũng không dám dẫm lên ta Cơ gia trên đầu tới. Nếu không, đừng nói bợ giám hàng phạt, chính là nội vực bên trong, vĩnh hàng phái đội chấp pháp hàng lâm xuống, hắn đều chỉ có một con đường chết. Hắn lại cứng hãn, tại ta bợ giám thánh địa trong, cũng là không lật được trời. Luân hồi chi chủ, ngươi đến ta Cơ gia tĩnh dưỡng là được." Diệp Thần nghe Cơ Giao ngữ khí tự tin, gật đầu nói: "Tốt." Lại hỏi: "Cái này vĩnh hằng phái là?" Cơ Giao nói: "Ta bợ giảm trong thánh địa người, toàn bộ là bợ giảm con dân, nhưng đối bợ giảm tín ngưỡng lại có khác nhau, chủ yếu phân vĩnh hằng phái cùng Tô Sinh phái. Vĩnh hằng phái tôn chỉ chính là bảo đảm bợ giảm ngủ say, lấy bảo đảm thế giới vĩnh hằng. Tô Sinh phái tôn chỉ lại là muốn nghị trăm phương ngàn kế tỉnh lại bợ giảm, bọn hắn cho rằng thế giới đã ổn định, coi như bợ giảm đại thần tỉnh lại, thế giới cũng sẽ không hủy diệt, mà bợ giảm thức tỉnh, còn có thể dẫn đầu đám người chinh phạt chư thiên, thành lập sự nghiệp to lớn, phá sát hắc ám, đặt thành siêu thoát, đều biến thành ánh sáng. Nô, ngoài ra còn có cái dị đoan, gọi đấm máu phái, bọn hắn chịu xỉ va mê hoặc, chủ trương giết chết bờ giảm, cái này dị đoan tín đồ đã bị chúng ta vĩnh hằng phái cùng Tô Sinh phái liên thủ chấn áp, phong ấn tại sáng thế chi thụ xuống. Bây giờ bờ giảm thánh địa trong, vĩnh hằng phái thế lực nhất hưng hực, nếu như kia Dạ Hàn dám làm loạn, vĩnh hằng phái nội vực đội chấp pháp xuất thủ, hắn không chết cũng muốn lột ra. Chương 11656, bản tượng. Chương 11656, bản tượng. Tại nâng lên xỉ va cùng điệp huyết phái thời điểm, Cơ Giao trong giọng nói tràn ngập chán ghét cùng khinh thường. Diệp Thần trong lòng run lên, hắn cùng Sỉ Vạ có chút giao tình, nếu như bị người biết, không phải chuyện tốt, lập tức bất động thanh sắc, nói: "Cơ tiểu thư, vậy ta an tâm, liền đi gia tộc của ngươi quấy rầy mấy ngày." Hai người cưỡi ngựa, rất nhanh liền tới đến Cơ gia bên trong. Cơ gia tộc trưởng Cơ Thiên Hàn, sớm nhận được tin tức, lập tức mang theo Cơ gia số lớn cao tầng, rất cung kính đi ra ngoài nên đón, một đám người cùng nhau hướng Diệp Thần không mình hành lễ. "Luân hồi chi chủ, cung nên đại giá, tại hạ Cơ Thiên Hàn, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Cơ Thiên Hàn cuống quýt đi tới trước, vị Diệp Thần xuống ngựa, thần sắc mười phần kính cẩn. Diệp Thần nói: "Không sao, Cơ tộc mọc ra lễ." Cơ Giao cũng xuống ngựa đến, kêu một tiếng: "Cha." Lúc này, lại có một thiếu nữ từ Cơ gia trong phủ đệ vọt ra, kêu lên: "Tỷ tỷ." Liên bổ nhào vào Cơ Giao trong lồng ngực. Thiếu nữ kia thanh thuần phấn nộn, một bộ thiên chân vô tả bộ dáng, Cơ Giao nhẹ vỗ về nàng đầu, hướng Diệp Thần giới thiệu nói: "Đây là muội muội ta Cơ Tiểu Mãn." Lại hướng Cơ Tiểu Mãn nói: "Tiểu Mãn, mau gọi người." Cơ Tiểu Mãn nói: "Luân hồi chi chủ ca ca, ngươi tốt, ngươi tốt. Nghe nói ngươi là người rất lợi hại vật, làm sao hiện tại?" Nàng gặp Diệp Thần suy yếu đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cơ Giao nói: "Tiểu Mãn, không thể nói hiệu nói vượng. Luân hồi chi chủ chỉ là bị thương nhẹ, ngươi dẫn hắn đi bợ giảm từ đường tĩnh dưỡng là được." Cơ Tiểu Mãn bội nói: "Nha, tốt, tỷ tỷ. Luân hồi chi chủ ca ca, ngươi đi theo ta." Nàng lúc này tới vị Diệp Thần, hướng Cơ gia phủ đệ đi đến. Diệp Thần hướng Cơ Giao, Cơ Thiên Hàn chờ chắp tay gửi tới lời cảm ơn, liền tiến vào Cơ gia trong phủ đệ, đi theo Cơ Tiểu Mãn, đi vào một tòa trong đường. Từ đường bảng hiệu bên trên in: "Bợ giảm từ đường, bốn chữ, đốt hương lượn lờ." Bên trong đang thờ phụng bợ giảm pho tượng. "Tốt, Luân hồi chi chủ ca ca, ngươi ngay tại từ đường bên trong nghỉ ngơi đi, nơi này là ta Cơ gia linh khí nồng nặc nhất địa phương, ngươi ở chỗ này tĩnh dưỡng, thương thế khẳng định có thể rất nhanh khôi phục. Nếu có thể đạt được bợ giảm đại thần chúc phúc, nói không chừng còn có thể nhất phi trùng thiên đâu." Cơ Tiểu Mãn viện Diệp Thần tại từ đường trên một cái ghế ngồi xuống, mặt mày hớn hở nói, lại chỉ hướng từ đường bên cạnh gian phòng: "Mệt mỏi, có thể ngủ ở khách này trong phòng, có gì cần ngươi gọi ta liền tốt, 3 ngày sau đại hội luận võ, tỷ tỷ của ta muốn cùng cha thương lượng rất nhiều chuyện, bọn hắn hẳn là không rảnh." Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói: "Tốt, tiểu muội muội, đa tạ." Cơ Tiểu Mãn hì hì cười một tiếng, nói: "Kia tốt, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng đi, ta không quấy rầy ngươi." Nàng liền quay người rời đi. Trong đường chỉ còn lại Diệp Thần một người. Diệp Thần chạy không tâm thần, hít thở sâu một hơi, quả nhiên phát hiện nơi đây linh khí nồng đậm, đối với hắn chữa thương khôi phục rất có ích lợi. Đây là Bợ Giảm thần tượng chứ? Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía trong đường thờ phụng một tòa pho tượng, đó chính là Bợ Giảm tượng thần, nguy nga trang nghiêm, có bốn đầu bốn mặt bốn tay, bốn đầu vì tâm linh, trí tuệ, bản thân, tự tin, bốn tay vì đông nam tây bắc, toàn thân khắc ấn lấy vệ đà kinh phù văn. Rõ ràng chỉ là một tòa pho tượng, quanh người lại có hoàng kim đế khí, thiên nga hư ảnh, khổng tước hư ảnh, hoa sen pháp tướng các loại khí tượng sáng tắt chìm nổi, vô biên tín ngưỡng chi lực hội tụ, có chút hùng vĩ. Đương Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Bợ Giảm pho tượng thời điểm, tâm thần liền cảm thấy một trận yên tĩnh, giống như đạt được một loại nào đó chúc phúc, toàn thân ấm áp, nhẹ nhàng, hư nhược khí tức phảng phất đạt được bổ sung. Hoàng hốt ở giữa, Diệp Thần như tiến vào trong động, dậm chân hướng về phía trước, thiên địa vạn vật trong nháy mắt không thấy, duy thừa hỗn độn, lại vào chỗ càng sâu, phương xa thấy rõ một điểm quang hoa, như đom đóm nhỏ bé, lại so liệt nhật huy hoàng, chiếu do ngũ gần dai không. Soạn. Điểm này quang hoa, đông nhiên nở rộ, Diệp Thần bị đâm đến hai mắt đau nhức, đành phải nhắm mắt lại đợi đến bạch quang tán đi, hắn mở to mắt, lại phát hiện trước mắt vô biên vô tận hỗn độn trong hư không, xuất hiện một bộ thân thể. Kia là một cái đang ngủ say lão giả, râu tóc bạc trắng, tướng mạo gầy gò, người mặc kim bào, thể trạng khỏe mạnh, thân thể của hắn có vô hạn lớn, nằm tại vô biên trong hư không, nhật nguyện tinh thần tại hắn vĩ nạn thân thể làm nổi bật dưới, đều tựa như hạt gạo nhỏ bé. Kia là Bờ Giảm, đang ngủ say Bờ Giảm. Mặc dù cái này Bờ Giảm cùng bên ngoài pho tượng hình tượng cũng không giống nhau, nhưng Diệp Thần chỉ nhìn một chút, liền biết đây chính là Bờ Giảm. Bên ngoài pho tượng bộ kia bốn đầu bốn mặt bốn tay hình tượng là hắn thần tướng, bộ này lao giả bộ dáng mới là hắn bản tướng. Đây là địa phương nào? Là Bờ Giảm mộng cảnh. Ta làm sao tiến vào Bờ Giảm trong mộng cảnh? Diệp Thần một trận kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đang ngủ say Bờ Giảm bản tướng. Vị này thân thể vĩ nạn khỏe mạnh lão giả, chính là cái này thế giới hết thảy quy luật, pháp tắc, huy hoàng, vĩ đại, hắc ám, quang minh, hết thảy đủ loại, vô số khí tượng đầu nguồn, là vạn vật chi nguyên. Chương 11657 Bờ Giảm kiếm. Chương 11657 Bờ Giảm kiếm. Liên cả cái gọi là thiên đạo ma phương, phía trên đủ loại pháp tắc đều là từ Bờ Giảm vĩ nạn trên thân thể diễn hóa tới. Nếu như không có Bờ Giảm, thiên đạo nữ thần muốn chế tạo ra khối du bịt kia căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì đây không phải nàng sáng tạo thế giới, là Bờ Giảm sáng tạo thế giới. Từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ có Bờ Giảm mới có tư cách cho thế giới này sáng lập quy tắc, cái khác tất cả cái gọi là thiên đạo rèn đúc người đều là đi quá giới hạn, là kẻ trộm. Diệp Thần ngắm nhìn Bờ Giảm, tinh thần suýt chút nữa thì trầm luân, hô hấp vì đó ngạt thở. Nhìn kỹ lại, Bờ Giảm mỗi một đầu sợi tóc, mỗi một đầu sợi râu, mỗi một cây lông tơ, còn có cơ thể của hắn hoa văn, thậm chí là trên quần áo nếp gấp, đều mang theo vĩ đại vô biên pháp tắc khí tức, tràn ngập nghiêm cẩn trật tự. Không chỉ như vậy, đang ngủ say Bờ Giảm, tiếng hít thở của hắn, huyết dịch lưu động thanh âm, còn có vang ầm ầm chấn tiếng kim đập, đều tựa như mang theo trí cao thần dụ, mỗi một điểm thanh âm rất nhỏ phía sau, phản phất đều ẩn chứa vô thượng đại đạo áo nghĩa. Cùng cái khác trụ thần khác biệt, Bờ Giảm một mực tại ngủ say, thân thể của hắn không có gặp phần thiên đại kiếp tra tấn, cho nên luận nhục thân, nhục thể của hắn xa so với cái khác trụ thần cường đại, chân bóng như lưu ly, hào quang quanh quẩn, mỗi một cái lỗ chân lông đều nở rộ thần hy, siêu nhiên vạn vật. Bờ Giảm trên người tán phát ra đủ loại thanh âm, tiếng hít thở, tiếng tim đập, chảy máu âm thanh các loại, tựa hồ lại tạo thành một thiên quỷ bí chương nhạc, ngưng kết thành mịt mờ âm tiết. Diệp Thần tựa như nghe được cổ thần thầm thì, có người ghé vào lỗ tai hắn nói với hắn: "Bằng hữu của ta, ngươi tới." Thanh âm này phi thường nhỏ bé, nhưng chữ chữ như não, đâm vào Diệp Thần toàn thân giật mình. "Bờ Giảm, là ngươi đang nói chuyện sao?" Diệp Thần chấn động, nhìn chăm chú Bờ Giảm vĩ nạn thân thể. Bờ Giảm câm lặng, hắn chỉ là đang ngủ say, năm đó thiên đạo tam tương thần chi tranh, hắn gặp sỉ vạ trọng kích, từ ngủ say trạng thái tiến vào càng chiều sâu hơn giấc ngủ cùng cấp thành một cái xác sống. Trên thân thể của hắn còn có một số vết thương, mỗi một đạo vết thương đều tựa như vực sâu thâm thúy dữ tợn, để cho người ta nhìn thoáng qua liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa bàng bạc lực lượng hủy diệt. "Kiếm của ta, cho ngươi. Đừng giết ta, ngăn cản Sỉ Vạ, đừng giết ta. Nếu như có thể, cầm thanh kiếm này, đi giết Sỉ Vạ, giết hắn. Ta muốn biến thành ánh sáng. Bằng hữu của ta, chúng ta cùng một chỗ biến thành ánh sáng. Giết hắn, giết Sỉ Vạ." Kia cố cổ thần thầm thì lại truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, kia hoàn toàn chính xác liền là Bờ Giảm thanh âm, trận trận thanh âm như sóng triều, nhất thời lại đắt đỏ nhỏ câm, làm cho người dùng mình. Bờ Giảm còn tại ngủ say, như pho tượng câm lặng, nhưng Diệp Thần hết lần này tới lần khác liền nghe đến thanh âm của hắn. Tại một trận trời đất quay cuồng vặn vẹo qua đi, Diệp Thần từ mảnh hỗn độn này trong ngộng cảnh thức tỉnh, mở to mắt, phát hiện chính mình còn êm đẹp ngồi tại từ đường trên đế. Nhưng vừa mới kinh lịch, lại như núi lửa bộc phát đồng dạng, mãnh liệt trùng kích Diệp Thần đầu. "Nô!" Diệp Thần ngực bụng khí huyết sôi trào, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu, nguyên bản hư nhược thân thể trở nên càng suy yếu, thậm chí liên đối cũng ngồi không vững, như tê liệt từ trên ghế tuột xuống. Sau đó, tay của hắn liền chạm đến trên đất một thanh kiếm. Thanh kiếm kia không biết là lúc nào xuất hiện trên mặt đất, thân kiếm hiện lên kim sắc, dài ước chừng ba thước, nhìn từ bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng Diệp Thần bàn tay vừa chạm vào cùng, liền phảng phất đạt được một loại nào đó chúc phúc, nguyên bản chống rông thân thể, lập tức đạt được đại lượng linh khí bổ sung, trong nháy mắt liền phấn chấn. Đây là? Diệp Thần giơ tay lên bên trong kim kiếm, chỉ gặp trên thân kiếm viên khắc lấy Bờ Giảm hai chữ, nhìn kỹ lại, cái chuôi này nhìn như bình thường kim kiếm, đúng là khắc rõ vô số đạo nhỏ bé phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tựa như ẩn chứa vô thượng lực lượng pháp tắc. Ngàn ngàn vạn vạn đạo pháp tắc giao hội, toàn bộ khắc sâu tại ngắn ngủi tam xích kiếm thân bên trong, nhưng không có mảy may hỗn loạn, kết cấu nghiêm mật, trật tự nghiêm cẩn, thiên đạo ma phương bên trên có pháp tắc, thanh kiếm này đều có, thiên đạo không có, thanh kiếm này cũng có. Đây là Bờ Giảm kiếm. Diệp Thần hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy màn, toàn thân lập tức khiến cho dùng mình một cái. Thanh kiếm này có thể xưng vĩ đại kỳ quan, nương tụ Bờ Giảm trên người đủ loại vĩ đại pháp tắc, là so thiên đạo ma phương càng giống là thiên đạo vĩ đại tồn tại. Năm đó Điệp Mộng Tinh Quân Yên Vũ Điệp chế tạo thiên đạo ma phương, là quan sát Bờ Giảm trên thân thể pháp tắc hoa văn về sau, mới thuận lợi đem khối rủ biệt rèn đúc tới. Nhưng trên thực tế, nàng hành động này là đi quá giới hạn tiến hành. Coi như không có nàng, Bờ Giảm trên thân vĩ đại pháp tắc, theo thuế nguyệt lưu truyền, sớm muộn có một ngày đều có thể tự nhiên mà vậy ký kết suốt ngày nói, cái chuôi này Bờ Giảm kiếm liền là chứng minh tốt nhất. Nếu như không có thiên đạo ma phương chiếm đoạt thiên đạo quyền hành chi vị, vậy cái này đem Bờ Giảm kiếm liền sẽ thăng thiên hóa thành thiên đạo, trở thành chư thiên vạn giới hết thảy quy luật hạch tâm.